Chương 75. Lục Lâm Nguyên thể chất. Tà tu kia bị cuốn ở trong không trận, nhưng hắn nhưng lại không dám toàn lực phá trận. Lấy tiểu tử kia giảo hoạt thủ đoạn, ai biết hắn có thể hay không trốn ở đầu kia dây leo phía sau tùy thời mà động, chờ hắn đi qua thời điểm, đột nhiên hướng hắn phát động tập kích. Hắn chỉ có thể một lần đề phòng, một lần tụ lực phá trận. Cái này cũng thật to chỉ hoan hắn phá trận cần thời gian. Rốt cục, tại một khắc đồng hồ sau, lồng giam xích sắt hư ảnh đứng thanh mà đức, khốn trận rốt cục bị tà tu phá vỡ. Chỉ gặp hắn trong tay vạn hồn phiên tử quang lập lòe, dây leo sinh cơ cấp tốc sói mòn. Không ra trong chốc lát, dây leo đều khô héo. Dây leo khô héo sau, nhưng Cố Vân sớm đã không thấy bóng dáng. Bất quá, hắn cách đó không xa xác thực có một đạo xích hồng sắc thân ảnh chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tựa hồ đã tại đây đợi đã lâu. Tà tu tâm thần run rẩy, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cắn chặt răng, vạn hồn phiên bên trong bắn ra vô tận ác hồn, hóa thành một đạo trùng thiên tử quang, hướng phía xích hồng sắc thân ảnh đánh tới. Trong lúc thoáng qua, thôi động thân pháp, tà tu hóa thành hai đạo ánh sáng màu đen ngẫu nhiên tuyển hai vị trí chạy trốn. Xích hồng sắc thân ảnh vẫy tay, đánh tới do vô số ác quỷ ngưng tụ mà thành tử quang công kích đều mất diệt. Lại vẫy tay một cái, một giây sau, tà tu chạy trốn trong đó một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt mất diệt. Một đạo khác giữa hắc quang ngã ra một đạo thân ảnh màu đen. Đạo này thân ảnh màu đen chính là bay ngược mà ra tà tu. Chỉ gặp hắn ánh mắt tan rã, cái hốt chỗ còn cắm mấy cây như thanh sắt giống như châm nhỏ. Nhìn kỹ lại, lại là cái kia cáo lông đỏ trên cái đuôi mấy quặp lông tóc. Nguyên lai, cáo lông đỏ từ Diệp Hàn nơi đó nhận được tin tức, Thanh Câu hồ tộc tiểu công chúa Tô Tô bị hảo huynh đệ của hắn Cố Vân cứu. Cho nên, tại Cố Vân rời đi tụ bảo các sau, liền một đường đi theo. Nào có thể đoán được, trên đường thế mà trà trộn vào tới một cái con tôm nhỏ. Từ đầu đến cuối hắn cũng không hiện thân, vừa mới hết thảy, cũng coi là hắn đối với Cố Vân một trận khảo nghiệm. Từ khảo nghiệm kết quả đến xem, cùng Diệp Hàn nói tới nhất trí. Cố Vân là cái đáng giá phó thác người. Bởi vì thế cục bây giờ chưa sáng tỏ, tùy tiện mang về tiểu công chúa cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn lại không thể thời gian dài ở chỗ này dừng lại. Chẳng để Tô Tô đi theo Cố Vân, tại nhân tộc trong lãnh địa học hỏi kinh nghiệm, đã là một loại bảo hộ, đồng thời cũng có thể đưa đến bồi dưỡng tác dụng. Cáo lông đỏ lần nữa đưa tay, ánh mắt tan dã tà tu lập tức giấy lên liệt hỏa màu xanh. Trong khoảnh khắc, liền hoặc làm một đống mạch cốt, thanh phong thổi, liền tan đi trong trời đất. Nguyên địa lưu lại vạn hồn viên, ân, cầm lên, đằng sau dung lại luyện thành là. Sau khi làm xong những việc này, cáo lông đỏ nhìn về phía Cố Vân vị trí nói tiểu tử, mặc dù không biết trên người người thiên hồ huyết mạch từ đâu tới, mà lại giống như có chút khác biệt. Nhưng là, nhân phẩm của ngươi ta công nhận. Tô Tô trước hết để cho ngươi mang theo, đằng sau ta trở lại. Nói đi, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cố Vân nhiều lần quay vòng, xác định đã hoàn toàn thoát khỏi tà tu đằng sau. Lần nữa vượt qua lột hồ ly, nói chuyện tiếng, ngự thương, tu luyện làm một thể hài lòng sinh hoạt. Hắn có thể nhất tâm đa dụng, thậm chí tại toàn bộ ngự thương trong quá trình, cũng không cần dừng lại bổ sung tiêu hao linh lực. Cho nên, hắn thậm chí so lục gia chủ tới sớm hơn Phong Linh Trấn. Phong Linh Trấn. Phong Linh Trấn chính là Vương Triều Đại Viêm một cái vắng vẻ thị trấn nhỏ nơi biên giới. Ở giữa lại không núi ngăn cản, đại phong có thể tiến quân thần tốc, mười phần mát mẻ. Tương truyền là thời kỳ thượng của một tên cường đại kiếm tu một kiếm chém vào mà thành. Lúc này đã tới đêm khuya, vạn lại câu tĩnh, chỉ có bên thai không dứt côn trùng kêu vang ngâm sướng, tăng thêm mấy phần sinh cơ. Ở giữa có một mảnh hồ nước, tương truyền chính là vị kia thượng cổ kiếm tu đánh giết yêu ma ném ra tới hồ to, tên lấy rơi ma hồ. Rơi ma hồ bên trong tỏa ra bầu trời đầy sao, sáng tỏ trong suốt. Mặt hồ tựa hồ nắp lồng lấy một tấm lụa mỏng mờ ảo, ý cảnh mười phần mỹ lệ. Có một vị môi hồng răng trắng, tướng mạo thiếu niên thanh tú, mượn trên trời tình quang nguyện huy, tại rơi ma hồ bên cạnh ngồi xuống. Hắn duỗi ra một cái trắng non tay, múc một muỗng nước hồ, rửa mặt, nhìn xem trong hồ phản chiếu đi ra mặt, suy nghĩ xuất thần. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Trong miệng hắn lẩm bẩm, một lần nữa lại múc một muỗng nước hồ. Năm ngón tay mở ra, nước hồ từ đầu ngón tay chảy ra. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ một chút thể nội hầu như không tồn tại tới linh lực. Thân hình không nói ra được bi thương và tịch liêu. Thiếu niên lại đi trong chốc lát nước hồ, đáy lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau một lát, không biết nghĩ tới điều gì, hắn lại nắm chặt song quyền, một lần nữa đứng lên, ở bên hồ tìm một khối bằng phẳng cự thạch, ngồi xếp bằng, bắt đầu đêm nay tu luyện. Động tác gan khớp mà tuyến buộc, vừa nhìn liền biết không ít ở chỗ này tu luyện. Vị thiếu niên này chính là Lục gia khí vận chi tử Lục Lâm Nguyên. Chỉ gặp hắn tại hồ liền tu luyện sau 2 giờ, phát hiện cũng không có cái gì chứng dụng, đành phải hánh hánh nhiên rời đi. Cố Vân ôm ấp Tô Tô từ chỗ tối trong bóng tối đi ra. Tô Vân đại ca, hắn là chuyện gì xảy ra nha? Tô Tô dùng móng vuốt nhỏ vỗ Cố Vân đầu vai, thấp giọng hỏi. Cố Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu. Loại thể chất này cảm giác hết sức đặc thù, từ vừa mới tu luyện sóng linh khí đến xem, hắn càng giống là một cái hội dị nước thùng gỗ. Vô luận chứa bao nhiêu nước, đều sẽ dò dỉ ra đến. Hắn không phải có thể tu luyện sao? Tô Tô hỏi. Đúng vậy, thật sự là hắn có thể tu luyện, nhưng hắn tu luyện được tới linh lực hoàn toàn trôi qua, cũng không có bị hắn thân thể chứa đựng cùng sử dụng. Thân thể của hắn tựa như là một cái dị nước thùng gỗ, vô luận trang bao nhiêu linh khí đi vào, đều sẽ từ trong thân thể dò dỉ ra đến. Vậy hắn chẳng phải là liền lại ngươi tu tiên cùng tu võ đều làm không được? Hoàn toàn chính xác, thể chất như vậy xác thực ngay cả tu võ đều làm không được, huống chi tu tiên. Thời kỳ viết cổ, vạn tộc tranh bá, tu võ cơ hồ thích hợp với tất cả chủng tộc. Võ tu tu tiên phương thức đơn giản thô bạo, trực tiếp sử dụng linh lực rèn luyện toàn thân, rèn đúc nhục thể, rèn luyện huyết nhục gân cốt. Nhưng là đối với mặt khác tông tộc, nhân loại trời sinh thân thể yếu đuối, võ tu độ khó cực lớn. Về sau, nhân tộc dấn thân vào ngự ma chiến trường, thu đến tiên đạo ưu ái, bắt đầu sinh căn cốt, xuất hiện các loại tu tiên hệ thống. Tu tiên hệ thống phồn vinh hưng thịnh, càng thích hợp nhân tộc tu hành, tu tiên tự nhiên trở thành chủ lưu, tu võ hệ thống xuống dốc. Đương nhiên, xuống dốc cũng không đại biểu cho biến mất. Trên thực tế, cận cổ thời kỳ, có cường đại võ tu mượn nhờ yêu tộc phương thức tu luyện, đối với tu võ chi đạo tiến hành cải tiến. Chưa từng căn cốt người, vẫn có thể thông qua đặc thù phương thức rèn luyện, đi hướng tu võ chi đạo. Nói cách khác, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể thông qua đoán thể phương thức, đi hướng tu võ con đường. Cho nên, tu tiên căn cốt cùng thiên phú cũng không thể đại biểu một người hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Mà Lục Lâm Nguyên thể chất, nguyên bản cũng không phải là dạng này. Về phần tại sao lại biến thành dạng này, Cố Vân tạm thời cũng không có đầu mối. Có lẽ là cơ duyên của hắn, lại có lẽ là chúng cái gì người ám toán. Tóm lại, đây chính là tiêu chuẩn khí vận chi tử quật khởi trước tinh thần sa sút kỳ bản. Chương 76. Trở về tông, Nguyên sư tỷ trạng thái Tô Tô nhìn một chút Lục Lâm Nguyên vừa rồi tu luyện cự thạch, toàn thân bóng loáng mượt mà, vừa nhìn liền biết thường xuyên có người sử dụng. Nó không khỏi nghi hoặc hỏi, biết rõ tự mình tu luyện đều là tốn công vô ích, vậy vì sao hắn còn muốn tiếp tục ngây ngốc tu luyện? Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Nhưng chính là loại người này, như cái đồ đần đồng dạng sẽ một mực kiên trì làm lấy một chút nhìn như không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thường thường đều có thể sáng tạo kỳ tích, khí vận ngập trời. Nói, Cố Vân còn đưa thay sờ sờ Tô Tô cái cằm. Nhiều khi, chúng ta khoảng cách khả năng thành công chỉ thiếu khuyết một chút kiên trì. Đồng thời, ôm loại tâm tính này cố gắng đồ đần cũng không biết phàm kỳ. Cũng không biết Tô Tô phải chăng nghe hiểu. Nó chỉ là thoải mái ân một tiếng, sau đó nheo mắt lại, thưởng thụ lấy hắn vuốt ve. Hiện tại có thể cơ bản kết luận, Lục Lâm Viên chính là điển hình phế vật quật khởi nhân vật chính. Tuổi mục quật khởi nhân vật chính bình thường sẽ ở tinh thần sa sút thời điểm đụng phải thời gian dài quất đục cùng chế giễu, ma luyện ra phi phàm tâm tính cùng sự nhẫn nại. Sau đó lại đặc biệt sự kiện nào đó, tỉ như phụ mẫu đều mất, gia tộc xa lánh, từ hôn bên trong, tiếp nhận quất đục đạt tới đỉnh cao nhất. Từ đó hô lên, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Từ đây, tâm trí phát sinh thủy biến, có được một viên truy cầu chí cường chi tâm. Nếu nói quét xương lưu cùng báo thủ lưu là bị động không thể không mạnh lên lời nói, tuổi mục kia quật khởi lưu thì là chủ động truy cầu lực lượng. Mặt khác, hắn còn phát hiện những khí vận này chi tử cũng không phải là chỉ là dựa vào khí vận mới có thể mạnh lên. Bọn hắn trên thực tế cũng là một cái người có máu có thịt, có chính mình độc lập nhân cách cùng suy nghĩ. Tỷ như Yên Nhi hồn nhiên ngây thơ, Diệp Hàn trọng tình trọng nghĩa, Lục Lâm Nguyên kiên nhẫn, mà lại bọn hắn đều tại trên đường của chính mình không ngừng đi tới. Cho nên, khí vận đối với bọn hắn mà nói, bất quá chỉ là rễ hoa trên gấm thôi. Chắc hẳn dù cho không còn khí vận phù hộ, bọn hắn vẫn có thể hùng bá một phương. Nhìn thấy Lục Lâm Nguyên là tình huống gì sau, Cố Vân liền dẫn Tô Tô rời đi. Mục đích của chuyến này đã đạt thành, hắn dự định trở về Thái Huyền Đạo Tông lại chuẩn bị một chút. Nhìn xem lần sau khi đi tới, Lục Lâm Nguyên có thể hay không đã thức tỉnh bán tay vàng. Về phần tại sao chấp nhất tại cái vận khí này chi tử. Nói nhảm, đó là đương nhiên là cọ cơ duyên ác tuổi mục lưu khí vận chi tử thức tỉnh bán tay vàng thời kỳ, khí vận nhất là thị vượng, liền ngay cả xuất môn dẫm ở dựa vào lối suy nghĩ cũng có thể là linh dịch làm. Loại này có đại nghị lực đại khí phách tuổi mục quật khởi lưu manh vận chi tử. Cùng giao hảo, lại hoặc là cái gì khác tuyệt đối là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Tô Tô vẹn vẹn chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu hộ yêu, trước đó tại phòng đấu giá thời gian con luôn luôn trải qua lo lắng đề phòng. Thật vất vả bị Cố Vân cứu bên dưới, lại là một đường buôn ba. Trở lại Thái Huyền Đạo Tông trên đường, nó liền nằm ngoài Cố Vân trong ngực nặng nề ngủ thiết đi. Cố Vân cưng chiều vớt ve tiểu hồ ly, thầm than một tiếng tu tiên giới hồ yêu xúc cảm chính là tốt, lộ đứng lên sẽ còn anh gọi. Rốt cuộc biết chủ vương vì cái gì như thế ưa thích hồ ly tinh, đổi ta cũng ưa thích. Thật lâu, rốt cuộc tại ở gần Thái Huyền Đạo Tông thời điểm, Tô Tô mới ung dung tỉnh lại. Đập vào mi mắt, lại không phải nàng một mực đoán gặp cái kia tóc trắng áo trắng, tuấn lãng phi phàm Tô Vân, mà là một cái đồng dạng tuấn lãng màu mực tóc nam tử, bộ dáng lờ mờ cùng Tô Vân giống nhau đến mấy phần, trên thân tán phát cũng là phi thường thuần chính nhân tộc khí tức. Tô Tô không khỏi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua mấy phần kinh ngạc cùng mê mang. Nó tứ chi có chút uốn lượn, một bộ tùy thời chuẩn bị đảo vòng bộ dáng. Người là ai? Tô Vân đại ca đâu? Gặp Tô Tô ung dung tỉnh lại, đột nhiên bày ra bộ này tư thế, Cố Vân vi cứ thế, cũng là nghĩ từ bản thân đã giải trừ cáo hóa hình thái. Hiện tại chính là hắn nhân tộc dáng vẻ, cũng chính là Cố Vân nguyên bản dáng vẻ. Cố Vân nuốt nuốt khuôn mặt nhỏ của nó, cười trêu chọc nói, làm sao, cái này không nhận ra. Thanh âm vừa ra, Tô Tô lập tức kịp phản ứng. Cái này không phải liền là Tô Vân đại ca thanh âm sao? Nó lập tức nhảy đến Cố Vân trên bờ vai, trái ngửi ngửi, phải nhìn một cái. Thế mà không có một chút hổ tộc khí tức. Tô Vân đại ca, ngươi làm sao làm được? Tô Tô nháy màu hổ phách con ngươi, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân vừa cười vừa nói, ta có thể thông qua huyết mạch bí pháp tại nhân tộc cùng trời hồ tộc ở giữa tùy ý chuyển đổi, ở trên trời hồ tộc lúc, ngươi có thể gọi ta Tô Vân. Nhưng ta hiện tại là nhân tộc, cho nên, ngươi có thể gọi ta Cố Vân. Về phần làm sao làm được, Tô Tô hẳn là làm không được. Thì ra là như vậy. Cái kia Cố Vân đại ca, chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào nha? Tô Tô huy động nó móng nuốt nhỏ tại Cố Vân ngực vỗ vỗ, hỏi. Sau đó nha, chính là muốn về ta nhân tộc thân phận chỗ tông môn, Thái Huyền Đạo Tông. Con đường sau đó, Cố Vân cũng là đơn giản giới thiệu một chút về mình nhân tộc thân phận tin tức. Mấy tiếng sau, bọn hắn liền về tới Tinh Huyền Phong. Cố Vân đứng tại nhà mình trước tiểu viện ôm trong ngực tiểu hồ ly, gõ cửa một cái. Sau đó, trong viện truyền đến một trận tiếng vang, không có đủ nhiều lâu, cửa viện mở ra. Mở cửa chính là Tô Yên Nhi. Nhìn thấy là thiếu gia trở về, nàng vẫn là trước sau như một hướng phía Cố Vân phi nhào tới. Chỉ là, Vừa đi đi hai bước, cước bộ của nàng liền bỗng nhiên lưu lại. Ánh mắt rơi vào Cố Vân trong ngực, phát hiện nguyên bản thuộc về mình vị trí, chẳng biết lúc nào, thế mà thêm một cái tiểu hồ ly. Thiếu gia, nó là. Cố Vân đem tiểu hồ ly hướng ngực ôm lấy, cười nói, nó nha, tên của nó gọi Toto, là ta ở trên đấu giá hội mua về. Toto cũng là rất cơ linh, liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Tô Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, một cái biết nói chuyện hồ ly. Mặc dù nàng trước đó liền nghe thiếu gia nói lên, thế giới này có các loại sinh linh, trong đó mở linh trí lại biết nói chuyện yêu tộc không phải số ít, cho nên đối với cái này sẽ chỉ nói chuyện tiểu hồ ly nàng cũng là mười phần cảm giác cảm thấy hứng thú. Nhân tộc trong cương vực rất ít có thể nhìn thấy biết nói chuyện động vật hoặc là yêu thú. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì nhân tộc cương vực không có yêu tộc, chỉ là bọn hắn tại cảnh giới hơi thấp ấu niên kỳ, cơ hồ đều là không cho phép rời đi yêu vực. Đợi đến bọn hắn có thể lúc rời đi, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn hóa hình đằng sau. Tô Yên Nhi cùng Tô Tô đơn giản làm cái tự giới thiệu, hàn huyên một hồi thiên. Cố Vân phát hiện Yên Nhi giống như đối với Tô Tô hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, thế là đem trong ngực Tô Tô đưa cho Tô Yên Nhi, chính mình thì là Vân An Nguyệt sư tỷ. Từ khi Cố Vân rời đi qua đi, Nguyệt sư tỷ lại lần nữa về tới nguyên lai đọc sách bảy trận trong sinh hoạt. Nhưng là nàng thân chúng nguyên rủa, linh hồn lực tương đối yếu kém, chỉ có thể bố trí một chút trung đê dài trận pháp, mà lại mỗi lần bố xong trận sau, lại hội lâm vào thời gian dài trong ngủ say. Như vậy, nàng ngược lại bắt đầu học tập lên Cố Vân loại kia đem trận pháp đổi được thiên hình vạn trạng thao tác. Cố Vân đến, Nguyệt sư tỷ hoàn toàn như trước đây tại thư phòng đọc sách. Bất quá so với lần trước gặp mặt, sắc mặt của nàng rõ ràng hồng nhuận không ít, xem ra là khôi phục không tệ. Nếu không cân nhắc linh hồn tổn thương, cơ hội hoàn toàn nhìn không ra nàng hiện tại lại là bản thân bị trọng thương trạng thái. Chương 77. Luyện khí phong, mới đến Cố Vân cũng không có đem chính mình đập xuống hồ tộc tiểu công chúa trở về sự tình nói cho Nguyệt Tích Tuyết. Hiện tại Nguyệt Tích Tuyết tình trạng cơ thể không thể lạc quan, nói cho nàng cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Bất quá tại Nguyệt Tích Tuyết trong lời nói, nàng tựa hồ đối với thương thế của mình tuyệt không quan tâm bộ dáng. Mặc dù Cố Vân cũng không có nói cho Nguyệt Tích Tuyết hắn đập xuống có quan hệ hồ tộc tiểu công chúa sự tình, nhưng làm hóa thần kỳ cường giả, Cố Vân khi trở về trong ngực ôm một cái tiểu bạch cáo, nàng tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Nguyệt sư tỷ nhìn chằm chằm Cố Vân mặt nhìn thật lâu, trong ánh mắt mang theo một chút vi diệu chi sắc. Cố Vân lặng yên tên bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Tới gần trạm vào tối, Cố Vân mới cáo biệt Nguyệt Tích Tuyết, trở lại tiểu viện của mình. Bởi vì cũng không có cho tiểu hồ ly chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng, cho nên tiểu hồ ly cùng hắn ở cùng một chỗ, ngủ ở phòng tu luyện trên bộ đoàn. Sáng sớm hôm sau, Cố Vân đem Tô Tô giao cho Tô Yên Nhi chiếu cố, chính mình thì là một mình tiến về luyện khí phong. Luyện khí phong chính là Thái Huyền Đạo Tông vài tòa chủ yếu nhất linh phong một trong, so với Tinh Huyền Phong càng thêm cao đoan đại khí cao cấp. Cao tới vạn trượng, sườn núi đã lại mây mù lở lở, đỉnh núi càng là xuyên thẳng biển mây, đứng sững ở đỉnh biển mây. Bởi vì có được đặc thù tụ linh pháp trận, đỉnh núi nồng độ linh khí chính là Tinh Huyền Phong gấp 2 có thừa. Bất quá, những linh khí này cũng không phải là dùng để cung cấp đệ tử tu luyện sử dụng, mà là dùng cho khu động linh khí khi độ kiếp cần thiết khởi động pháp trận phòng ngự. Luyện khí phong chân núi có đệ tử vờn quanh thủ vệ, Cố Vân đơn giản lấy ra Trình Phong chủ tặng cùng khối ngọc bài kia sau, tại thủ vệ đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên dưới, lên núi. Không cần một lát, một vị thân mang ma y áo xanh trung niên nhân khoan thai tới chậm, trước ngực của hắn người đeo một viên có khắc một thanh búa lớn huy trường, chính là luyện khí sư thân phận biểu tượng. Hắn đi vào Cố Vân trước mặt, mỉm cười nói, "Cố công tử, nhưng đối với Cố Vân có thể luyện chế ra thiên giai linh khí tin tức đã truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Đạo Tông thậm chí toàn bộ Đại Viêm hoàng triều. Dù sao, luyện khí sư cùng luyện đan sư đều tương đối khan hiếm, huống chi là một vị trẻ tuổi như vậy luyện khí sư, mà bọn hắn luyện khí phong lấy luyện khí chứ danh, tự nhiên đã sớm muốn kiến thức một chút vị phong chủ này tự mình thu đồ đệ đều không thu được người đến cùng có mấy phần bản sự. Tên quản sự này có nguyên anh kỳ tu vi, trước ngực huy chương khắc lấy một thanh đại truy màu vàng sinh động sinh huy. Cố Vân thiên tài đi nữa cũng chỉ là một tên kết đan kỳ đệ tử mà thôi, mà vị quản sự này càng như thế xưng hô hắn, liền có chút ý vị sâu xa. Cố Vân đương nhiên sẽ không khinh thường, hắn đối với quản sự hành lễ, nói chính là văn bối, xin hỏi tiền bối tục danh. Nhìn thấy đối phương cũng không có thuận cột trèo lên trên, ngược lại là biểu hiện ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, quản gia đấy lòng không khỏi đối với Cố Vân lại tăng thêm mấy phần. Trên mặt hắn treo thiện mỉm cười, bị nhân họ Tiết, công tử xưng ta là Tiết quản sự liền có thể. Không biết công tử lần này đến đây luyện khí phong là có chuyện gì? Cố Vân thở dài vãn bối định tìm cơ bản luyện khí thư tịch nhìn xem, gần nhất chuẩn bị luyện chế một thanh mới linh khí. Tiết quản sự nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, có thể tận mắt chứng kiến một vị luyện khí thiên tài luyện khí quá trình. Mà lại, Trình phong chủ đã sớm hạ lệnh, Cố Vân nếu là đến đây luyện khí phong, muốn lấy tối cao quý cách tiếp đãi, tận khả năng đem hắn lưu tại luyện khí phong. Đã như vậy thì để ta tới cho Cố công tử dẫn đường đi, thuận tiện cũng có thể cho công tử giảng giải một chút luyện khí phong bố cục. Vậy liên phiền phất Tiết quản sự. Cố Vân hướng hắn không người bái, ngỏ ý cảm ơn. Ngay sau đó, Cố Vân liền tại cái này Tiết quản sự dẫn dắt bên dưới hướng về đỉnh núi đi đến. Luyện khí phong dưới đáy chỉ là một chút đệ tử bình thường trụ sở. Đến giữa sườn núi thời điểm, lại có một chút đại điện giống như luyện khí kiến trúc. Chỉ cần càng tiếp cận đỉnh núi, kiến trúc đẳng cấp càng cao, trong đó luyện khí nhân viên đẳng cấp cũng càng cao. Điểm này, cơ hồ tất cả linh phong đều như thế. Cố Vân có chút hiếu kỳ thế giới này luyện khí sư cùng luyện đan sư đều có điểm giống là kiếp trước những cái kia nghiên cứu khoa học của nhân. Một dạng lông mày nghiên cứu con đường luyện khí, bình thường giả dạng cơ hồ giống nhau như lúc. Tất cả đều là một thân áo xám, bẩn thỉu, tóc hai bù xù, toàn thân dính đầy cho bụi. Toàn thân cao thấp sạch sẽ nhất chính là bọn hắn trước ngực viên kia luyện khí sư huy chương. Bất quá cái này luyện khí phong lối kiến trúc xác thực cũng có chút độc đáo, ân, nói như thế nào đây? Đủ loại, giống như là đệ tử thích gì, liền đem phòng ở kiến trúc thành ưa thích đồ vật dáng vẻ. Vừa mới hắn đã nhìn thấy một vị đệ tử từ một cái linh kiếm giống như trong kiến trúc đi ra. A giống. Vê đúc cờ, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vừa mới lại trông thấy phiêu phì thể trắng nữ tu sĩ tiến nhập một cái tương tự châu đến kiến trúc bên trong. Ngoa tạo, ngưu bức. Tiết quản gia giống như là đã sớm dự liệu được bức tranh này, chỉ là cười nhìn xem Cố Vân phản ứng. Cố Vân cũng cảm thấy mười phần mới lạ. Đây chính là luyện khí phong đệ tử lòng cảm giác sao? Ngoa tạo, ngoa tạo. Cố Vân lần này là chân một bước. Hắn lần này thế mà nhìn thấy một vị nam đệ tử đi vào một cái tương tự mông lớn kiến trúc. Ngoa tạo, ngưu bức. Cố Vân theo Tiết quản gia hướng đỉnh núi đi đến, nhờ vào trên linh phong linh khí nồng nặc, luyện khí phong tự nhiên cảnh quan có thể nói là tuyệt mỹ. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, kiến trúc cũng tương đối bình thường, cùng dưới ngọn núi những cái kia trụ tượng kiến trúc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Rất có một loại hoa nhài cắm bãi cất châu đã thị cảm. Khi Cố Vân còn tại chân núi thời điểm, luyện khí thiên tài Cố Vân sắp tới bọn hắn luyện khí phong tin tức lan truyền nhanh chóng. Thế là trên đường đi, có không ít luyện khí phong đệ tử để hắn tham quan hắn chính mình kiến trúc. Ân, chính là những cái kia trụ tượng kiến trúc. Nó như thế nào đây, rất khó bình. Có chút ý người đệ tử thì là ngừng chân quan sát, trong mắt tràn đầy tôn trọng cùng sùng bái. Chỉ có luyện qua khí đạo hữu mới biết được, muốn luyện chế một thanh tiên giai linh khí, đến cỡ nào khó. Đương nhiên, có đối với hắn tôn trọng, tự nhiên cũng có đối với hắn khinh thường. Dù sao, ai cũng chán ghét hải tử của người khác. Đương nhiên, phụ huynh cùng lão sư không ghét. Cố Vân đại khái cũng có thể nghĩ đến sẽ là tràng cảnh như vậy, dù sao niên kỷ bất quá tuổi tròn đôi mươi liền có thể luyện chế thiên giai linh khí thành tựu này có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá những ánh mắt kia xem như số ít. Dù sao luyện khí sư cửa đại đa số đều là cao lớn thô kệch tháo hán tử, tâm tư đơn thuần ngay thẳng, bình thường đều lấy kỹ thuật luyện khí cao siêu vi tôn. Nhưng là vấn đề tới, Cố Vân nghiêm ngặt đi lên giảng cũng không thuộc về luyện khí phong, mà bản thân hắn trừ một đầu luyện chế ra thiên giai linh khí nghe đồn bên ngoài, không còn gì khác thành tựu có thể phục chúng. Những tâm tư đó nhỏ hẹp luyện khí sư tự nhiên sẽ giơ chân. Khi biết Cố Vân chuẩn bị luyện chế một thanh mới linh khí đằng sau, những này khinh thường tất cả đều chuyển hóa làm nồng đậm chiến ý, bọn hắn phải thật tốt nhìn xem, trong truyền thuyết luyện khí thiên tài, đến tuột cùng có mấy phần bản sự. Chương 79. Cố Vân luyện chế ý nghĩ tiết quản sự dẫn Cố Vân đi vào một tòa hình như bảo tháp trong tàng thư các. Tông môn tàng thư các bên trong có quan hệ luyện khí tàng thư phần lớn đều lấy cơ sở lý luận làm chủ. Mà luyện khí chính yếu nhất coi trọng chính là kinh nghiệm, cho nên Cố Vân còn cần đến luyện khí ngọn núi tàng thư các quan sát thư tịch, bổ khuyết trên kinh nghiệm không đủ. Luyện khí ngọn núi trong tàng thư các luyện khí thư tịch đủ loại, mỗi một loại kỹ pháp, mỗi một loại linh khí luyện chế đều có nó đơn độc kinh nghiệm giới thiệu. Mà lại trong tàng thư các thư tịch số lượng 10 phần có thể nhìn, khoảng chừng 8 tầng nhiều. Đồng dạng, con đường luyện khí chú trọng thực tiễn. Cho nên, bây giờ tại trong tàng thư các đọc sách tra tìm tư liệu đệ tử cũng liền giải rác mấy chục người. Tiết quản sự tiện tay một chiêu, bày ra một cái cách đâm pháp trận. Sau đó hắn tiện tay một chỉ, mấy quyển luyện khí thư tịch từ trên giá sách từ từ bay ra, lơ lửng tại Cố Vân trước người. Mặc dù không biết công tử muốn luyện chế cái gì linh khí, nhưng cùng luyện khí kinh nghiệm tương quan, ta để cử mấy bản này. Mấy bản này chính là vật liệu luyện khí phối trộn chân giải, vật liệu luyện khí bách khoa toàn thư, luyện khí liên quan tới linh khí chế tạo kỹ càng quá trình. Mấy bản này liên quan đến nội dung mặc dù không có đặc biệt cao thâm, lại là luyện khí chi cơ sở. Chỉ có cơ sở đánh cho kiên cố, luyện khí xác suất thành công mới có thể đề cao thật lớn. Đa tạ, Tiết quản sự. Cố Vân tiếp nhận thư tịch, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu lật lên xem mấy quyển sách này. Cố Vân nhờ vào linh hồn cường đại nguyên nhân, đọc sách cũng là đọc nhanh như gió, đồng thời đã gặp qua là không quên được, đồng thời càng xem, ánh mắt của hắn càng sáng. Nguyên lai vật liệu luyện khí phân phối không chỉ cần phải ngũ hành điều hòa, còn cần hợp lý phối trộn cùng thủ pháp luyện chế. Tỷ như sử dụng linh hỏa luyện chế, liền cần tăng thêm chút ít thủy thuộc tính vật liệu. Nếu như trong đó còn có hỏa thuộc tính vật liệu, như vậy thủy thuộc tính tài liệu chiếm tỷ lệ muốn đề cao, mà lại chiết xuất vẹn vẹn cần thông qua tinh thần lực đến tức đoạt chiết xuất. Cũng có thể thông qua thiêu đốt tách rời phương pháp, cũng chính là căn cứ khác biệt tài liệu điểm nóng chạy phương pháp khác nhau chiết xuất. Còn có trong đó liên quan tới trận pháp khắc ấn, một cái vật liệu không vẹn vẹn có thể khắc chế một cái trận pháp, mà là có thể thông qua tại nội bộ khắc ấn thủ pháp tiến hành được ra. Rốt cục, tại sau nửa giờ, Cố Vân rốt cục đem vài cuốn sách toàn bộ xem hết. Đồng thời, trong đầu cũng có một cái mới lạ mạch suy nghĩ. Nguyên bản, hắn là định cho Lục Lâm Viên làm một đôi có thể hấp thu linh lực cũng cung cấp người sử dụng cũng thả ra quyền sáo. Nguyên lý cũng rất đơn giản, lợi dụng ma đổi dựng linh trận làm hạch tâm, ở hạch tâm chỗ an trí mấy khỏa xúc linh thạch. Linh khí có thể thông qua dựng linh trận chứa đựng tiến vào xúc trong linh thạch, người sử dụng cần sử dụng thời điểm có thể đảo ngược thôi động dựng linh trận, đem linh lực phóng thích mà ra. Cũng chính là cho những cái kia không có linh căn thân thể không cách nào chứa đựng linh lực tu sĩ gia tăng một cái ngoại bộ tin đạo lý. Mà bây giờ, Cố Vân ý nghĩ thay đổi. Hắn bây giờ muốn làm một cái lập thể cơ động trang bị. Không sai, chính là Cố Vân kiếp trước một bộ phi thường lôi quân trí ước gan nhìm, rút lui người lùn trong đó điều tra binh đoàn sử dụng vũ khí. À nhìm bên trong, điều tra binh đoàn cầm trong tay lập thể cơ động trang bị, vượt nóc băng tường, chém giết người lùn, hình ảnh nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Cố Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại cũng đến tu tiên giới, vì sao không còn khắc một cái lập thể cơ động trang bị đi ra đâu? Cố Vân thiết kế lập thể kích động trang bị sử dụng nguyên lý cùng hắn vừa mới bắt đầu thiết kế linh năng quyền sáo nguyên lý không sai biệt lắm, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Lập thể cơ động trang bị có thể thông qua nội bộ khắc họa pháp trận thủ pháp, đem ma đổi dựng linh trận công suất được ra, phóng đại mấy lần. Cùng lúc đó, lập thể cơ động trang bị bên trong đựng có càng nhiều xúc linh thạch, có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng. nguyên bản lập thể cơ động khảm đao thiết kế bảo trì không thay đổi, câu tỏa cùng gas phun khí thì đem gas đổi thành linh khí, câu tỏa đổi thành linh giấy thường. Có mạch suy nghĩ, Cố Vân lập tức muốn chuẩn bị tay luyện khí. Tiết quản sự vẫn tại một bên lặng lặng nhìn, nhìn thấy Cố Vân đọc sách nhanh như vậy hắn liền cảm nhận được mười phần chấn kinh. Bởi vì trong sách vở mặt nội dung ngư long hỗn tạp, muốn toàn bộ nhớ kỹ cũng không đơn giản. Hắn vừa định phải nhắc nhở, nhưng nhìn thấy Cố Vân cái kia càng ngày càng sáng ánh mắt sau, hắn vừa định nhắc nhở Cố Vân lời nói lại nuốt xuống. Cố Vân trạng thái hiện tại, liền cùng bọn hắn phong chủ luyện chế lúc trạng thái không có sai biệt. Chẳng lẽ lại, cái này Cố Vân thật là trời sinh luyện khí thiên tài? Hắn còn dự định lại tiếp tục quan sát một chút. Không nghĩ tới, Cố Vân đã đem sách tất cả đều xem hết. Những sách này, cho một cái đệ tử bình thường nhìn, chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng thời gian. Mà Cố Vân, vẹn vẹn cần nửa giờ, có thể thấy được nó thiên phú cường đại. Gặp Cố Vân thật dài thở ra một ngụm trọc khí, Tiết quản sự nhịn không được đi lên dò hỏi, tri thức đều nhớ rõ ràng. Cố Vân khỏe miệng kéo ra một cái tự tin độ cong, đều nhớ rõ ràng. Cái kia mì spaghetti hẳn là trộn lẫn cái gì? Trộn lẫn số 42 bê tông. Cố Vân không chút nghĩ ngợi trả lời. Hoàn mỹ. Nhân công chăn nuôi đông đầu anh gà có thể bắt cái gì? Tiết quản sự lại hỏi. Có thể bắt hoang dại hàm số lượng rác. Hoàn mỹ. Cố Vân trả lời đều 10 phần hoàn mỹ. Tiết quản sự không thể không bội phục Cố Vân học tập thiên phú. Nguyên lai trời sinh thiên tài là thật tồn tại. Sau đó Tiết quản sự liền cùng Cố Vân giao lưu lên luyện khí tâm đắc. Theo giao lưu càng thêm xâm nhập, Tiết quản sự càng là kinh hãi. Cố Vân ý nghĩ 10 phần thiên mã hành không, nhưng lại 10 phần có tính khả thi. Mà lại hắn không chỉ có ý nghĩ đặc biệt, liền ngay cả tri thức dự trữ cũng là dị thường vững chắc. Thẳng đến cuối cùng, hỏi càng là hỏi một chút hắn đều khó mà giải đáp vấn đề. Hắn đành phải mang theo Cố Vân đi phòng luyện khí. Thật sự là những vấn đề kia, thực sự khó mà trả lời, nếu như không để cho hắn thực tiễn. Cần biết, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Phòng luyện khí, ở vào luyện khí trong đại điện. Toàn bộ đại điện đại khái có thể dung nạp gần ngàn người. Luyện khí tông sư công khai giảng bài liền sẽ ở chỗ này triển khai. Trong đại điện có một máy hơn 5 mét lò luyện khí đỉnh, khí lô cái bệ khắc rõ rất nhiều đạo phức tạp trận pháp. Đại điện bốn phía lại do rất nhiều bậc thang tầng tầng vây quanh, lối thoát đều là từng gian đơn độc phòng luyện khí. Mà những này phòng luyện khí căn cứ mùi lửa cùng hỏa lô đẳng cấp, lại phân thành mấy cái cấp bậc. So với ít hai lui tới tàng thư các, luyện khí đại điện rõ ràng muốn huyên náo rất nhiều. Luyện khí trong đại điện đứng đầy lít nha lít nhít luyện khí ngọn núi đệ tử. Tất cả đều là nghe nói luyện khí thiên tài Cố Vân muốn ở đây luyện khí, cho nên đến đây quan sát một phen. Khả năng ý nghĩ của bọn hắn đều có khác biệt, nhưng bọn hắn mục đích đều là lạ thường nhất trí. Đó chính là nhìn xem nghe đồn này bên trong luyện khí thiên tài đến tuột cùng có mấy phần thực lực. Nhìn xem mình liệu có thể chiến thắng đối phương, thay vào đó, dương danh lập vạn. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đợi cho Cố Vân chân chức vừa bước vào luyện khí đại điện, ánh mắt của mọi người lập tức bị Cố Vân hấp dẫn. Trong khoảnh khắc, đại điện lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Theo sát mà đến, thì là càng thêm ồn ào tiếng nghị luận. Chương 80. Lập thể linh hoạt trang bị, bắt đầu luyện chế. Con đế thú. Đây chính là vị kia trong truyền thuyết luyện khí thiên tài, Cố Vân, Cố sư huynh sao? Đây cũng quá đẹp trai đi. Nếu để cho hắn làm đạo lữ của ta, để cho ta trừ cái này một thân cơ bắp ta đều nguyện ý nha. Một vị tướng mạo mỹ mạo thanh thuần, nhưng là dáng người dị thường cường tráng nữ đệ tử nói ra. Hoa, đây chính là vị kia trong truyền thuyết có thể luyện chế ra thiên giai linh khí, dẫn động tiên kiếp Cố sư huynh sao? Để cho ta làm đạo lữ của hắn ta đều nguyện ý nha. Mi thanh mục tú gầy gò nho nhỏ nam đệ tử nói ra. Lập tức vừa mới khôi phục ồn ào bầu không khí lại vì đó yên tĩnh. Đám người lập tức là hai tên này trở lại một mảnh khu vực chân không. Một cái kim cương ba bỉ, một cái tiểu nam mẹ. Lúc đầu bọn hắn đều cho là bọn họ mình đã đầy đủ biến thái, không nghĩ tới hai vị này càng là trọng lượng cấp. Tiểu nam lương cùng kim cương ba bị ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lập tức cảm giác tìm được chi kỷ, đụng thành một đôi. Thật đáng mừng, thật sự là thật đáng mừng. Không khí ngột ngạt phân lập tức chuyển biến làm ăn mừng hôn khánh điện lễ. Khu khu, kéo xa, chủ đề trở lại quỹ đạo. Khi Cố Vân hai cái chân bước vào luyện khí đại điện thời điểm, luyện khí ngọn núi chúng đệ tử chen chúc mà tới, đem đi vào con đường vây chặt đến không lọt một giọt nước. Có đệ tử lúc này tiến lên hỏi đệ tử nghe nói Cố sư huynh hôm nay chuẩn bị tại chúng ta luyện chế linh khí. Chúng ta phải chăng có thể quan sát học tập một phen? Cố Vân khiêm tốn nhẹ gật đầu, tự nhiên là có thể, học tập chưa nói tới, mọi người có thể chỉ là bổ sung, cộng đồng tiến bộ. Cố Vân tự nhiên biết đám đệ tử này là tâm tư gì. Lịch duyệt của hắn hoàn toàn không đủ để phục chúng cái này hắn là biết đến. Cho nên đám đệ tử này trong lòng không phục cũng rất bình thường. Huống chi liền ngay cả tiết quản sự đều không có nói cái gì. Cái kêu bất chính đại biểu cho tiết quản sự chính là muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm một chút hắn sao. Bất quá, Cố Vân cũng không trở thành giống khí vận chi tử như thế, một lời không hợp liền gây nên nhiều người tức giận. Sau đó lại đám người trong ánh mắt kinh ngạc đảo ngược, trình diễn vừa ra trang bức đánh mặt tiết mục. Không có việc gì hấp dẫn cừu hận làm gì, cái này không tinh khiết tìm tội thủ sao? Trước bất luận luyện khí kỹ thuật như thế nào, hiểu lễ phép, thái độ tốt tu sĩ tự nhiên là sẽ không khiến cho đám người phản cảm. Quả nhiên, gặp Cố Vân như vậy khiêm tốn, cũng không có trong tưởng tượng ngang ngược, bọn hắn không khí khẩn trương có thể hòa hoãn. Hơn nữa còn thắng được rất nhiều luyện khí ngọn núi đệ tử hảo cảm. Tiết quản sự cũng là âm thầm gật đầu, biết phân tích, hiểu lễ phép, đang phát sinh mâu thuẫn lúc có thể lập tức tìm tới một cái điểm thăng bằng, lại đem mâu thuẫn thu nhỏ tiêu trừ. Phong chủ ánh mắt quá độc ác, cái này Cố Vân thật đúng là cái đáng làm chi tài a. Tiết quản sự xua tan đám người, không nhanh không chậm nói, như vậy Cố công tử là muốn lựa chọn một gian độc lập phòng luyện khí hay là? Nói, Ánh mắt của hắn hướng phía trong đại điện mới cái kia đỉnh lò luyện khí nhìn lại, ý tứ không cần nói cũng biết. Thiết quản sự có suy tính hắn ý tứ, vậy hắn khẳng định là muốn tuyển trước mặt mọi người luyện chế. Dù sao hắn luyện khí thiên tài tên tuổi đã đánh ra, như là đã bại lộ, không bằng quang mang chính đại thừa nhận xuống tới, đi ngăn chặn những cái kia chất vấn người miệng. Dạng này thời gian cũng có thể thanh tịnh một chút. Các vị đều bởi vì Cố Mỗ mà đến, Cố Mỗ không thắng sợ hãi. Nếu là Cố Mỗ lại từ chối, tức là phật mọi người chút mặt mũi, cũng nói Cố Mỗ nhát gan vô năng. Cho nên Cố Mỗ lợi dụng đại điện này chi đỉnh, luyện chế cho mọi người quan sát đi. Về phần có cái gì không đủ mời mọi người chỉ giáo lời khách sáo, hắn cũng khinh thường tại đi nói. Nói có thể sẽ có vợ xèo lẹt hiểm nghi. Đám người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, Cố Vân lúc này đầu ngọn gió chính thịnh, bọn hắn chuyên tại đây đợi, chính là vì tìm tòi hư thực. Đám người lúc này là Cố Vân nhường một con đường, thẳng tới trong đại điện đỉnh lô. Trong đại điện lò luyện khí, là toàn bộ luyện khí trong đại điện cao cấp nhất linh khí. Bình thường đều là do luyện khí tông sư sử dụng, dạy bảo đệ tử. Cho nên, đệ tử là không để cho đụng. Thiết quản sự cho Cố Vân giảng giải một chút luyện khí công trình tương quan hạng mục công việc sau, liền lui xuống, đứng ở một bên, lặng lặng nhìn chăm chú Cố Vân luyện khí thân ảnh. Ngay sau đó, Cố Vân thâm hít một hơi, bắt đầu tu tiên bản lập thể cơ động trang bị luyện chế. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều tại Cố Vân trên thân hội tụ, tất cả mọi người nín thở, sợ hô hấp quấy rầy đến Cố Vân, đại điện lại trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố Vân cân nhắc chính mình là cho Lục Lâm Viên luyện chế, nhưng nàng cũng không rõ ràng Lục Lâm Viên căn cốt thuộc tính. Cho nên, hắn đang chọn nhân tài bên trên thì là lựa chọn một chút lực tương tác tương đối cao không thuộc tính vật liệu. Sau đó lại tăng thêm một chút thủy thuộc tính vật liệu, trung hòa linh hỏa thiêu đốt. Sau đó, hắn đem vật liệu đạo nhập trong lò, toàn bộ quá trình trừ thủ pháp cùng khống hỏa kỹ thuật tương đối thành thạo một chút bên ngoài, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Chỉ là, tại chúng luyện khí ngọn núi đệ tử không thấy được địa phương, Cố Vân điều khiển tinh thần lực đem vật liệu luyện khí dựa theo bọn hắn điểm nóng chảy lớn nhỏ tiến hành phân tầng, để tốt hơn chiết xuất. Các đệ tử là thấy không rõ, nhưng thân là nguyên anh tu sĩ Tiết trưởng lao thấy rất rõ ràng, đối với Cố Vân hết sức hài lòng. Chỉ hận dưới gối không gái, không phải vậy nhất định phải đem nữ nhi của mình gả cho tiểu tử này. Tinh thần lực cũng không phải là muốn tu luyện liền có thể tu luyện, tinh thần lực điều kiện tu luyện phi thường hà khắc, cần thông qua thần hồn của mình tạo thành linh hồn thoát sát phương pháp, đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng mới có thể bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Mà Cố Vân trẻ tuổi như vậy liền có như thế cường đại tinh thần lực, đó nhất định là chịu không ít khổ đau. Có thể chịu khổ người trẻ tuổi nhất lấy các trưởng bối ưa thích, dù sao nếm trải trong khổ đau, lão bản mở đường hộ nha. Tại tu tiên giới cũng là đồng dạng đạo lý. Mặc dù Tiết quản sự đã nhìn ra, nhưng không có nghĩa là các đệ tử đều nhìn ra. Cái này cùng trưởng lão các quản sự miêu tả kỳ tài ngút trời trên lệnh rất xa, quả thực làm bọn hắn có chút thất vọng, nhao nhao bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Cố Vân đối với cái này hoàn toàn không quan tâm, chỉ gặp hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chuyên chú dung luyện chiết xuất lấy vật liệu. Cố Vân bởi vì muốn điều khiển nhiều phần tinh thần lực tinh thần tiến hành dung luyện nguyên nhân, làm hắn có chút mệt mỏi, mồ hôi không tự giác từ cái trán toát ra. Rơi xuống chúng đệ tử trong mắt, thì là Cố Vân chột dạ biểu hiện, nhao nhao lộ ra một bộ chế giễu thần sắc. Chỉ là nhìn một chút, bọn hắn đều nhao nhao mắt tròn váng. Bởi vì lúc này, từng luồng tinh thuần không gì sánh được vật liệu dung dịch từ lò luyện khí khác biệt miệng nòng quần quần chảy ra. Tinh thuần trình độ thậm chí không thua gì bọn hắn luyện khí đạo sư Tiết quản sự luyện chế. Cái này khiến bọn hắn nghĩ như thế nào tựa? Rõ ràng mọi người đưa lên vật liệu, thủ pháp luyện chế đều là không giống mới. Vì sao Cố Vân đến liền có thể dung luyện ra tinh thuần như thế dung dịch, mà bọn hắn luyện chế ra tới dung dịch lại hỗn tạp mà không tinh khiết? Thông minh đệ tử một chút liền nghĩ đến trong đó lượng biến đổi. Đó chính là cái kia lò luyện khí, nhất định là cái kia lò luyện khí tác dụng, Cố Vân mới có thể để luyện ra tinh thuần như thế vật liệu dung dịch. Kết quả là các đệ tử đồng loạt bắt đầu phát ra kháng nghị. Tiết đạo sư, cái này không công bằng. Cố Vân cùng chúng ta một dạng, đều thuộc về đệ tử, hẳn là sử dụng đệ tử sử dụng lò luyện khí. Sử dụng cao cấp như vậy lò luyện khí, tiết kiệm rất nhiều luyện khí trình tự, chúng ta căn bản học không đến đến một chút ta. Chính là, sử dụng cao cấp như vậy lò luyện khí, đổi ta đến, ta cũng có thể luyện chế ra thiên giai pháp khí. Để Cố Vân đổi dùng phổ thông lò luyện khí. Chương 80. Lập thể linh hoạt trang bị luyện chế hoàn thành. An tĩnh. Tiết quản sự một tiếng gầm thét truyền đến. Trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Thấy mọi người sau khi an tĩnh lại, Tiết quản sự tài đem trước đó Cố Vân tại trong lò thao tác game hay nói. Các ngươi chỉ là thấy được mặt ngoài, lại không biết trong đó tại. Cố công tử hắn tại dung luyện tài liệu thời điểm, cũng không chỉ là đem vật liệu ném vào lò luyện khí bên trong đơn giản như vậy. Hắn căn cứ tài liệu điểm nóng chảy, dùng tinh thần lực đem vật liệu lơ lửng tại trong lò luyện tích ứng nhiệt độ khu, tách rời hòa tan tốc độ, cái này khiến tài liệu khác dung luyện thời gian không giống nhau, cũng sẽ không hỗn tạp cùng một chỗ. Tiết quản sự cương giải thích xong, nhưng mà, Cố Vân tiếp xuống thao tác liền ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Bởi vì Cố Vân đem vừa mới chiết xuất tốt dung dịch lần nữa đổ vào trong lò luyện khí, hơn nữa còn hướng trong đó thông một chút khí thể, sau đó lại đổ vào mặt khác dung dịch, sau đó lại sử dụng lôi pháp, tinh luyện thủ pháp thiên kỳ bách quái, đủ loại. Đừng nói là Tiết quản sự nhìn mộng bức liền tại chỗ tối quan sát các trưởng lão khác, quản sự cùng luyện khí ngọn núi Trình Phong chủ đều nhìn mộng bức. Bọn hắn trong bóng tối trao đổi, chau mày, thảo luận Cố Vân một bước này cách làm dụng ý nếu không có Cố Vân có thiên tài tên tuổi, toàn bộ chiết xuất quá trình trôi chạy không gì sánh được, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Không phải vậy sớm đã có luyện khí trưởng lão nhảy ra chức trách hắn Cố Lộng Huyền hư, loại người. Chỉ gặp tinh thuần linh dịch tại Cố Vân các loại thủ pháp giao thế luyện chế sử dụng bên dưới, càng phát ra thanh tịnh tinh luyện, lại là gây nên chúng luyện khí ngọn núi đệ tử một trận thán phục. Trình Phong chủ mặc dù xem không hiểu Cố Vân bữa này thao tác là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng như vậy cho ra một cái kết luận. Cố Vân hẳn là nắm giữ một loại nào đó đặc biệt chiết xuất phương pháp, có thể đem dung dịch hai lần chiết xuất, đạt tới hoàn toàn thuần hóa hiệu quả. Cố Vân chỉ dựa vào tự sáng tạo như vậy tinh diệu hai lần chiết xuất thủ pháp, luyện khí danh thiên tài, đã có thể trúng vọng sở quy. Về phần những thủ pháp này có thể hay không để mọi người ở đây xem hiểu, Cố Vân hoàn toàn không lo lắng. Không có kiếp trước hệ thống học tập công khoa tri thức cùng thực tiễn kinh nghiệm, coi như ngươi từ đầu nhìn thấy đuôi, cũng không có khả năng có thể hoàn toàn phục khắc đi ra. Đơn giản nhất thông khí, khi nào thông khí, thông nhập loại nào khí thể, thông nhập bao nhiêu khí thể, mục đích là cái gì? Lôi điện trừ hỗn tạp, hẳn là trừ loại tài liệu nào, hẳn là khi nào mở điện, điện áp lại là bao nhiêu? Đây đều là 10 phần coi trọng, nếu là không có chuyên nghiệp tri thức, cơ bản không có cách nào học trộn. Sau đó, Cố Vân vừa chuẩn bị tiến hành dung luyện. Cố Vân đem dựng linh thạch dung luyện thành đặc biệt hình dạng, dung luyện mấy cái, thuận tiện lắp đặt tiến vào lập thể cơ động trang bị cất giữ linh khí khu động linh năng. Ngay sau đó, huyền thiết dung dịch bị Cố Vân đánh chế thành mười mấy khối thép tấm, có 4 khối là dùng ở lại làm kiếm sử dụng, còn lại huyền thiết thép tấm thì là đem dựng linh thạch lắp đặt tiến trong đó. Tại huyền thiết thép tấm chế tác mà thành trong dương, khắc lục rất nhiều đạo tầng tầng điệp ra bản cải tiến phụ linh pháp trận, một tầng chồng một tầng, công suất không có căn cứ trên thép tấm mối hàn cái nút tiến hành điều tiết. Hai cái huyền thiết cái dương chế tác hoàn tất qua đi, Cố Vân đem nó mối hàn sau khi hoàn thành, liền đem nó bẩn nướng, để cao nó riêng phần mình tài liệu độ dung hợp, lấy tay luyện chế 4 chôi huyền thiết linh kiếm đi. Linh kiếm luyện chế đặc biệt đơn giản, huyền thiết thép tấm đổ vào đối ứng với nhau khuôn đúc bên trong, đánh chế thành hình, dung hợp đang dùng đá mài ma luyện. Chôi đao do một chút không thuộc tính lực tương tác mạnh vật liệu luyện chế, bọc tại trên kiếm vôi, lại tiến hành một cái khắc vòng đánh chế, khắc như phụ linh pháp trận cùng một chút linh lực chuyển hóa trận pháp. Như vậy thao tác, tuần hoàn qua lại 4 lần. Có ý tứ chính là, Cố Vân tại mỗi thanh linh kiếm bên trên khắc bên trên chuyển hóa linh lực pháp trận không giống nhau, có chuyển hóa làm kim thuộc tính linh lực, có linh lực thuộc tính hỏa thủy thuộc tính linh lực cùng một thuộc tính linh lực. Các loại 4 chôi linh kiếm đều luyện chế tốt đằng sau, Cố Vân đem 4 chôi linh kiếm phân biệt cắm vào huyền thiết cái dương cố ý chống ra khe hở bên trong. Theo đinh một tiếng truyền đến, hẳn là linh kiếm bị lập thể cơ động trang bị khóa lại thanh âm. Tại linh kiếm bên trên khởi động trận pháp, lập thể cơ động trang bị lại hội vang lên đinh một tiếng, lúc này, linh kiếm liền có thể từ cơ động trang bị bên trong rút ra. Sau đó, Cố Vân lại làm một bộ đai lưng cùng giáp ngực, sẽ lập thể cơ động trang bị mối hàn đai lưng cùng giáp ngực ở giữa hai bên. Luyện chế đến đây, đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù chúng đệ tử cùng tất cả trưởng lão cùng Trình Phong chủ đều xem không hiểu Cố Vân cái này luyện chế đến cùng là cái thứ gì, nhưng hẳn là cùng loại với hộp kiếm loại hình, chỉ là tạo hình có độc đáo. Cố Vân đem giáp ngực cùng đai lưng mặc với mình trên thân, quan sát một lát, cảm giác hết sức hài lòng. Có chút tiếp trước cái kia điều tra binh đoàn cảm giác không đủ trở lại như cũ, Cố Vân lập tức nghiêm, đem tay phải nắm tay đừng tại tâm miệng, tay trái đừng ở sau lưng, hô to, tâm lưng. Ân, lần này trở lại như cũng nhiều. Lần thứ nhất ra giàn nướng, cảm giác có chút xấu hổ. Sự thật cũng là như thế, chúng đệ tử trưởng lao chấp sự cùng phong chủ đều không có xem hiểu Cố Vân đây là cái gì thao tác. Tâm làm vung vung cho nha. Là cái gì? Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đám người nhìn chằm chằm Cố Vân mặc trang bị, trên mặt có nghi hoặc, có kinh ngạc, có không hiểu, cũng có sùng bái. Liên liên tại Cố Vân bên cạnh tiết quản sự đều là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bọn hắn thực sự hiếu kỳ Cố Vân cái kia vô cùng kỳ diệu chiết xuất thủ pháp. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đã đem chiết xuất qua một lần tinh thuần không gì sánh được vật liệu dung dịch còn có thể tiến hành hai lần chiết xuất. Đây quả thực phá vỡ bọn hắn đối với luyện khí nhận biết. Có như thế ý nghĩ không chỉ là ở đây chúng đệ tử, liền ngay cả tiết quản sự cùng từ một nơi bí mật gần đó quan sát quản sự cùng trưởng lão đều là hết sức tò mò. Không đợi tiết quản sự lối ra hỏi thăm, Cố Vân liền ngắt lời nói, "Tiết quản sự, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ở trong đó nội dung có chút phức tạp, ta vẹn vẹn dùng ngôn ngữ vẫn là không cách nào tỏ rõ ảo diệu bên trong. Ý là không phải ta không nói, là còn muốn thêm tiền." Tiết quản sự nghe vậy, lạnh lùng, cũng là cười cười. "Quản sự ta đừng đột. Cũng là, người ta thật vất vả sáng tác mà ra phương pháp ngươi há miệng liền muốn, cái này hiển nhiên là không hợp lý. Cho nên, hắn cũng là chuẩn bị cùng phong chủ thương lượng một chút, nên ra bao nhiêu thủ lao, mua Cố Vân đặc biệt hai lần chiết xuất chi pháp." Cố Vân điều chỉnh một chút thân hình, khu động lập thể cơ động trang bị bên trong linh kiếm, lập thể cơ động trang bị vang lên đinh một tiếng, đèn chỉ thị lập tức sáng lên. Cố Vân hai mắt tỏa sáng, chuẩn bị bay thử một chút. "Các vị thật có lỗi, ta chuẩn bị dùng thử một chút ta mới luyện chế đi ra linh khí bí lực, các vị xin lỗi không tiếp được một chút." Nói xong, lập tức Cố Vân đè xuống toàn thân linh lực, lập tức biến thành một cái không thể sử dụng nửa phần linh lực phàm nhân. Nhưng là lập thể cơ động trang bị có thể có linh lực khu động, Cố Vân khu động pháp trận, lập tức lập thể cơ động trang bị phần đuôi cùng phía dưới đều phun ra linh khí khu động khí thể, khiến cho Cố Vân trực tiếp bay lên cao cao thần ứng ca, bay lên. Bởi vì là lần thứ nhất bay thử, có chút không quá thói quen, bay cũng là siêu siêu mèo mèo. Bất quá, bay là thật khoái hoạt. DS, gần nhất cái này bài chương lệnh thường ngày là vì mọi người bung lòng tâm tình. Nhỏ tác giả kịch thấu một chút, đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh chương 81. Đại trưởng lao sáo lộ phi hành sau một khoảng thời gian, Cố Vân cũng là thành công thích hướng lập thể cơ động trang bị điều khiển. Thủ pháp cũng coi là 10 phần đơn giản, linh kiếm bên trên có chuyên môn cảm ứng trận văn, chỉ cần người sử dụng điều khiển trận pháp, liền có thể cải biến phương hướng, thay đổi tần số cùng linh lực thả ra tần suất, có thể nói 10 phần thuận tiện. Nạp điện cũng là 10 phần đơn giản, chỉ cần người sử dụng đem linh kiếm cắm về lập thể cơ động trang bị là được. Lập thể cơ động trang bị sẽ tự động hấp thụ chúng quanh linh lực, chứa đựng ở trong đó dựng linh thạch bên trong. Tiến hành phi hành khảo thí đằng sau, Cố Vân lại đối linh kiếm tiến hành trạm kích khảo thí. Cố Vân đem linh kiếm đặt trước ngực, thôi động linh kiếm linh năng pháp trận, lập tức một kiếm chém ra, lập tức hình thành một đạo hỏa thuộc tính kiếm khí chém vào ra ngoài.
Ok,
hỏa thuộc tính linh kiếm không có vấn đề. Cố Vân lần lượt khảo thí thủy thuộc tính, kim thuộc tính cùng một thuộc tính linh kiếm, đều không có gì thường.
Ân, lần này lập thể cơ động trang bị luyện chế được 10 phần thành công. Mặc dù nó phẩm giai cũng không có đến tiên giai, từ đó dẫn động lôi kiếp, nhưng cũng là địa giai thượng phẩm bên trong người nổi bật. Trong đại điện chúng đệ tử thấy không ngừng hâm mộ. Mặc dù làm đệ tử nội môn, bọn hắn đại bộ phận đều đã đạt đến kết đăng kỳ, thậm chí có chút đệ tử thân truyền đã đạt tới kim đăng kỳ. Sớm đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng có một cái có thể bên cạnh thân tự do phi hành một kiếm, ai không tâm động nha. Có cơ linh đệ tử đã đi chuẩn bị tài liệu luyện chế, chính mình cũng chuẩn bị luyện chế một thanh. Bất quá cũng có đệ tử biết chính hắn không cách nào luyện chế, cho nên hắn dự định tốn hao linh thạch xin mời Cố Vân luyện chế. Chủ yếu là, bọn hắn đều đã nhìn ra, Cố Vân thao tác cái này tương tự hộp kiếm pháp khí lúc cơ bản không có dùng bất luận cái gì linh lực tiến hành khu động. Linh lực đều là do hộp kiếm kia cung cấp. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ coi như ngươi chiến đấu đến đã không có một chút xíu linh lực, ngươi cũng có thể thông qua pháp khí này tiếp tục chiến đấu. Dù gì, cũng có thể sử dụng pháp khí này chạy trốn. Thường ngày có thể sử dụng, chiến đấu cũng có thể dùng, đơn giản không nên quá dùng tốt ta. Các loại Cố Vân sẽ lập thể cơ động trang bị công năng tất cả đều thi kiểm tra xong một lần sau, bay trở về mặt đất. Trong nháy mắt, luyện khí ngọn núi đệ tử lít nha lít nhít xuống tới. Cố Vân trung quanh trong nháy mắt bị vây được chật như nêm cối. Cố Vân sư huynh, Cố Vân sư huynh, làm ơn sẽ giúp ta luyện chế một cái cùng ngươi cái này đồng dạng một kiếm. Ta nguyện ý thanh toán mặt Quỷ Chu Vương tơ nện làm thù lao. Đương nhiên, hỗ trợ luyện chế tự nhiên là người bị thắc gánh chịu vật liệu. Mở miệng chính là luyện khí ngọn núi đệ tử chân truyền, tên Trình Hổ, tựa như là Trình Phong chủ bà con xa chất tử, dáng dấp ngu ngơ, xem xét liền rất tốt lừa dối. Mà xem như Trình Phong chủ bà con xa chất tử, mặt Quỷ Chu Vương tơ nện loại này địa giai thượng phẩm vật liệu tự nhiên là đem ra được. Cố Vân sư huynh, ta cũng muốn một cái, ta nguyện ý thanh toán liệt diễm tê giác vương sừng tê giác làm thù lao. Còn có ta cũng muốn làm một cái. Đối với luyện khí ngọn núi đệ tử mà thôi, vật liệu luyện khí so linh thạch càng có giá trị, mà bọn hắn xuất ra thù lao, cơ bản đều là trong tay bọn họ chân quý nhất tài liệu luyện khí. Nói thật, cái này có thể chẳng lẽ Cố Vân? Cố Vân hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian, dù sao Nguyệt sư tỷ nguyện rủa còn không có giải trừ. Đống nhiên, một đạo du dương hùng hậu thanh âm từ cửa đại điện truyền đến. Tiểu hữu, căn này một kiếm pháp khí, có thể cho lão hủ quan sát quan sát. Chúng luyện khí ngọn núi đệ tử nghe vậy, trong nháy mắt an tĩnh lại, nhao nhao chắp tay thở dài, đại trưởng lão tốt. Đệ tử mô mô bái kiến đại trưởng lão. Cái kia tên tuổi hoa mắt trắng, dáng người lại dị thường cường tráng lão giả khẽ bước cằm, lấy đó đáp lại. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi thẳng vào Cố Vân trên thân. Cố Vân đương nhiên sẽ không khinh thường, chắp tay thở dài, đi người đệ tử lễ sau nói, nguyên lai là đại trưởng lão ở đây. Đại trưởng lão muốn quan sát đệ tử tác phẩm, tự nhiên là có thể. Nói, Cố Vân sẽ lập thể cơ động trang bị viết xuống, đem nó giao cho lão giả. Lão giả tiếp nhận lập thể cơ động chứa, lục ngầu trong hai mắt đạo đạo tình quang chớp động, tựa hồ có đặc thù đồng thuật, có thể quan sát nó nội bộ kết cấu. Lão giả quan sát nửa ngày, cười ha hả nói, ha ha, kỳ tài ngút trời, thật sự là kỳ tài ngút trời a. Có thể đem vật liệu chiết xuất đến nỗi này độ tinh khiết, tiểu tử ngươi đã là khai sáng lịch sử tiền lệ, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai a. Mà lại tiểu tử ngươi, ta không có nhìn lầm, tiểu tử ngươi chỗ khắc lục hạch tâm pháp trận, chính là chính ngươi sửa chữa sau bản cải tiến nguyên linh trận đi. Chớ cùng ta nói là Nguyệt Nha Đầu dạy ngươi, Nguyệt Nha Đầu cũng sẽ không nhàm chán đến ma đổi những này đề dài trận pháp. Đại trường lao thanh âm tại trong đại điện rõ ràng truyền vào mỗi một vị luyện khí ngọn núi đệ tử trong hai. Đám người không khỏi giật mình, nhìn về phía Cố Vân ánh mắt càng thêm sùng bái. Cố Vân không có phủ nhận, hào phóng thừa nhận. Dù sao loại chuyện này, chàng cũng không giả bộ được. Đại trường lão lại nói nếu như lão phu không có đoán sai, hộp kiếm này pháp khí chính là cho bởi vì căn cốt hoặc là thể chất vấn đề dẫn đến không cách nào hấp thu linh khí, cũng hoặc là phàm nhân sử dụng a. Đại trường lão tuyệt nhãn, đệ tử có vị bằng hữu sát thực thụ thể chất chi không nhiều, không cách nào hấp thu cùng sử dụng linh khí. Vì vậy, đệ tử liền luyện chế một thanh cái này linh khí cho đối phương. Dạng này a, vậy ngươi bằng hữu thật là xem như thật có phúc. Lập tức đại trưởng lão cười ha ha nói ha ha ha, tiểu tử ngươi, không đi luyện khí ngọn núi thực sự đáng tiếc. Đại trưởng lão nhìn về phía Cố Vân ánh mắt càng ngày càng hòa ái, đơn giản tựa như cháu trai ruột một dạng. Cố Vân chính chuẩn bị lần nữa cho thấy ý cự tuyệt thời điểm, đại trưởng lão thì là cười ngắt lời nói, tiểu tử ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt. Ta cũng không phải là mời ngươi trực tiếp gia nhập chúng ta luyện khí ngọn núi, mà là mời ngươi làm chúng ta luyện khí ngọn núi khách hành. Chỉ cần có rảnh rỗi tới ngó chúng ta luyện khí ngọn núi đệ tử luyện khí là được. Cố Vân có chút suy tư, đáp ứng. Dù sao như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nói, đại trường lao đem một viên khắc lấy đại truy màu bạc huy chương giao cho Cố Vân đạo, cái kia từ giờ trở đi, Cố Vân, ngươi trở thành chuẩn ngũ phẩm luyện khí sư. Thái Huyền Đạo Tông làm đại viêm hoàng triều tứ đại tông môn đứng đầu, luyện khí ngọn núi đại trường lao ban phát ngũ phẩm luyện khí sư huy chương hay là 10 phần có hàm kim lượng. Đồng thời, cái này ngũ phẩm luyện khí sư huy chương cũng thu đến luyện khí sư hiệp hội thừa nhận. Tại tụ bảo các loại thương hội cỡ lớn bên trong mua sắm vật liệu luyện khí hết thể hưởng thụ 7 điểm giảm 20 ưu đãi. Kỳ thật, Cố Vân hay là trẻ. Đại trường lão làm hồ ly ngàn năm chơi sáo lộ tự nhiên là chơi tay cầm đem bóp. Dù sao, đại trưởng lão lại không nói là khách khanh trưởng lão hay là khách khanh đệ tử. Cái này cũng trách không được Cố Vân, dù sao Cố Vân tư lịch còn thấp, là thật không biết có khách khanh đệ tử thuyết pháp này. Ngay sau đó, đại trưởng lão lại cùng Cố Vân bắt chuyện trong chốc lát. Tại luyện khí ngọn núi đệ tử muốn nói lại thôi trong ánh mắt, rời đi luyện khí ngọn núi. Chương 82. Nguyệt Tiết Tuyết sầu não Cố Vân rời đi luyện khí ngọn núi sau, về tới Tinh Huyền Phong bên trong tiểu viện của mình. Lúc này, Tô Tô cùng Tô Yên Nhi ngay tại trong rừng đào chọc cười lấy, ngươi đuổi ta đuổi ở giữa, hoan thanh tiếu ngự truyền đến. Chỉ là, Cố Vân lại không biết vì sao, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Cố Vân ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Nguyệt Tích Tuyết trong tiểu viện. Tựa như lòng có cảm giác, lúc này đang nhìn Cố Vân tiểu viện Nguyệt Tích Tuyết cũng là đồng thời hướng phía Cố Vân phương hướng nhìn sang. Hai người ánh mắt cứ như vậy giao hội lấy, hai người đều không có ngôn ngữ. Ước chừng nhìn nhau nhanh một phút đồng hồ, Nguyệt Tích Tuyết mới thu hồi ánh mắt. Chính như Cố Vân trong chuyện xưa nói tới đồng dạng, tiên phàm khác nhau. Thế giới của nàng cùng Cố Vân sư đệ thế giới có khoảng cách cực lớn, nếu là tiếp tục tiếp xúc xuống dưới, nàng sợ nàng mất đi ngày đó, Cố sư đệ hội mười phần thương tâm. Đúng vậy, nàng đã làm tốt mất đi chuẩn bị tâm tư. Nguyên bản nàng hẳn là tại cùng Giao Long đại chiến bên trong nên đã chết đi. May mắn được Cố Vân cứu, nàng mới sống tạm đến nay. Nhưng phá ách đan sao mà hi hữu? Mấy bạn năm mới có thể ra như vậy một viên. Cho nên, nàng cũng không cho là mình có hy vọng sống sót. Nhưng là, tại gần nhất cùng Cố Vân ở chung bên trong, nàng giống như thời gian dần trôi qua phát hiện, chính mình giống như thích cái thiên phú này chắc tuyệt, ôn tồn lễ độ lại tuấn giật phi phàm sư đệ. Bất quá nàng đã là cái người sắp chết, lại há có thể chậm trễ Cố sư đệ tương lai đâu. Nàng đành phải đem phần này mơ mơ hồ hồ tình cảm chôn sâu tại tâm đáy. Cố Vân thấy đối phương rời đi ánh mắt, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Về phần đến tột cùng là nơi nào không thích hợp, hắn cũng nói không ra cái nguyên cớ. Hắn đành phải cứ như vậy đi vào trong tiểu viện. Cố Vân đẩy ra tiểu viện, lập tức thân thể mềm mại vào lòng. Tô Yên Nhi thấy là Cố Vân trở về lập tức ném Tô Tô, một thanh nhào vào Cố Vân trong ngực, sợ đã chậm một bước bị con nào đó tiểu hồ ly đoạt vị trí một dạng. Thiếu gia, người rốt cục trở về. Là ăn cơm trước đâu? Hay là trước tắm rửa đâu? Lại hoặc là nói, trước ăn ta. Tô Tô thấy vậy, không khỏi cáo miệng khẽ nhếch, kinh điệu cái cảm. Ngươi vừa mới cũng không phải dạng này. Cố Vân cười cười, cương chiều sờ lên Tô Yên Nhi đầu. Sau đó, Cố Vân tùng mở Tô Yên Nhi, đi hướng Tô Tô, một thành cơ lấy tiểu hồ ly, đem nó ôm vào trong ngực, sờ lên cằm của nó. Tiểu hồ ly phát ra một tiếng hưởng thụ ưng, cứ như vậy tùy ý Cố Vân lột lấy. Tô Yên Nhi thấy vậy, gương mặt cao cao nâng lên, tựa như hướng trong miệng nhồi vào thức ăn hamster nhỏ, mười phần đáng yêu. Thôi thiếu ra. Có hồ ly quên Yên Nhi. Cố Vân cười cười, méo méo Tô Yên Nhi cao cao nâng lên gương mặt, cười nói, làm sao? Ngay cả tiểu hồ ly giấm ngươi cũng ăn nha. Tô Tô một bên hưởng thụ Cố Vân xoa bóp, vừa nói, đúng vậy nha. Yên Nhi tỷ tỷ, Tô Tô chỉ là một con hồ ly mà thôi. Làm sao ngay cả Tô Tô giấm đều ăn nha? Tô Yên Nhi bị khuất ba ba nhỏ giọng bi bi, thế nhưng là, nàng sau khi lớn lên thế nhưng là hội hóa hình nha. Thiếu gia có thể hay không vì thế không cần Yên Nhi. Nói, Tô Yên Nhi trong mặt mày dần dần chứa đầy nước mắt, giống như một giây sau liền muốn khóc lên một dạng. Đồng nhiên, Tô Yên Nhi chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, giống như bị người chặn ngang ôm lấy. Nguyên lai là Cố Vân một cái ôm công chúa đem Tô Yên Nhi ôm lấy, đem tiểu hồ ly ném đến Yên Nhi trong ngực, cười trêu chọc nói, nhỏ khóc bao, làm sao như thế thích khóc nha. Thiếu gia là vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, càng không khả năng không cần ngươi nữa, yên tâm đi. Nghe vậy, Tô Yên Nhi nước mắt mới dừng, lộ ra một cái kinh tâm động phách dáng tươi cười, tùy ý Cố Vân ôm trở về trong tiểu viện. Cách đó không xa, Nguyệt Tích Tuyết trong tiểu viện. Nguyệt Tích Tuyết chính hâm mộ nhìn qua bị Cố Vân ôm vào tiểu viện thân ảnh, khoe miệng nổi lên nụ cười khổ sở, bộ ngực của hắn nhất định phi thường có cảm giác an toàn đi. Chỉ tiếc, ta không có cơ hội cảm thụ. Thật sự là hâm mộ ngươi nha, Yên Nhi sư muội. Về sau ta không có ở đây thời kỳ, liền nhờ ngươi chiếu cố Cố sư đệ. Chẳng biết lúc nào, phụ mẫu mất đi trăm năm không có rơi qua một giọt nước mắt Nguyệt Tích Tuyết, lại rớt xuống một chút nước mắt, chảy qua nàng động lòng người gương mặt, sau đó tại hạ quai hàm rơi xuống tố bạch trên y phục, tràn ra mỹ lệ nước mắt. Lúc này cũng là ban đêm, hôm nay thời tiết rất tốt, tinh không vạn lý không mây, ban đêm sao lốm đốm đầy trời, gió đêm phất qua, giống như là cha cùng mẫu thân hai tay, nhu hòa phất qua gương mặt của nàng, vì nàng lau đi nước mắt của nàng. Hình như có nhận thấy, Nguyệt Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết cái kia một đôi ngôi sao mới là cha mẹ. Nàng không khỏi đối với tinh không tự lẩm bẩm, cha mẹ, chẳng lẽ đây chính là yêu cảm giác sao? Ta giống như có chút hiểu. Thế nhưng là Tuyết Nhi giống như không có tư cách đạt được người yêu ôm ấp. Rõ ràng ta chưa bao giờ từng chiếm được bộ ngực của hắn cùng ôm ấp. Vì sao gặp hắn ôm ấp lấy người khác, tâm ta sẽ như thế đau nhức? Chẳng biết lúc nào, Nguyệt Tích Tuyết nước mắt rơi như mưa, coi như gió đêm quất vào mặt, vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, cũng căn bản xoa không hết. Cha mẹ, chờ một chút, để Tuyết Nhi sẽ cùng Cố sư đệ ở chung cuối cùng một quãng thời gian. Rất nhanh, Tuyết Nhi liền đến cùng các ngươi đoàn viên. Nói, Nguyệt Tích Tuyết thần hồn nguyện rủa phát tác, một lần nữa rơi vào trong trạng thái ngủ say. Chỉ là, khỏe mắt của nàng ý nguyên có không giấu được đau thương. Tại Nguyệt Tích Tuyết hôn mê trong nháy mắt, Cố Vân hình như có nhận thấy, ngẩng đầu hướng phía Nguyệt Tích Tuyết phương hướng nhìn một cái. Phát hiện vô sự phát sinh, lại lần nữa ôm ấp Tô Yên Nhi cùng tiểu hồ ly vượt qua thông thường tu luyện sinh hoạt. Thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt đã lặng yên vô tung. Tại Cố Vân trái ôm phải ấp tu luyện thời kỳ, ngoại giới chính lặng yên lấy phát sinh biến hóa. Bất quá Cố Vân lại không có chút nào phát giác. Nửa năm trôi qua, Cố Vân mới từ kết đan 3 tầng tu luyện tới kết đan 6 tầng. Liền ngay cả Diệp Hàn đều đã tu luyện tới kết đan 8 tầng. Không có cách nào, Cố Vân còn nhiều hơn tu một đầu yêu mạch, có thể nửa năm để cao 3 cái tiểu cảnh giới đã là thiên tài trong thiên tài. bất quá Diệp Hàn loại kia liều mạng phương thức tu luyện cũng không thích hợp hắn. Lập thể cơ động trang bị đã sai người đưa cho Lục Linh Nguyên, về phần tại sao không tự mình đi. Đừng hỏi, hỏi chính là Cố Vân tự có tính toán. Trong nửa năm này, Cố Vân vừa có thời gian liền đi Nguyệt Sư tỷ trong tiểu viện làm khách. Thế nhưng là, theo nguyện rủa thời gian càng ngày càng dài, Nguyệt Sư tỷ ngủ say thời gian liền càng ngày càng lâu. Thôi một tí ngủ say 10 ngày qua đều là thường có chuyện phát sinh. Mà tại nàng tỉnh dậy thời điểm, Cố Vân cùng Nguyệt Sư tỷ nói chuyện với nhau, luôn cảm thấy đối phương đang tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, tựa như tại tránh né cái gì. Về phần tại né tránh cái gì, chỉ có Nguyệt Tích Tuyết tự mình biết. Chương 83. Đông nhiên xuất hiện bí cảnh, tông môn thi đấu đông nhiên có một ngày, Diệp Hàn lịch luyện trở về, mừng rỡ. Còn chưa kịp về chính mình tiểu viện chỉnh lý dáng vẻ, liền cao hứng bừng bừng đi tới Cố Vân đại trong tiểu viện. Hắn không kịp chờ đợi đem hắn vừa lấy được tin tức tốt nói cho Cố Vân. "Cố Vân, có tin tức. Hoàng Tuyền Hoa cùng U Minh Thảo có tin tức rồi." Cố Vân lúc này còn tại tu luyện, nhưng cũng không phải là phong bế ngũ giác. Hắn nghe chút nghe có U Minh Thảo cùng Hoàng Tuyền Hoa tin tức, lúc này đánh gãy tu luyện, đồng dạng cao hứng bừng bừng xông ra tiểu viện. Một thanh bóp lấy Diệp Hàn bả vai, vội vàng nói, "Cái gì? Ngươi có U Minh Hoa cùng Hoàng Tuyền có tin tức?" Ngón tay thật sâu bóp tiến Diệp Hàn trong thịt, nhưng Diệp Hàn cũng không có trách cứ Cố Vân. Hắn cũng biết hảo huynh đệ của hắn đối đãi chuyện này có bao nhiêu để bụng, mà lại Nguyệt Tích Tuyết sư tỷ đối đãi hắn cũng là cứ tốt, có đối với hắn có trợ giúp kiếm trận đều sẽ dạy cho hắn. Hắn cũng không hy vọng tốt như vậy sư tỷ như vậy mất đi. Diệp Hàn không có đẩy ra Cố Vân gấp bóp hai tay của hắn, mà là kích động trả lời, "Đúng vậy, có tin tức. Gần nhất tại Đại Viêm Hoàng thành phụ cận, xuất hiện một chỗ bí cảnh. Bí cảnh cấm chế chỉ cho phép Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào. Trong bí cảnh hung hiểm không gì sánh được, hư hư thực thực tượng cổ chiến trường, u hồn hoành hành, tử khí nặng nề, chính là Hoàng Tuyển Hoa cùng U Minh Thảo tốt nhất sinh trưởng chi địa. Trong đó nguy hiểm trùng điệp, oán hồn oán niệm ngập trời, một mực không kiên định cái này không để ý, liền sẽ bị oán linh mê hoặc tâm trí, giết hại đồng môn. Cho nên, ở trong bí cảnh thăm dò trừ phải để phòng oán hồn tiến công, thần hồn xâm lấn quấy nhiễu, còn muốn cẩn thận đồng bạn, để phòng bị đánh lén trọng thương. Mặc dù bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, nguy cơ từ phía, nhưng là trong đó bảo bối tốt cũng không ít. Thượng cổ chiến trường có đại năng hội không đành lòng truyền thừa của mình như vậy đoạn tuyệt, sẽ đem truyền thừa của mình thất lạc ở trong chiến trường, chỉ đợi người hữu duyên tới kế thừa. Bởi vì bí cảnh quá mức nguy hiểm, cho nên Đại Viêm Hoàng thất đã đem nó phong cấm đứng lên, cấm chỉ tất cả tu sĩ tiến vào. Nhưng là ta nghe nói, Đại Viêm Hoàng thất vẫn là không nhịn được tham lam, muốn đoạt được trong đó truyền thừa, cho nên sẽ tại không lâu hiệu lệnh thiên hạ, điều động tông môn tiên điều, tiến vào trong bí cảnh thu hoạch được truyền thừa. Đại Viêm Hoàng thất hội thanh toán đối ứng với nhau, thủ lao đi mua sắm tu sĩ lấy được truyền thừa, bất quá mỗi cái tông môn danh ngạch có hạn, cần mỗi cái tông môn thông qua tông môn thi đấu đến tranh cử tiến vào bí cảnh danh ngạch. Diệp Hàn còn tại thao thao bất tuyệt nói, Cố Vân đại khái đã nghe rõ. Đại khái chính là bí cảnh có Hoàng Quyền Hoa cùng U Minh Hảo, nhưng tiến vào bí cảnh danh ngạch cần thông qua tông môn thi đấu thu hoạch được. Cố Vân nghĩ lại, liền ngay cả tụ bảo các cũng còn không có nhận được tin tức, Diệp Hàn hắn làm sao lại nhận được tin tức đâu? Cũng không phải Cố Vân không tin Diệp Hàn ý tứ, chỉ bằng hảo huynh đệ tầng thân phận này, Cố Vân liền vô điều kiện tin tưởng Diệp Hàn. Chỉ là nghi hoặc vì sao Diệp Hàn có thể so với tụ bảo các sớm hơn thu đến tiếng gió. Nghĩ đến liền hỏi. Cố Vân lúc này hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy nhận được tin tức? Tông môn cũng còn không có thông chi đâu. Diệp Hàn gãi đầu một cái, xấu hổ cười nói, nói ra có thể có chút mất mặt. Chính là ta trước đó tại yêu thú dãy núi dưới thác nước đoán thể, đột nhiên trên thác nước lao xuống một khối tảng đá kỳ lạ. Hòn đá kia lại có thần hồn công kích lực lượng, lúc đó ta chính chuyên tâm đoán thể, khối kỳ thạch kia từ trên thác nước cọ rửa xuống, trùng điệp nện ở đầu của ta phía trên. Lập tức, thần hồn công kích trực tiếp đem ta kích choáng, ta cứ như vậy theo thác nước phiêu lưu xuống. Đợi ta tỉnh lại thời điểm, mở mắt chính là trông thấy một đôi cực kỳ xinh đẹp mắt vượng. Nguyên lai là Đại Viêm Hoàng triều Tam công chúa, Cơ Linh Nhi lịch luyện đi ngang qua nơi đây, ở trong hồ tắm rửa thời điểm, ta theo dòng sông phiêu lưu xuống, lập tức đưa nàng giật nảy mình. Còn tốt lúc đó ta đã hôn mê, không phải vậy khẳng định tránh không được một trận ra sức đánh. Diệp Hàn còn dự định dậy sóng không dứt giảng thuật hắn cùng Cơ Linh Nhi gặp nhau. Cố Vân một thanh ngắt lời nói, nói điểm chính. Loại này già đến không thể già hơn nữa khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ gặp nhau tình tiết Cố Vân so Diệp Hàn còn quen. Không cần Diệp Hàn nói tiếp, Cố Vân cũng biết phía sau xảy ra chuyện gì. Không cần phải nói cái kia tảng đá kỳ lạ khẳng định chính là thiên đạo cho Diệp Hàn chuẩn bị cơ duyên. Mà cùng Cơ Linh Nhi gặp nhau, khẳng định cũng là thiên đạo an bài. Sau đó lại an bài hắn triển lộ thực lực, thắng Cơ Linh Nhi yêu kỳ. Sau đó lại an bài hắn anh hùng cứu mỹ nhân, thắng được Cơ Linh Nhi phương tâm. Loại này tiểu đoạn Cố Vân quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, mà hiện thực cũng cùng Cố Vân suy nghĩ được không lệch mấy. Chỉ là còn chưa có xảy ra anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn, Diệp Hàn còn không có thắng được Cơ Linh Nhi phương tâm mà thôi. Diệp Hàn nghe vậy, xấu hổ cười cười, tiếp tục nói chính là ta từ Cơ Linh Nhi trong miệng hiểu rõ đến. Cố Vân nghe vậy, gật đầu, không ngoài sở liệu. Cho nên, bây giờ muốn thu hoạch được Hoàng Hôn Hoa cùng U Minh Thảo, nhất định phải tăng lên thực lực của mình, tại tông môn trong thi đấu thắng được gần phía trước xếp hạng, thu hoạch tiến vào bí cảnh tư cách. Nghĩ rõ ràng sau, Cố Vân lại vùi đầu đâm vào trong tu luyện. Tin tức đưa đến, Diệp Hàn cũng đội vàng rời đi. Hắn nhưng biết chính mình cái này hảo huynh đệ tính tình, một khi có mục tiêu, không đạt mục đích là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà lại bí cảnh này, nói thật, một chút hắn có muốn đi vào ý nghĩ, liền có một loại cảm giác không ổn. Mà loại cảm giác này, mỗi lần hắn gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm đều sẽ có. Cũng là như thế, hắn có thể nhiều lần chạy thoát, nhưng là duy trì có bí cảnh này mang đến cho hắn một cảm giác là cường liệt nhất. Điều này nói rõ, bí cảnh này tất nhiên hung hiểm không gì sánh được. làm hảo huynh đệ, tự nhiên không có khả năng ném đối phương một người mặc kệ. Cho nên, hắn cũng dự định cùng nhau đi tới bí cảnh, bảo hộ Cố Vân bình an trở về. Lập tức, hắn cũng trở về đi tiểu viện của mình, mông đầu tu luyện đi. Mà lúc này Nguyệt Tích Tuyết trong khuê phòng, Nguyệt Tích Tuyết ngay tại ngủ say. Tựa như chuyện cổ tích trong thế giới ngủ say công chúa bình thường, tản ra mê người mị lực cùng khí tức. Da thịt phóng ánh sáng long lanh, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ mộng thấy chuyện không tốt. Như vậy, 10 ngày qua đằng sau, tông môn thi đấu tin tức rốt cuộc đến. Chính như Diệp Hàn nói tới bình thường, tông môn thi đấu quyết ra top 10 đệ tử, cho bọn hắn tham gia bí cảnh tư cách. Tông môn thi đấu không hạn chế tu vi, cũng không hạn chế pháp khí, linh thú cũng không hạn chế trận pháp cùng phụ triện. Chỉ cần ngươi có thực lực, có tự tin, ngươi trúc cơ kỳ thậm chí có thể khiêu chiến kim đan kỳ đệ tử thân truyền. Mà cuối cùng xếp hạng, hội tổng hợp các phương diện nguyên tố, cuối cùng sẽ do tông môn trưởng lão định đoạt. Coi như không có thu hoạch được 10 hạng đầu, đạt được tiến vào bí cảnh tư cách, tông môn vẫn như cũ sẽ dành cho phong phú tài nguyên tu luyện làm ban thưởng. Cho nên, trong tông môn đệ tử tu luyện nhiệt tình tăng vọt. Tất cả đều ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị lấy sắp đến tông môn thi đấu. Cố Vân cũng là như thế. Mặc dù Cố Vân bây giờ nhìn lại cơ hồ không có thiếu khuyết, nhưng chỉ có chính hắn biết. Đối với trong tông môn rất nhiều phong chủ đệ tử thân truyền mà nói, hắn đối chiến kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, công pháp độ thuần thục cũng không cao, mà lại, hắn lớn nhất thiếu khuyết thì là trên tu vi thiếu hụt. Chương 84. Tông môn tiên tiêu, cực hàn núi tuyết lịch luyện bởi vì tông môn thi đấu không hạn chế tu vi nguyên nhân. Cho nên, trong tông môn Thái Huyền Đạo Tông tam thập lục phong trung đệ tử thân truyền đều sẽ tham gia. Mà thực lực của bọn hắn, toàn bộ đều đạt tới kim đan kỳ phía trên, tất cả đều là người mang đặc thù thiên phú cũng hoặc là thể chất đặc thù thiên tiêu. Liên giống với như luyện thể ngọn núi thân truyền đại sư Minh, kỳ danh là Ti Mã Bá Thiên, kim đan 6 tầng tu sĩ. Thân phụ bá thể, tu luyện đến đại thành có thể đem một thân huyết dịch chuyển hóa làm màu tím, trở thành thương tiên bá thể. Nó thể phách cực kỳ cường hãn, lực lớn vô cùng, có thể so với hung thú hình người. Tu luyện công pháp càng là bá thể nhất mạch tương truyền bá quyền, là một loại chí cương chí dương quyền pháp, tu luyện đến đại thành có thể một quyền toái thiên địa, một quyền khai sơn hạ. Làm người nhìn như tùy tiện bộ dáng, kỳ thực tâm tư 10 phần tinh tế tỉ mỉ, cũng là Cố Vân không nguyện ý nhất đối đầu loại kia. Ở vào thánh tử hậu tuyển danh sách thứ 3, còn có thiên kiếm phong mấy vị đệ tử, trong đó liền bao gồm hảo huynh đệ của hắn Diệp Hàn. Không nói trước Diệp Hàn bảng, trước tiên nói một chút thiên kiếm phong mặt khác chân truyền. Kiếm đạo chính là sốt dẻo nhất một loại tu tiên chi đạo. Đồng dạng, thiên kiếm phong cũng là đệ tử thân truyền nhiều nhất linh phong một trong. Trong đó, thiên kiếm phong thủ tịch thân truyền đại sư Minh, kiếm vô tâm, kim đan 8 tầng tu sĩ. Tiên thiên kiếm thể, nghe nói đã cô đọng kiếm tâm, nắm giữ chí ít 7 loại kiếm ý, kiếm pháp thông thiên, xem xét liền sẽ, chính là trời sinh kiếm đạo kỳ tài. Nó trên mặt có một đầu vết kiếm xuyên qua con mắt, trừ đoạn kiếm mi. Nghe nói là trước kia nó người thương gì tình biệt luyến không tiếp trọng thương cũng phải cùng hắn giải trừ hôn nước lúc, tạo thành vết thương. Khi đó hắn cũng không khám phá kiếm đạo sự ảo diệu, trải qua sự kiện kia qua đi, hắn bắt đầu tu luyện vô tình kiếm, kiếm đạo tiến bộ thần tốc. Cho nên, hắn bình thường nói qua nhiều nhất một câu thì là, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Ở vào thánh tử hậu tuyển danh sách thứ 2, mà tông môn thánh tử hậu tuyển danh sách thứ nhất là Thái Huyền Phong, thứ nhất chủ phong, cũng chính là tông chủ ngọn núi thủ tịch thân truyền. Tên của nàng gọi Thẩm Linh Vận, kim đan 8 tầng, thân phụ tiên tiên đạo thể. Trời sinh phù hợp đại đạo thể chất, có thể nhanh chóng tiếp xúc cũng lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, vận dụng đại đạo chi lực, trong chiến đấu trời sinh đứng ở thế bất bại. Mà lại tất cả đạo pháp học tập giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Bởi vì tu tiên giả tu luyện sẽ tự chủ loại bỏ thể nội tạp chất, cho nên tu tiên bình thường là không có xấu. Nhưng Thẩm Linh Vận tiên tiên đường gần, tướng mạo tự nhiên là phù hợp nhất thẩm mỹ có được chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hẹn, thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Tại trong tông môn có một nhóm lớn vô nao tùy tùng, đối với nam tu sĩ lực hấp dẫn không kém chút nào Cố Vân đối với nữ tu sĩ lực hấp dẫn. Trừ ba vị trí đầu danh sách, mà các linh phong đệ tử thân truyền đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Cho nên, đối với chỉ có kết đan 8 tầng Cố Vân tới nói, muốn thắng được top 10, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Đừng hỏi những này hắn là thế nào biết đến, hỏi chính là tông môn những cái kia ngăn cửa nữ đệ tử nói. Khoảng cách tông môn thi đấu chỉ còn lại không tới thời gian 10 ngày. Ý thức được không có khả năng lại tiếp tục đóng cửa làm xe đi xuống, Cố Vân lúc này dừng lại tu luyện, chuẩn bị đi tìm Diệp Hàn thương thảo thương thảo. Mới ra tiểu viện, đối diện liền đụng vào đến đây tìm hắn Diệp Hàn. Diệp Hàn trở về cũng làm một chút trong tông môn tu sĩ khác điều tra. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Trong tông môn lại có nhiều như vậy thực lực cường hãn đệ tử. Liền ngay cả chính hắn đều không có lòng tin có thể tại nhiều thiên kiêu như thế đệ tử bên trong vững vàng chỗ hết tài năng. Cho nên, hắn hôm nay tới, chính là mang theo Cố Vân ra ngoài lịch luyện một phen. Với bạn, hai người tâm hữu linh tê, cứ như vậy đủ phải. Diệp Hàn, đi. Cố Vân, đi. Cố Vân, nơi đó. Diệp Hàn, cực hàn tuyết sơn. Cố Vân, đi. Nói đi, Diệp Hàn lúc này gọi ra phi kiếm, thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên phi kiếm. Gặp Cố Vân thở ơ, Diệp Hàn đạo, thất thần làm gì nha? Đi nha. Cố Vân hướng hắn ném nhìn thẳng ngốc ánh mắt, không nhanh không chậm từ trong nhẫn chứa vật móc ra một cái tương tự bầu dục hạch trạng phi chu pháp khí. Thả người nhảy lên, nhảy lên. Diệp Hàn nhìn một chút Cố Vân phi chu, lại nhìn một chút phi kiếm của mình, lập tức đã cảm thấy phi kiếm không thơm. Lập tức, Diệp Hàn cũng nhảy đến Cố Vân trên phi thuyền. Hai người lúc này lái phi chu hướng phía cực Hàn Tuyết Sơn phương hướng bay đi. Cực Hàn Tuyết Sơn, tại Đông Châu cực bắc chi địa, thường có yêu thú ẩn hiện. Truyền ngôn, đã từng nơi đây chính là một ngọn núi lửa. Trải qua thời kỳ thượng cổ, tiên nhân cùng yêu ma đại chiến, núi lửa bộc phát, sau đó yên lặng. Lập tức, thời kỳ thượng cổ nhân loại ở đây xây dựng trường thành, kiến tạo cung điện, thành lập hoàng triều. Thẳng đến cận cổ thời kỳ, một cái băng phượng không biết ra sao nguyên nhân, vẫn lạc nơi này. Băng phượng bản nguyên bộc phát, trong nháy mắt, thiên lý băng phong. Cung điện cùng yên lặng núi lửa trong nháy mắt, đều trở thành cực hàn tuyết sơn một bộ phận. Lại là mấy vạn năm đi qua, núi tuyết vẫn như cũ đứng thẳng nơi này. Trong đó băng phong cung điện đông đảo, băng phượng thi thể cũng chưa từng bị người phát hiện. Cho nên cực hàn tuyết sơn cũng là tu tiên giả thường xuyên đến lịch luyện thám hiểm địa phương một trong. Cố Vân cùng Diệp Hàn cưỡi phi chu phi hành số dư giờ, rốt cục đến cực hàn tuyết sơn phụ cận thành trấn bên trong. Tiểu trấn đồng dạng đông tuyết đồng bền, nhưng cũng không có cực hàn tuyết sơn rét lạnh như thế, cho nên có tu sĩ thường trú nơi này. Bởi vì tu tiên giả thường xuyên đến cực hàn tuyết sơn lịch luyện duyên cớ, chung quanh đây tiểu trấn cũng là phát triển một chút tương quan sản nghiệp. Trong đó lớn nhất đầu, hay là tụ bảo các mở chi nhánh ngân hàng, mà trong đó nhất dễ bán chính là tương tự huyết sắc hổ phách, chỉ cần dùng linh lực khu động, liền sẽ phát ra ấm áp khí thể tầng đá, hỏa linh thạch. Tu tiên giả mặc dù thể phách đạt được rèn luyện, có thể sử dụng linh khí hộ thể, nhưng cực hàn tuyết sơn rét lạnh cũng không phải là vật lý tổn thương, mà là chân thực tổn thương. Cực hàn tuyết sơn hàn khí cũng không chỉ là trong không khí hàn khí, mà là linh lực tự mang hàn khí. Cho nên tu sĩ vô luận thể phách cường hãn hay là linh khí hộ thể, đều chạy không thoát cực hàn tuyết sơn hàn khí xâm nhập. Mà hỏa linh thạch thì là đem linh lực chuyển hóa làm linh lực hơi ấm, có thể trình độ nhất định cu hàn. Cho nên hỏa linh thạch chính là thăm dò cực hàn tuyết sơn thiết yếu vật phẩm. Cố Vân cùng Diệp Hàn đồng dạng cũng là cần. Hai người nhảy xuống phi chu, Cố Vân đem phi chu thu hồi, cùng Diệp Hàn cùng nhau đi tới tụ bảo các. Lúc này, tụ bảo các cực hàn học sinh phân các bên trong, đồng dạng cũng là tiểu bản tử sân khấu chính vui vẻ cho chuẩn bị bên trên cực hàn tuyết sơn lịch luyện các tu sĩ chào hàng lửa cháy linh thạch. Trong lúc đông nhiên, hai vị khác biệt phong cách đẹp trai tu sĩ bước vào tụ bảo các. Một vị một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, một cặp mắt đào hoa nhìn con chó đều cảm thấy thâm tình. Mà đổi thành một vị, một bộ áo xanh, huyền văn vân tay áo, ngũ quan đoan chính lập thể, tản ra dương cương khí tức. Tiểu bản tử xem xét khí chất, liền biết không phải bình thường khách hàng. Hắn lập tức chạy chậm đến đi vào trước người hai người, con mắt híp lại, khóe môi nết lên nghề nghiệp tính giả cười. Hai vị anh tuấn công tử, ngươi tốt, hoan nghênh quang lâm tụ bảo các. Xin hỏi có gì có thể đến giúp các ngươi sao? Chương 85. Dược tiên tử thu linh lung, núi tuyết chi đỉnh tiến vào tụ bảo các chính là Cố Vân cùng Diệp Hàn hai người. Cố Vân đi theo tại Diệp Hàn sau lưng, đối với lịch luyện loại sự tình này, Diệp Hàn nhưng so sánh hắn muốn quen thuộc được nhiều. Nên mang bảo mệnh đạo cụ, hắn cũng tất cả đều bỏ vào nhẫn chữ vật. Chỉ còn những này thăm dò hạn định nơi lịch luyện điểm thiết yếu đạo cụ không có mà thôi. Hai người tiến vào tụ bảo các sau, tiểu bàn tử liền chạy chậm đến hướng bọn họ mà đến. Hai vị công tử, không biết có gì có thể đến giúp các ngươi. Diệp Hàn có chút ông quyền, nói chúng ta là chuẩn bị đi cực hàn núi tuyết lịch luyện tu sĩ, tới đây chỉ vì mua sắm hỏa linh thạch. Tiểu bàn tử quản sự nghe vậy, một mặt mất hứng. Hắn khoát tay áo, không nhịn được nói, cắt, nguyên lai chỉ là đến mua hỏa linh thạch đi đi đi, bên kia đi, chính mình chọn lựa, 800 linh thạch trung phẩm một viên, nhớ kỹ đến sân khấu đến tính tiền. Hắn tiện tay hướng phía chứa hỏa linh thạch gian hàng phương hướng một chỉ, sau đó liền trở lại sân khấu. Gặp hai người khí độ bất phàm, còn tưởng rằng là đến khách hàng lớn. Dạng này, hắn cũng có thể từ đó đạt được không ít trích phần trăm, không nghĩ tới là quỷ nghèo hai cái. Thân là khí vận chi tử Diệp Hàn, loại chuyện này đã sớm thành bình thường, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý mà Cố Vân, càng là im lặng. Khí vận chi tử trào phúng bờ UFF có phải hay không đi đến chỗ nào phát động đến đâu mà. Hắn cũng không phải cái gì khí vận chi tử, càng không muốn thụ điều khí này. Chỉ gặp Cố Vân tiện tay một lần, một viên vàng nóng ánh tấm thẻ từ trong nhẫn chứa vật bay ra, rơi xuống Cố Vân trên tay. Cố Vân lạp ở Diệp Hàn, khoe miệng ngậm lấy không có hảo ý nụ cười nói, Diệp Hàn ngươi nhìn xem, ta cho ngươi làm mẫu một chút. Chỉ gặp Cố Vân đi hai bước, giả bộ như lơ đãng đem vàng nóng ánh tấm thẻ rớt xuống đất, vừa vặn để tiểu bản tử quản sự trông thấy. Tiểu bản tử quản sự vốn chỉ là lơ đãng lướt qua, chỉ là cái nhìn này, lập tức liền để hắn không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Hắn còn không tin tả, lặp đi lặp lại vuốt vuốt chính mình con mắt. Ngoa tào, thật đúng là tụ bảo các đỉnh cấp thẻ khách quý. Tiểu bản tử hiếp cùng vết nước khe hở một dạng con mắt trong nháy mắt trừng lớn giống trung đồng. Song cay, song cay. Lúc đầu coi là chỉ là hai cái quỷ nghèo, không nghĩ tới đã tới hai vị đại thần. Tiểu bản tử trong nháy mắt hóa thân linh hoạt mập mạp, một cái bắn ra cất bước, nhảy qua quầy hàng, trên không trung 720 độ quanh người, rơi xuống Cố Vân cùng Diệp Hàn trước người, thần sắc cực kỳ định đoạt nói nguyên lai là hai vị khách quý, thật sự là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, và chạm hai vị. Hôm nay hai vị hỏa linh thạch ta hết thể miễn phí đưa ra, liền xem như tại hạ cho hai vị bồi thường. Không biết hai vị khách quý có thể hài lòng. Đưa chút hỏa linh thạch liền có thể đạt được đối phương tha thứ, vẫn là hắn kiếm lời. Không phải vậy, hắn phần công tác này cũng coi là làm đến đầu. Cố Vân khẽ gật đầu, sau đó tiểu bản tử không người nhặt lên trên đất thẻ khách quý, hấp tấp đi vào Cố Vân sâu trước người, không người giao cho Cố Vân. Sau đó, hấp tấp cho Cố Vân cùng Diệp Hàn dẫn đường. Cố Vân đi tại tiểu bản tử phía sau, quay đầu hướng phía Diệp Hàn lộ ra một cái đắc ý biểu lộ. Trước đó hắn còn không có bao nhiêu thực lực thời điểm, hắn thật đúng là đối với Diệp Hàn cùng nhau lịch luyện sợ muốn chết. Hiện tại cuối cùng tốt hơn một chút, tối thiểu có nhất định sức tự vệ. Cũng là thời điểm để Diệp Hàn nhìn một cái, người bình thường đi mua đồ vật, hẳn là như thế nào thao tác. Diệp Hàn tại sau lưng nhìn xem Cố Vân thao tác, cười khổ một tiếng. Chỗ của hắn có cái này tụ bảo các thẻ khách quý nha. Gặp Diệp Hàn cười khổ, Cố Vân rốt cục vẫn là cười ra tiếng, vẫy vẫy tay, ra hiệu nó đuổi theo. Diệp Hàn theo sau, bị Cố Vân ôm. Lập tức, tấm kia vàng nóng ánh thẻ khách quý bị Cố Vân nhét vào trong tay của hắn. "Tiểu tử ngươi, vừa nhìn liền biết không ít bị trào phúng. Thứ này ngươi cầm, đằng sau ai chỉ cần có tụ bảo các người trào phúng ngươi, ngươi trực tiếp đem tấm thẻ này vung ra trên mặt hắn, hắn tuyệt đối so với trước mặt tiểu mập mạp này còn thành thật hơn. Cố Vân trực tiếp ngay trước tiểu bản tử mà nói, ở phía trước dẫn đường tiểu bản tử sắc mặt tối sầm, nhưng cũng không dám nhiều lời nửa câu. Không có cách nào, ai có thẻ khách quý người đó là hắn tổ tông, coi như đối phương phiến hắn to mồm, hắn cũng chỉ có thể vui vẻ thụ lấy. Diệp Hàn thấy vậy, cảm động hết sức, nhưng vẫn là đem tấm thẻ đẩy trở về, lắc đầu nói, thôi được rồi, đây vốn chính là thứ thuộc về ngươi. Cố Vân đập lồng ngực của hắn một chút, là huynh đệ, còn phân cái gì ngươi ta? Huống chi, ta chỉ cần muốn, tùy thời có thể lấy đi tụ bảo các lấy thêm một tấm. Tấm này, liền xem như ngươi tại phòng đấu giá giúp ta cố tình nâng giá thù lao. Diệp Hàn nghe vậy, lúc này mới nhận lấy trí tôn thẻ. Chỉ là, ở trong lòng, yên lặng nhớ kỹ Cố Vân ân tình. Là huynh đệ, ở trong lòng. Tại tiểu bàn tử dẫn đầu xuống, Cố Vân cùng Diệp Hàn riêng phần mình chọn lấy 7-8 cái phẩm chất cực tốt hỏa linh thạch sau, tại tiểu bàn tử trong ánh mắt cung kính, rời đi tụ bảo các. Bởi vì thời gian tương đối đuổi, cho nên Cố Vân cùng Diệp Hàn cũng không có tại tiểu trấn lưu lại bao nhiêu thời gian, trực tiếp ngự kiếm hướng phía núi tuyết phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, núi tuyết giữa sườn núi, một đám thân mang màu xanh huyền bảo tu sĩ chính cật lực núi tuyết chi đỉnh xuất phát lấy. Cầm đầu là một vị quanh thân tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, dịu dàng như nước, tươi đẹp động lòng người nữ tử. Nàng lụa mỏng nửa đậy, lộ ra một đôi giống như thu thủy hai con ngươi, sở sở động lòng người. Hàn khí quắng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, ngẫu nhiên thở ra một ngụm nhiệt khí, mà xoa xoa hai tay. Bọn hắn chính là Dược Vương Cốc đệ tử, mà vì thủ nữ tử váy xanh chính là Dược Vương Cốc thánh nữ Thu Linh Lung, có Dược Tiên tử tiếng khen. Nghe nói dưới khăn che mặt càng là quốc sắc thiên hương, đồng dạng nhận đông được chúng tu sĩ truy phủng. Thân phụ dược linh thể, có thể cảm ứng được các loại dược liệu tin tức, đi vào núi tuyết này chính là vì thu thập một vị dược tài. Thái Âm Thần Sen, Thiên Sơn Tuyết Liên một loại biến dị chi nhánh, chủ yếu sinh trưởng nơi cực hàn hoặc là núi tuyết chi đỉnh, mà đông bực nơi cực hàn chỉ có cực hàn núi tuyết cái này một chỗ. Cho nên Thu Linh Lung mới có thể dẫn đầu một đám đệ tử đi vào cực hàn núi tuyết, khai thác Thái Âm Thần Sen. Về phần vì sao cần hái được vật này, đó là bởi vì sư tôn của nàng, Dược Tôn nói cho nàng, trong cơ thể của nàng trừ có dược linh thể bên ngoài, thế mà còn có một đạo khác linh thể, Quá Âm linh thể, một thân song linh thể. Nhưng là Quá Âm linh thể cần phục dụng Thái Âm Thần Sen, kích hoạt Thái Âm chi lực, khiến cho Thái Âm chi lực du tẩu toàn thân, tinh tế cảm thụ một phen, mới có thể kích hoạt thể nội Quá Âm linh thể. Chỉ là có chút không khéo, nguyên bản mang theo toàn bộ hỏa linh thạch đệ tử vô ý nhẫn chứa vật vô ý trượt xuống núi tuyết, mà lúc này khoảng cách núi tuyết chi đỉnh còn sót lại cách xa một bước. Suy nghĩ một lát, Thu Linh Lung hay là quyết định đi trước núi tuyết chi đỉnh, đem Thái Âm Thần Sen thu thập đằng sau, mới trở về chân núi, tìm kiếm vị đệ tử kia nhận chứa vật. Hiển nhiên, Thu Linh Lung còn đánh giá thấp núi tuyết chi đỉnh hàn khí. Đợi cho trong tay hỏa linh thạch lần lượt sử dụng hết, băng hàn thấu xương trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Coi như sử dụng linh lực bao trùm, cũng hoặc là linh lực nóng lửa, hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ. Rốt cục, tại bọn hắn một bước một hà hơi bộ pháp bên trong, bọn hắn bước lên núi tuyết chi đỉnh. Đồng nhiên, một đôi mắt lặng yên mở ra, nhìn về hướng phương hướng của bọn hắn. Chương 86. Núi tuyết đỉnh ngủ say manh thú vừa bước vào núi tuyết, băng hàn chi khí đập vào mặt, chú ý mây không khỏi sợ run cả người, a ra một ngụm hơi ấm, xoa xoa tay, phát hiện Diệp Hàn đã đi mấy chục mét, vội vàng đi theo. Uy, Diệp Hàn, ngươi chờ ta một chút nha. Ngươi chẳng lẽ chẳng phải cảm thấy rét lạnh sao? Diệp Hàn chiều chú ý mây liếc mắt, giơ lên trong tay ngay tại phát ra nhiệt khí hỏa linh thạch nói có phải hay không ngu xuẩn. Chú ý mây nhìn một chút trong tay hắn hỏa linh thạch, lại nhìn một chút trong tay mình. Không phải, loại vật này không phải đến thực sự không chịu nổi thời điểm mới sử dụng sao? Đến lúc đó sử dụng hết làm sao bây giờ? Cái này cũng không trách chú ý mây có nghi hoặc này, thứ nhất là chú ý mây lịch luyện số lần quá ít, rất đúng Hàn Tuyết núi thăm dò phương thức còn không hiểu rõ lắm. Thứ hai chính là chú ý mây luôn luôn nữa thích dùng cẩn thận cách tự hỏi. Diệp Hàn giang tay ra, "Chú ý mây, ngươi bị đông cứng hồ đồ rồi. Chúng ta còn có 10 ngày liền muốn tông môn tỷ thí, lịch luyện nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 8 ngày, liền muốn đường về. 8 quả hỏa linh thạch liền xem như một dùng, cũng đủ chúng ta dùng 4-5 ngày. Liền xem như sử dụng hết bằng vào ta nhiều năm lịch luyện kinh lịch đến xem, khẳng định sẽ nhặt được càng nhiều hỏa linh thạch. Ngươi coi hỏa linh thạch là cái gì rau cải chẳng a? Muốn nhặt liền nhặt." Chú ý mây tức giận nói. Lời nói vừa dứt, một viên nhẫn chữ vật từ trên núi tuyết lăn xuống đến, vừa vặn rơi xuống Diệp Hàn đỉnh đầu, sau đó rớt xuống đất. Diệp Hàn nhặt lên nhẫn chữ vật, linh thức quét qua, chiều chú ý Vân lộ ra một cái đắc ý biểu lộ. Hắn tiện tay đem nhẫn chữ vật hướng phía chú ý mây ném một cái, chú ý mây thuận tay tiếp nhận. Diệp Hàn cười nói, ngươi hướng bên trong nhìn xem, bên trong có cái gì? Chú ý mây liêu kỳ, thần thức quét qua, nhịn không được tuôn ra một câu quốc túy ngoại tảo. Nhẫn chữ vật bên trong, thế mà nằm trên trăm mai hỏa linh thạch. Ngư bức, khí vận chi tử, khủng bố như vậy. Muốn cái gì, thiên đạo lập tức đưa tới cho hắn cái gì. Loại này không thể tưởng tượng sự tình đều phát sinh, đoán chừng đợi lát nữa bỗng nhiên rơi cái con nghe bảo cốt xuống tới, bị Diệp Hàn tập được con nghe bảo thuật chú ý mây đều không cảm thấy kỳ quái. Ngay tại lúc đó, núi tuyết chi đỉnh, một đầu tương tự bảo tuyết, lại như sư tử hung thú chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nó hỉ tĩnh không thích động, có thể là bị người quấy rầy trầm mê, thần sắc tựa hồ lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ chi sắc. Có chút bước lên chân trước, nheo cặp mắt lại hướng phía kinh động thanh âm của nó phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, một đội người chính gian nan cái này đến cái khác leo lên núi tuyết. Vất vả mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi. Chờ một lúc ta thi triển dược linh chi thuật, cho mọi người khôi phục thể lực. mọi người trước nhẫn lại một đoạn thời gian, đợi cho ta hái được thái âm thần sen đằng sau, chúng ta liền có thể quay trở về. Thu Linh Lung ôn nhu cho các vị dược vương cốc các đệ tử khích lệ. Không khổ cực, không khổ cực, thánh nữ mới là vất vả. Loại này thu thập linh dược việc nhỏ thế mà còn phải làm phiền thánh nữ tự mình đến đây, chúng ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn nha. Dược vương cốc đệ tử phụ họa. Bọn hắn đều là dược tiên tử trung thực fan hâm mộ, nghe nói dược tiên tử muốn lên núi thu thập linh dược, bọn hắn liền tự phát xin mời gia nhập đội ngũ. Có thể cùng dược tiên tử cùng nhau luyện luyện, là bọn hắn cầu còn không được cơ hội. Nói không chừng có thể giống Phường Thị thoại bản bên trong kịch bản như vậy, Âu Yếm cũng nói không chừng đấy chứ. Sau đó, mấy vị đệ tử tìm một tảng đá lớn, quét dọn trên đó tuyết động, lại dùng linh hỏa thiêu đốt một chút, mới tọa hạ nghỉ ngơi. Thu Linh Lung đưa tay thi triển dược linh chi thuật, cho đám người khôi phục thể lực. Đột nhiên, một trận huyết dài từ nơi không xa sau đá truyền đến, hình thành đạo đạo tiếng vọng, bao trùm cả toàn núi tuyết, làm cho người dùng mình. Đám người hướng phía thanh âm đầu nguồn phương hướng nhìn lại, không khỏi một trận run rẩy. Chỉ gặp bọn hắn cách đó không xa, một đầu tương tự báo tuyết, lại như hùng sư, khoe miệng mọc ra một đôi bén nhọn răng nanh, dữ tợn khủng bố, rất giống trong truyền thuyết con nghe. Nó nhảy xuống cự thạch, chính dạo bước hướng phía bọn hắn tới gần. Có nhát gan đệ tử, trong nháy mắt dọa đến run chân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kêu sợ hãi liên tục. Thu Linh Lung làm thuốc tôn đệ tử, tự nhiên là đọc đủ thứ thư tịch. Nàng trước tiên liền kịp phản ứng, đây cũng là thượng cổ thần thú, con nghe. Vì sao con nghe sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng cũng không rõ ràng. Hiện tại đã không để ý tới thái âm thần sen. Hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào tại con nghe trong miệng chạy thoát. Đầu này con nghe, tựa hồ vừa mới thức tỉnh, tương đối suy yếu, lại tán phát nguyên anh hậu kỳ khí tức. Hẳn là bản thân bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống kết quả. Thu Linh Lung lập tức truyền âm nói cho chúng đệ tử có quan hệ con nghe tin tức, con nghe hỉ tĩnh không thích động, cảnh cáo bọn hắn không nên khinh cử vọng động, từ từ hướng phía dưới núi tới gần. Kinh phiếu đệ tử nghe vậy, lập tức lấy tay gắt gao che miệng, sợ phát ra tí xíu thanh âm. Nhưng làm sao bước chân phù phiếm, không đi hai bước liền một đầu mới ngã xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tiếng vang hay là kinh động đến con nghe, phi tốc hướng phía chúng đệ tử phương hướng đánh tới. Chúng đệ tử gặp con nghe phi tốc chạy tới, tương tự tiềm điện, cũng không đoái hoài tới tính bước, dọa đến chạy tứ tán. Bị sợ choáng váng đệ tử càng là không chịu nổi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, hai cái chân ở giữa lưu lại tao thúi chất lỏng. Bọn hắn đều là chút kết đan kỳ đệ tử nội môn, tu vi cao nhất cũng chỉ cùng thánh nữ không sai biệt lắm, kim đan 6 tầng. Từ hóa thần rơi xuống cảnh giới nguyên anh con nghe bị áp, ở đâu là bọn hắn có thể thừa nhận. Chúng đệ tử trong nháy mắt loạn thành một bầy, vô luận Thu Linh Lung như thế nào chỉ huy đều không làm nên chuyện gì. Con nghe trôi qua cấp tốc cuốn lên tuyết bay lượn trời. Trong nháy mắt, con nghe đã tới trước người. Tên kia kêu cha gọi mẹ đệ tử đã ngừng khóc nỉ non, bởi vì lúc này hắn đã bị con nghe cự chảo chặn ngang chặt đứt, nửa thân thể trên không trung 360 độ lượn vòng, ruột cùng nội tạng phiêu tán một chỗ, sau đó trực tiếp bay vào con nghe trong miệng, chỉ để lại một nửa kia ngã trên mặt đất thân thể. Chúng đệ tử nhìn thấy máu tanh như thế một màn, coi như thường thấy chém giết, cũng không nhịn được nôn ra một trận. Chỉ là không đợi bọn hắn ho khan lên tiếng, muốn ho khan động tác im bặt mà dừng. Nguyên lai là con nghe bỗng nhiên từ bên cạnh hắn thổi qua, cổ của hắn có chút xuất hiện một đầu dây nhỏ. Con nghe trải qua mang theo tuyết bay lượn trời, đầu của hắn cũng đi theo phong tuyết tung bay, không biết kết cuộc ra sao, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Nguyên anh hậu kỳ con nghe tại một đám kết đan kim đan đệ tử bên trong như vào chỗ không người, trắng trợn giết chóc, máu chảy thành sông. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng toàn bộ núi tuyết chi đỉnh. Thu Linh Lung coi như tương đối tỉnh táo, nhưng thấy tình cảnh này cũng lại được nôn ra một trận, nội tâm một mảnh bi ai. Mặc dù thuốc tôn chữa cho hắn khoảng trường hóa thần uy lực gát chủ bài, nhưng là liền nói cái này con nghe người tốc độ, 100% trúng mục tiêu hiển nhiên là không thể nào. Trong lúc hoảng hốt, tựa như con nghe chính hướng phía phương hướng của mình bên này đánh tới. Cuốn quýt phía dưới, nàng lập tức móc ra thuốc tôn cho lá bài tẩy của nàng. Đột nhiên, thân thể của nàng bị người đẩy một cái. Nguyên lai là người theo đuổi nàng kiêm khuê mà tốt. Ngay tại nàng bị đẩy ra một sát na kia, tùy tùng trong nháy mắt bị con nghe chủ chảo xé nát, đỏ trắng đồ vật khét Thu Linh Lung một mặt. Mà con nghe cự chảo linh lực xuyên qua tùy tùng thi thể, đập nện tại Thu Linh Lung trên thân. Cũng may nàng xuyên qua địa phẩm phòng ngự linh giáp, cự chảo linh khí chỉ là tại bụng của nàng cùng đùi vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Như vậy, nàng bị đánh bay, quẳng xuống núi tuyết. Chương 87. Thu Linh Lung quá khứ núi tuyết ở dưới chân núi. Cố Vân cùng Diệp Hàn đang theo lấy trên núi tuyết xuất phát. Có vừa mới Diệp Hàn tùy tiện liền có thể nhặt được cơ duyên vết xe đổ. Cố Vân hiện tại không có việc gì liền muốn nhìn một cái trên mặt đất, nhìn một cái trên trời, nhìn xem chính mình lúc nào cũng có thể nhặt được cơ duyên. Ở dưới chân núi có rất nhiều hoàng triều di tích, nhưng cơ bản đều đã bị tu sĩ vơ vét sạch sẽ. Cho nên Cố Vân một đi ngang qua đến, đều không có nhặt được cái gì. Ai, không phải khí vận chi tử đãi ngộ này khác biệt liền lớn như vậy sao? Loại thời điểm này, không nên trên trời rơi xuống cái mỹ nữ sau đó anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cố Vân lắc đầu, quả nhiên loại chuyện tốt này đều là gạt người. Đồng nhiên, Cố Vân đụng vào một đạo kiên cố bóng lưng. Nguyên lai là Diệp Hàn ngừng lại. Cố Vân vốn là ngại trên đường đi lông đều không có dầu dĩ không vui. Hắn tức giận nói, làm gì dừng lại a? Chẳng lẽ lại thiên hạ lại rơi cơ duyên cho ngươi? Diệp Hàn híp mắt nhìn chăm chú giữa không trung chấm đen nhỏ, lẩm bẩm nói có phải hay không cơ duyên ta cũng không rõ ràng, nhưng nhìn, trên trời rơi xuống tới, tựa như là người. Ân. Hạt khe phát. Lại tới. Cố Vân nghe vậy, trong nháy mắt tinh thần chấn động, hướng phía Diệp Hàn đoán phương hướng nhìn lại. Chỉ nhìn không trung một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ chính phi tốc rơi xuống phía dưới, trên người có mấy đạo dữ tợn vết thương, tung bay rắc váy xanh bên trên tỏa ra đóa đóa huyết hoa, giống như rơi xuống thế gian trích tiên. Cố Vân thân phụ cựu vĩ thiên hồ huyết mạch, thị lực tự nhiên so Diệp Hàn tốt hơn không ít. Một hồi, Diệp Hàn rốt cục thấy rõ là cái rơi xuống phía dưới nữ tử. Hắn vừa định đạp thân mà lên, đi đón ở cái kia rơi xuống phía dưới nữ tử. Bả vai liền bị một trận cự lực giẫm ở Diệp Hàn. Mượn bả vai dùng một lát, Cố Vân hướng phía Diệp Hàn bả vai đập mạnh, lên như diều gặp gió, ở giữa không trung vững vàng tiếp được rơi xuống phía dưới nữ tử tuyệt mỹ. Cảm nhận được sau lưng rộng lớn dày đặc lồng ngực, Thu Linh lung cật lực mở hai mắt ra, ho ra một ngụm máu tươi. Mở mắt liền trông thấy một tấm đẹp trai được kinh tâm động phách khuôn mặt. Da của hắn trắng non như tuyết, tựa như tinh tế tỉ mỉ đồ sứ giống như bóng loáng. Thon dài kiếm mi bên dưới, một đôi mắt dọc màu vàng lóe ra quang mang thần bí, mê người cặp mắt đào hoa tản ra mê người mị lực, môi mỏng nhấp nhẹ. Dường như cảm nhận được nàng chậm rãi thức tỉnh, tên nam tử kia chiều hắn quăng tới một đạo yên tâm ánh mắt. Thu Linh lung thấy vậy, ho hai tiếng, chậm rãi nói ra, "Tạ tạ." Lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Gặp nó hôn mê bất tỉnh, Cố Vân lúc này mới rơi xuống từ trên không. Diệp Hàn khẩn cùng lên đến, nhìn một chút Cố Vân hoài ôm bên trong nữ tử, chau mày nói xem ra, hẳn là từ đỉnh núi ngã xuống xuống. Quanh thân lạnh lẽo thấu xương, mà lại thương không nhẹ, tất nhiên là đỉnh núi xảy ra chuyện gì. Thế nào? Chúng ta còn tiếp tục lên núi sao? Diệp Hàn hỏi. Cố Vân dò xét một phen nữ tử trong lực thương thế, lắc đầu không được, nàng hàn khí nhập thể nghiêm trọng, nếu là tiếp tục lên núi, thương thế của nàng sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Hay là trước tiên ở phụ cận tìm di tích, chữa trị cho nàng một phen, ổn định một chút thương thế. Mang nàng tỉnh lại, hỏi thăm một chút đỉnh núi tình huống, chúng ta lại tiếp tục tiến lên đi. Diệp Hàn nhìn một chút Cố Vân hoài bên trong nữ tử, nhẹ gật đầu. Thu Linh lung làm một cái rất dài mộng. Nàng mơ tới chính mình về tới chính mình lúc nhỏ, ở tại một cái tiểu sơn trại bên trong. Thu gia trại, đông bực phía nam nhất một chỗ xa xôi sơn thôn. Tại hắn 10 tuổi trước đó, nàng sinh hoạt được 10 phần hạnh phúc cán ổn. Các nàng một nhà tại đỉnh núi mở gian chỗ khám bệnh, cha hái thuốc, mẫu thân xem bệnh. Bọn hắn một nhà tại Thu gia trại phong bình vô cùng tốt. Thẳng đến có một ngày, Thu gia trại thôn dân tấp nập mất tích. Thôn dân đem việc này báo cáo cho quản hạt vực này tu tiên tông môn, Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông phái ra đệ tử đến đây Thu gia trại, chảm yêu trừ ma. Khi đó nàng còn nhỏ, cũng không biết cái gì gọi là chảm yêu trừ ma. Nhưng lại tại sau đó, trong trại người đều lần lượt được ôn dịch, bọn hắn mở chỗ khám bệnh mỗi ngày đều bạ mãn, cha cùng mẫu thân đều loay hoay sức đầu mẹ chán. Lại không qua bao lâu, liền ngay cả cha cùng mẫu thân đều nhiễm lên ôn dịch. Có thể cha cùng mẫu thân còn đỉnh lấy bệnh nặng thân thể, là trong trại thôn dân chữa bệnh. Chỉ là phi thường kỳ quái, nàng một mực không có nhiễm lên ôn dịch. Như vậy, lại là mấy ngày trôi qua sau, rốt cục, liền ngay cả cha mẹ cũng đều ốm đau không dậy nổi. Toàn bộ sơn trại cũng tại ngắn ngủi trong một tháng, biến thành một tòa tử thôn, cha cùng mẫu thân tại tắt thở trước, chỉ nói để nàng rời đi trại, sống sót. Thế nhưng là, nàng chứ thôn, ai cũng không biết, cái gì cũng sẽ không a. Cứ như vậy, tuổi nhỏ nàng di chuyển chân ngắn nhỏ, gian nan cho cha mẹ hạ táng sau, rời đi Thu gia trại. Cứ như vậy, nàng trải qua lấy trời làm chăn, đất làm giường ăn xin sinh hoạt. Nàng xối qua mưa, chịu qua đánh, nhặt qua rác rưởi ăn, cũng bị yêu thú tập kích qua. Nhưng nàng cầu sinh ý chí đơn giản, mặc dù như thế, nàng cũng không có từ bỏ. Rốt cục tại vượt qua vài tòa núi lớn, vượt qua mười mấy cái thành trì đằng sau, nàng đi tới Dược Vương cốc ở dưới chân núi, tiếp tục bắt đầu nàng ăn xin sinh hoạt. Được may mắn được đi ngang qua thuốc tôn tướng bên trong, mang về Dược Vương cốc thu làm đệ tử thân truyền, cùng sử dụng thần dược trợ nàng rèn luyện gân cốt, gột rửa gân mạch, trợ giúp nàng hoàn toàn mở ra dược linh thể, nàng mới lấy giành lấy cuộc sống mới. Tại Dược Vương cốc tu luyện thời gian, quá khứ của nàng ngậm miệng không để cập tới, đem đoạn kia gian nan nhất thời gian thật sâu giấu ở đáy lòng, ai cũng không có nói cho. Ký ức tiến nhanh, dừng lại tại nàng bị một vị lạ lẫm lại đẹp trai không gì sánh được nam tu sĩ ôm vào trong ngực một màn. Đột nhiên, Thu Linh Lung đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng không để ý thương thế của mình, đột nhiên ngồi dậy, lúc này tra xét thân thể của mình cùng quần áo một phen. Cũng may, trừ bụng dưới cùng bắp đùi vết thương bị quấn quanh mấy tầng khăn lau bên ngoài, cũng không có bị lật qua lật lại vết tích. Lập tức, nàng liền bắt đầu dò xét bốn phía. Chỉ gặp đều là băng lam một mảnh, bốn vách tường băng phong, hiển nhiên là tại chân núi hoàng thành trong di tích, chung quanh nàng, để đó mấy viên ngay tại khu động hỏa linh thạch, chính liên tục không ngừng vì nàng cung cấp lấy nhật ký. Mà nàng chính đối diện cách đó không xa trên bàn đá, hai tên khác biệt phong cách nam tử đẹp trai trò chuyện với nhau. "Ta nói Diệp Hàn, ngươi bây giờ đến cùng thực lực gì?" "Nói ngươi hiện tại chỉ là kết đan 8 tầng thực lực, ta khẳng định là không tin." "Ngươi nói một chút đi, ngươi đến cùng ẩn dấu át chủ bài gì?" Cố Vân chọc chọc Diệp Hàn nửa năm luyện thể sau cường kiện thể phách, cảm giác không có chút nào so với chính mình tiểu thành Chu Thiên tinh thần thể phải kém, khẳng định là đã thức tỉnh thể chất gì giấu đi mà thôi. Diệp Hàn tức giận đẩy ra Cố Vân tay, "Ngươi còn nói ta, ngươi nửa năm không có khả năng chỉ tu luyện 3 tầng tiểu cảnh, ngươi giấu rốt đều không có nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" "Ta nơi nào có giấu rốt, ngươi không cần nói xấu ta nha." "Không có yêu, không có yêu, liền ngay cả chút chuyện này đều học xong cất giấu huynh đệ." Cố Vân che mặt khóc chít chít. Diệp Hàn nâng chán, tức giận nói, "Nữ tử kia tỉnh, đừng giả bộ." Cố Vân nghe vậy, doa đến giật mình, làm sao không nói sớm? "Ta thành lập nam thần cao lạnh hình tượng xong tay." Chương 88. Phiêu chiến Cố Vân điều chỉnh tốt biểu lộ, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, xoay người lại, khẽ cười nói, "Cô nương, ngươi đã tỉnh." Diệp Hàn coi chừng mây một trận này thao tác, liếc mắt, cũng không có ý định chọc thủng. Hắn biết rõ huynh đệ mình chính là cái bề ngoài cao lạnh, nội tâm muộn tao tính tình. Nào có thể đoán được, nữ tử kia vừa mở miệng câu nói đầu tiên thiếu chút nữa để hắn không kiềm được. Chỉ gặp Thu Linh lung méo một chút đầu, ta cảm thấy công tử vừa mới nói chuyện phiếm phương thức liền rất tốt, còn xin phiền phức đổi về đi một chút. Cố Vân khẽ miệng giật một cái, trong lúc nhất thời không biết đến cùng là muốn tiếp tục giả bộ nữa, hay là trực tiếp thả bản thân. Diệp Hàn không có kéo căng ở, bật cười, vỗ vỗ Cố Vân bả vai, ra hiệu hắn đừng giả bộ. Cố Vân tức giận cho Diệp Hàn ném đi một cái liếc mắt, đều tại ngươi, không sớm một chút nói cho ta biết. Diệp Hàn cười nói, trách ta, chúng ta hay là trước hướng nàng hỏi thăm một chút là chuyện gì xảy ra đi. Cố Vân thu hồi cười đùa tí tưởng, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, đối với nữ tử kia chắc tay, nói ta gọi Cố Vân, hắn cứ gọi Diệp Hàn, chúng ta đều là Thái Huyền Đạo Tông đệ tử chân truyền. Xin hỏi cô nương tục danh. Thu Linh Lung mỉm cười, tiểu nữ tử họ Thu, tên Linh Lung, tiểu nữ tử ở đây cảm tạ hai vị công tử ân cứu mạng. Diệp Hàn không có bao nhiêu phản ứng, nhẹ gật đầu. Mà Cố Vân nghe vậy, thì là rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. A, đúng rồi. Từ trong tông môn một chút nữ tử thảo luận ngoại tông cửa thiên tiêu thời điểm, có nghe nói qua. Thu Linh Lung, Dược Vương cốc thánh nữ, thân phụ dược linh thể, thiên linh căn, dịu dàng động lòng người, ôn nhu như nước, tại đông vực nhân duyên vô cùng tốt. Cố Vân dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Diệp Hàn, không nói ra được hâm mộ. Diệp Hàn bị Cố Vân ánh mắt kỳ quái thấy run rẩy, vội vàng lui lại hai bước. Cố Vân ôn quyền, nguyên lai là Dược Vương cốc dược tiên tử, như có chỗ mạo phạm, còn xin hài hàm. Dược tiên tử chính là trong kim đan kỳ tu sĩ, nhưng vì sao hội bản thân bị trọng thương, từ núi tuyết rơi xuống xuống. Trên núi tuyết thế nhưng là có cái gì đại khủng bố tồn tại. Thu Linh Lung nghe vậy lập tức rơi vào trầm tư, mồ hôi lạnh lại từ cái trán chảy xuôi xuống, trầm mặc thật lâu, nàng mới trầm giọng mở miệng nói, là Toan Nghê. Tại núi tuyết chi đỉnh có một đầu bản thân bị trọng thương, Nguyên Anh hậu kỳ Toan Nghê. Nguyên Anh hậu kỳ hẳn là thụ thương cảnh giới rơi xuống kết quả, hắn thực lực hoàn toàn không thua gì hóa thần sơ kỳ. Trong đầu, khuê mật tốt cùng chúng tùy tùng các đệ tử bị Toan Nghê xé nát xuất hiện ở trong đầu vùng đi không được. Máu chảy thành sông hình ảnh giống như nhân gian luyện ngục, khủng bố đến cực điểm. Cố Vân nghe vậy, không khỏi giật mình. Suy nghĩ gì liền đến cái gì? Hắn vừa định Diệp Hàn khả năng thu hoạch được Toan Nghê bảo cốt, tập được Toan Nghê bảo thuật, hiện tại núi tuyết chi đỉnh liền có một cái trọng thương Toan Nghê. Chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, thực tế chiến lược hóa thần sơ kỳ Toan Nghê, đến cùng nên như thế nào đánh bại, Cố Vân hiện tại cũng không có gì đầu mối. Cố Vân đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn lúc này cũng nhìn về phía Cố Vân, hai người ánh mắt trao đổi. Diệp Hàn, đi lên khiêu chiến một chút cái kia Toan Nghê không? Cố Vân, ngươi muốn chết phải không? Diệp Hàn, ngươi không phải có Nguyên Anh lão tổ cho phụ chuyện sao? Cố Vân, chỉ có 3 tấm a. Toan Nghê tốc độ thật nhanh, ta không có 100% đánh trúng nó nắm chắc. Diệp Hàn, thế nhưng là nó hiện tại bản thân bị trọng thương a. Cơ hội khó được, bỏ lỡ cũng không biết phải chờ tới lúc nào a. Cố Vân ngẫm lại, tựa như là đạo lý này, thế nhưng là, ngươi chơi là của ta mệnh a. Thu Linh Lung gặp hai người như thế mắt đi mày lại cái gì cũng không nói, lập tức cảm thấy một cô ác hàn. Mặc dù nói nàng bị Cố Vân cứu, nhưng tốt xấu là một tông thánh nữ, không có khả năng dễ dàng như vậy liền yêu Cố Vân. Chỉ là đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại gặp hai người như vậy, sẽ không hai người là loại quan hệ đó đi. Thu Linh Lung càng nghĩ càng thấy được khả năng. Ngay tại Thu Linh Lung suy nghĩ lung tung thời điểm, ánh mắt hai người cùng nhau chiều hắn quan tới, lập tức đưa nàng giật nảy mình. Chỉ gặp Cố Vân đạo, chúng ta hai quyết định leo lên núi tuyết chi đỉnh xem xét một phen, Thu tiên tử cùng đi sao? Diệp Hàn không có phát biểu, chỉ là yên lặng gật đầu. Thu Linh Lung đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như kiên quyết không đi. Cho cười, phía trên đầu kia Toan Nghê thế nhưng là hùng mãnh không gì sánh được. Bọn hắn Dược Vương cốc đại bộ phận kết đan viên mãn đến kim đan kỳ đệ tử đi lên, đều tại ngắn ngủi một hồi, toàn bộ đoàn diệt. Hai người bọn họ kết đan kỳ đệ tử, chẳng lẽ vội vàng đi lên chịu chết phải không? Thu Linh Lung hay là hảo tâm quyết đủ, đừng đi. Phía trên Toan Nghê là thật phi thường khủng bố. Chúng ta Dược Vương cốc kết đan kim đan đệ tử tất cả đều chết tại phía trên. Hai người các ngươi đi lên, đơn giản chính là chịu chết. Cố Vân yên lặng nhìn Diệp Hàn một chút, thầm nghĩ, ta có thể là chịu chết, nhưng giá hỏa này đi lên thỏa thỏa cầm cơ duyên. Đi lên nhìn một chút, có bảo mệnh phụ trợ tại, hẳn là có thể chạy trốn. Diệp Hàn cũng không có ý tưởng gì, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là ngay cả điểm ấy nguy hiểm đều muốn lấy lùi bước, vậy lần này cực hàn núi tuyết lịch luyện cũng còn không bằng không đến. Gặp Diệp Hàn ánh mắt kiên định, không hề động lắc ý tứ, Cố Vân đành phải đối với Thu Linh Lung nói, Dược tiên tử, đã ngươi đã tỉnh, chắc hẳn ngươi trị liệu chi thuật muốn so ta càng cao minh hơn. Ngươi trước lưu tại nơi này chữa thương, chúng ta đi lên trước nhìn xem. Nói xong, Cố Vân cùng Diệp Hàn liền cũng không quay đầu lại rời đi chân núi di tích, hướng phía núi tuyết chi đỉnh xuất phát. Thu Linh Lung giữ lại bàn tay đến một nửa, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái gì giữ lại đành phải hầm hực thu tay về. Hai tên này thật sự là không sợ chết. Còn tốt Dược Tôn chuẩn bị cho nàng đủ nhiều thánh dược chữa thương. Nàng vẫy tay, trong nhẫn chứa vật thản nhiên bay ra một bình tản ra nồng đậm đan hương đan dược. Sinh sinh tạo hóa đan, chính là lục phẩm đan dược, có sinh tử người, mọc lại thịt từ xương chi năng. Liền xem như gãy chi, cũng có thể trong nháy mắt mọc ra huyết nục, một lần nữa nối liền. Nếu là gãy chi triệt để vỡ vụn, cũng có thể một lần nữa mọc ra, nhưng là cần một lần nữa rèn luyện. Đặt ở bên ngoài chính là tiên kim khó cầu thánh dược chữa thương. Thu Linh Lung không chút do dự, đem nắp bình vừa mở, đem đan dược trực tiếp trượt vào Thu Linh Lung trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành tinh thuần dược lực, chữa trị thân thể của nàng huyết đục cùng gân mạch. Nàng lúc này khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm hấp thu dược lực. Một khắc đồng hồ sau, dược lực hấp thu xong tất, thương thế của nàng cũng kém không nhiều khỏi hẳn. Lúc này đứng lên, nhấc chân hướng phía Cố Vân cùng Diệp Hàn phương hướng đuổi theo. Mặc dù hai tên gia hỏa kia có chút kỳ quái, thậm chí phi thường không sợ chết, kết đan hậu kỳ liền dám đi tìm Nguyên Anh hậu kỳ trọng thương Toan Nghê phiền phức. Nhưng là, đối phương tốt xấu là ân nhân cứu mạng của mình, nàng như thế nào lại trơ mắt nhìn xem ân nhân cứu mạng của mình tiến đến chịu chết đâu. Chỗ giữa sơn núi, Diệp Hàn cùng Cố Vân chính từng bước một hướng phía núi tuyết đỉnh núi xuất phát lấy. Cố Vân hỏi, "Lệnh, ngươi làm sao đối với cái này toan nghệ như thế chấp nhất?" Diệp Hàn trầm mặc một lát, nói khả năng nói ra ngươi khả năng không tin, ta từ nơi sâu xa cảm thấy, đỉnh núi tất nhiên có thuộc về ta cơ duyên. Ta trước đó lịch luyện liền từng có loại cảm giác này, mỗi lần đều có thể bằng vào loại cảm giác này thu hoạch được cơ duyên. Được, hỏi không bật học lại có thể mở như thế trắng trợn. Cố Vân hung hăng hâm mộ ở cái kia dược tiên tử liền để nàng đợi ở nơi đó. Diệp Hàn hỏi. Cố Vân mỉm bay, cười cười, không nói gì. Diệp Hàn cơ duyên khẳng định là cần thu linh lung trợ lực. Về phần như thế nào trợ lực, liền nhìn thiên đạo an bài thế nào đi. Mệt mỏi, nằm thẳng. Chương 89. Thu linh lung bỏ mình núi tuyết chi đỉnh, máu tươi đem màu trắng đỉnh núi tô điểm, tựa như ảo mộng, yêu diễm mỹ lệ. Trong lúc đông nhiên, hai cái đầu từ núi bên cạnh vươn hướng đỉnh núi. Cố Vân cùng Diệp Hàn ngay tại thông hướng đỉnh núi tầng cuối cùng dốc núi quan sát đến. Đỉnh núi cảnh sắc thảm liệt không gì sánh được, khắp nơi đều là bị toan nghe tách rời chân cụt tay đứt, thi thể không đầu càng là nhiều vô số kể, giống như nhân gian luyện ngục. Tuyết lớn đầy trời, không ít thi thể bị tuyết động bao trùm, nhưng vẫn có quần cuộn máu tươi từ trong tuyết động chảy xuôi mà ra. Thậm chí còn có một cái không biết là ai ánh mắt lăn xuống đến Cố Vân cùng Diệp Hàn bên này, mười phần khủng bố. Coi như đã sớm làm xong trông thấy cảnh tượng như thế này chuẩn bị tâm lý, Cố Vân hay là thấy một trận khí huyết quay cuồng. Diệp Hàn chỉ là thần sắc ngưng trọng mấy phần, cũng không có quá lớn phản ứng. Quan sát một hồi lâu, cũng không có phát hiện toàn nghề thân ảnh. Cố Vân cùng Diệp Hàn liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra một chút tiếng vang leo lên núi tuyết chi đỉnh. Hai người trộm cảm giác mười phần tại núi tuyết chi đỉnh xem xét tốt một phen, vẫn là không có phát hiện toàn nghề thân ảnh, cảm thấy hoang mang. Toàn nghề đi nơi nào? Cố Vân truyền âm hỏi. Ta làm sao biết? Không phải ngươi có cảm ứng được đây là cơ duyên của ngươi sao? Ta dự cảm đây là cơ duyên của ta lại không nói ta có thể dự cảm đến toàn nghề vị trí. Diệp Hàn liếc mắt. Trong lúc đông nhiên, đỉnh núi lầm vang nổ vang, lập tức phát sinh một trận rung mạnh. Cố Vân cùng Diệp Hàn lập tức túi người xuống, quan sát đến tình huống xung quanh. Một hồi lâu, toàn nghe thân ảnh cũng không có bay ra, Cố Vân cùng Diệp Hàn cũng không khỏi được nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vừa mới tiếng vang phát sinh vị trí xuất phát. Rất nhanh, Diệp Hàn cùng Cố Vân liền leo đến một cái cự thạch đằng sau, mà cự thạch trước đó lại được tốt là bạo tạc phát sinh vị trí. Chỉ gặp cự thạch trước đó, một đạo hố to hình thành. Trong hố to ở giữa, một đầu tương tự sư tử lại như báo tuyết, miệng to như chậu máu răng nanh lộ ra ngoài, cái đuôi hiện ra thiểm điện trạng, phát ra đạo đạo hồ quang điện yêu thú chính khí thế rào rạt nằm nhòi trong hố sâu. Con yêu thú kia chính là An Non Nê Toan Nê. Mà Toan Nê trước người là một khối to lớn băng tinh, trong băng tinh ở giữa là một cái màu băng lam, khắc đầy phù văn thần bí, tản ra phong cách cổ xưa lại tang thương khí tức chứng. Toan Nê hướng phía băng tinh một trận nhe răng trợn mắt, cái trán có máu tươi chảy ra. Rất hiển nhiên, vừa mới bạo tạc hẳn là Toan Nê va chạm băng tinh, muốn có được trong đó chứng tạo thành động tĩnh. Cố Vân cùng Diệp Hàn bụng trộn quan sát đến, linh lực truyền âm giao lưu, cái kia giống sư tử cùng báo tuyết tạp giao sinh vật hẳn là Toan Nghê. Không hổ là hóa thần đến rơi xuống Nguyên Anh, cách xa như vậy uy áp đều cường đại như vậy. Cố Vân truyền âm nói, sát thực khủng bố, ta coi như tế ra toàn bộ át chủ bài, không có nắm chắc theo nó trong miệng sống sót. Diệp Hàn ngưng trọng nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không trực tiếp đi thôi. Cảm giác cái này Toan Nghê cũng không dễ cho ta. Cố Vân mặc dù vượt cấp đánh qua Kim Đan Ma Tu, nhưng là đây là Nguyên Anh, hơn nữa còn là hóa thần đến rơi xuống Nguyên Anh. Cố Vân cảm giác mười đầu mệnh đều không đủ cùng Diệp Hàn chơi. Diệp Hàn cũng là cho mày, nói chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cố Vân nghĩ nghĩ, đồng ý Diệp Hàn đề nghị. Đây là Toan Nghê hiển nhiên là tại phá băng, muốn có được nó nội bộ trứng. Mặc dù không biết trong đó là trứng gì, nhưng hiển nhiên là tốt bà bối. Cứ như vậy, Cố Vân cùng Diệp Hàn tại cự thạch sau lặng lặng quan sát lấy Toan Nghê một lần lại một lần trùng kích băng tinh. Núi tuyết chi đỉnh tiếng oanh minh liên miên không ngừng. Trên sườn núi, Thu Linh Lung nghe thấy đỉnh núi không ngừng truyền đến tiếng vang, tưởng rằng Cố Vân cùng Diệp Hàn đã có thể Toan Nghê triển khai giao phòng, đội vàng tăng tốc bước chân, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Toan Nghê vẫn còn tiếp tục hướng phía băng tinh va đập vào, thẳng đến một đoạn thời khắc, băng tinh sinh ra một vết nứt, lập tức giống mạng nhện bình thường lít nha lít nhít quét tán ra đến. Ngay tại lúc này, Cố Vân giơ lên Vân Tuyết Linh có thể pháo, mở đủ hỏa lực lớn nhất, hướng phía Toan Nghê vọt tới, một tay khác lặng yên tại tuyết động phía dưới chôn xuống hạt giống, đem trận kỳ đẩy ra. Mà Diệp Hàn thì là dứt khoát nhảy xuống cự thạch, trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một đạo long âm, trên da mọc ra đạo đạo vảy màu xanh, sừng rồng từ cái trán mọc ra, liền ngay cả cảnh giới cũng là cất cao đến Kim Đan tầng 2. Đây là Tam chuyển Thanh Long thể, còn có nó truyền thừa công pháp Hoa Rồng Quyết. Tu luyện tới tiểu thành có thể đem thể chất tiến hóa thành cựu chuyển Thanh Long thể. Thể chất cường hãn, chiến lực vô song. Tu luyện tới đại thành, có thể thể chất thì là hoàn toàn tiến hóa thành Chân Long đạo thể, chính là 3000 thể chất bảng bài danh phía trên tồn tại. Diệp Hàn tay cầm địa giai thượng phẩm bảo kiếm, khí thế như hồng, toàn lực vận dụng đại thành Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp, tại trên mặt tuyết phi tốc bước đầu, hướng phía Toan Nghê phương hướng phóng đi. Toan Nghê vừa nghe sau lưng động tĩnh, quay người lại, một cỗ cường đại linh năng đại pháo trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Mặc dù tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Tại nó có chút ngây người một lát, đất tuyết trên mặt đất bỗng nhiên mọc ra to lớn thanh đằng, đem nó tứ chi trói lại. Diệp Hàn đề kiếm một mực hướng phía Toan Nghê phương hướng nhanh chóng chạy lại lấy, trong tay một mực nắm bảo kiếm, linh lực liên tục không ngừng tại bảo kiếm hội tụ. Dường như cảm nhận được trước mắt chạy tới người nguy hiểm, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tứ chi phát lực, thanh đằng ứng thanh mà đứt. nó vừa mới chuẩn bị nâng lên trảo nên kích, tám đạo trận kỳ chẳng biết lúc nào đã cắm đầy toan nghe tứ phương. Theo linh lực thôi động, xích sắt cùng lồng giam hư ảnh đem toan nghe tầng tầng cuốn quanh. Diệp Hàn công kích cũng là ùn ùn kéo đến. Trảm tiên rút kiếm thuật, kiếm trảm thương thiên. Kiếm khí khổng lồ lôi cuốn không thể địch nổi chi thế, huyền hóa thành một đầu uy mãnh thần dị thanh long, hướng phía toan nghe va chạm mà đi. Chỉ gặp một đạo thanh long hư ảnh xuyên qua toan nghe, máu bắn tung tóe. Chém qua toan nghe, Diệp Hàn bước chân dừng lại, chậm rãi thu vỏ. Coi chừng. Cố Vân lớn tiếng hướng phía Diệp Hàn hô. Nguyên lai là toan nghe thấu thể mà qua, chậm rãi ngã xuống thân thể trong nháy mắt ngừng, tan rã con ngươi trong nháy mắt thanh minh, cự trảo giơ lên cao cao hướng phía Diệp Hàn trấn áp xuống. Cố Vân lúc này sử dụng Cửu Vĩ Thiên Hồ thứ nhất thứ hai đuôi thiên phú, phá vọng cùng bị hoặc. Chỉ gặp toan nghe tinh thần bị Cố Vân phá vọng quấy nhiễu một cái chớp mắt, lập tức giống như bị bọt khí màu hồng bao khỏa, tràn ngập ngọt ngào khí tức, đắm chìm trong đó. Nhưng lại chỉ là trong nháy mắt, nó lại khôi phục thanh minh, cự trảo lôi cuốn vô tận vĩ lực hướng phía Diệp Hàn đánh ra. Diệp Hàn cương kịp phản ứng, to lớn toan nghe cự trảo đã đi tới trước người hắn, đã là không thể trốn đi đâu được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Hàn bị một bóng người cho đẩy đi ra. Lập tức, đạo thân ảnh kia bị toan nghe cự trảo đánh bay, bay ra hơn mấy chục mét xa, huyết vẩy giữa trời, đục vào xa xa một cây to lớn băng trụ phía trên, tràn ra thê mỹ yêu diễm huyết hoa, sau đó lăn xuống xuống, tại băng trụ bên trên lưu lại thật dài huyết ấn. Đem Diệp Hàn cứu thân ảnh, chính là đội vàng chạy tới Thu Linh Lung. Lúc này Thu Linh Lung mạng che mặt đã bị xé nát, mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt bị vạch ra thật dài một đường vết rách, trong nháy mắt lồng ngực xẹt qua bụng dưới, hồng bạch đồ vật tung bay, lăn xuống tại băng trụ phía dưới. Hai mắt đã không có bất luận cái gì thần thái, giống như một người chết, không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ nàng chỗ cái kia một mảnh địa vực. Mà trước mắt của nàng, một đóa đạo vân vần quanh, mở mịt linh khí dâng lên mà ra thần dị tuyết liên bị nhuộm thành yêu diễm màu đỏ. Thái âm thần sen, gần trong gang tấc. Chương 90. Toan nghe máu đỏ, toan nghe bảo thuật. Xong. Mặc dù Cố Vân biết Thu Linh Lung tại trong kịch bản khẳng định là đi lên hỗ trợ, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại là như thế này. Hắn một thanh nhảy xuống cự thạch, linh lực hội tụ toàn thân, toàn lực thôi động Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, tóc lập tức biến thành chói mắt tuyết trắng chi sắc, sau lưng xuất hiện ba cái đuôi hư ảnh, thôi động du long bước, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, hướng phía toan nghe phương hướng mau chóng bay đi. Diệp Hàn bị Thu Linh Lung một thanh đẩy bay, trốn qua một kiếp. Chỉ là quay đầu trông thấy nơi xa băng trụ bên dưới nở rộ chói mắt mà yêu diễm huyết hoa, một cú cực đoan lửa giận chui lên trán. Toan nghe xoay người lại, trông thấy vừa mới tập kích chính mình tiểu tử thế mà còn chưa có chết, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hướng về phía Diệp Hàn nết nết miệng, lộ ra hình người hóa khiêu khích biểu lộ. Diệp Hàn trong hai mắt hừng hực lửa giận đang thiêu đốt lấy, nắm chặt bảo kiếm hai tay run nhẹ nhẹ, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, có từng tia máu tươi chảy ra. Thiên địa linh khí hướng phía Diệp Hàn tuôn ra mà đến, hình thành cỡ nhỏ linh khí triều tịch. Ngay tại buôn tẩu xuống Cố Vân thấy thế, cảm thán một tiếng, không hổ là khí vận chi tử, chính là muốn khắc mạng của người khác mới có thể bảo trùng. Toan nghe cũng không để ý tới sau lưng buôn tẩu mà đến kết đan kỳ tu sĩ. Hai con ngươi thì là gắt gao trừng mắt trước thiếu niên. Chỉ gặp hắn sau lưng thanh long hư ảnh chậm rãi hiện hiện, càng thêm lương thực, thân thể một trận nổ đùng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ đó truyền ra. Ngón tay cũng đang từ từ mặt thành trảo, có chút mọc ra sừng rồng cũng tại sinh trưởng, liền liền thân thể cũng đang từ từ biến lớn. Nguyên bản tầm 1m9 nhiều Diệp Hàn, qua trong giây lát, thế mà lớn lên đến 2m5. Cố Vân toàn lực vận chuyển thiên hồ huyết mạch phía dưới, phá vọng đồng tử liếc mắt liền phát hiện. Diệp Hàn đây là thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép đột phá hóa rồng quyết, đem thể chất lần nữa thăng hoa, tu vi cũng ngắn ngủi cất cao đến kim đan tầng 5 đỉnh phong. Một thân khí tức cường hãn khủng bố giống như thái cổ hung thú. Cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một đạo long ngâm. Giết chóc kiếm ý, mở cho ta. Lập tức, Diệp Hàn sau lưng thanh long hư ảnh trong nháy mắt bị huyết khí bao khỏa, bảo kiếm trong tay cũng là bao trùm lên một tầng nồng đậm giết chóc chân ý, toan nghe một đôi trong mắt màu xanh bên trong vẻ coi thường bị chấn kinh thay thế. Cứ việc đối phương vẫn là không có đối với nó cấu thành uy hiếp, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem thực lực cất cao một cái đại cảnh giới, nó còn là lần đầu tiên gặp. Gặp Diệp Hàn bạo trùng xong, chuẩn bị có hành động, Cố Vân lúc này đưa tay. Một tấm huyền diệu trận bàn lúc này từ trong nhẫn chứa vật bay ra. Cố Vân thân hình xoay tròn, nhấc chân đá một cái, trận bàn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía toan nghe dưới thân bay đi. Lập tức, hắn triệu Diệp Hàn hô lớn lạnh. Ngăn chặn hắn, ta đi thăm dò nhìn một chút cô nương kia tình huống. Diệp Hàn chớp mắt mà động, thanh long kiếm quyết chém ra, kiếm khí hóa thành hai đạo thanh long, lôi cuốn cường đại giết chóc kiếm ý, hướng phía toan nghe trùng sát mà đi. Toan nghe muốn né tránh phản kích, lập tức không nhúc nhích được. Túi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào một cái trận bàn dưới chân của nó hoàn toàn quyết tán, hình thành một tấm tù thiên lưới lớn, đưa nó tứ chi một mực vây khốn. Thanh long kiếm khí chạm ra, Diệp Hàn lúc này túi người đến, đem toàn thân linh khí hội tụ ở trên bảo kiếm, giết chóc kiếm ý bao khỏa. Trảm tiên rút kiếm thuật, thức thứ hai, phá thiên. Cùng lúc đó, một bên khác, Cố Vân đã đi tới Thu Linh Lung trước người, cuốn bít đưa nàng ôm lấy, điều tra một phen khí tức của nàng. Còn tốt, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là còn sống. Cố Vân nhất cổ nao móc ra đan dược, cho nàng ăn vào, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản vết thương cũ vừa khỏi hẳn, hiện tại lại thêm vết thương mới. Loại trình độ này thương thế, đã không phải là Cố Vân những cái kia phẩm giai linh dược có thể cứu lại được. Cùng nhét một trận phía dưới, Cố Vân phát hiện một bên lại có một đóa kỳ dị thần liên. Ân, cái này, chẳng lẽ? Mặc kệ, trực tiếp nhét vào. Cố Vân trực tiếp đem thái âm thần sen nhét vào Thu Linh Lung trong miệng. Thần liên cửa vào lập tức hóa thành tinh thuần quá âm linh lực, cấp tốc du tẩu tại Thu Linh Lung toàn thân. toàn thân dữ tợn đáng sợ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chữa trị lấy. Không biết có phải hay không ảo giác, vừa mới hắn giống như phát hiện Thu Linh Lung trong mắt tinh quang bùng lên một cái chớp mắt. Tính toán, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, trước hết để chính nàng ở chỗ này khôi phục một chút, Diệp Hàn bên kia còn tại chiến đấu đâu. Nói đi, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ áo lông, đem Thu Linh Lung bao lấy, nhẹ nhàng tựa ở băng tinh một bên, sau đó nhấc lên Vân Tuyết Thương lần nữa hướng phía Diệp Hàn phương hướng toàn lực thôi động Du Long Bộ xung đi. Chỉ là Cố Vân vừa đi, Thu Linh Lung con mắt đống nhiên mở ra, trong mắt tản ra cường đại thái âm chi lực. Diệp Hàn bên này, Diệp Hàn toàn lực thi triển Trảm Thiên rút kiếm thuật, nhanh như cầu vồng, uyển nhược Du Long. Kiếm quang hắc, thanh long hư ảnh ngưng kết, mang theo huyết mang màu đỏ giết chóc chấn ý, phiếu miểu không dấu vết, mênh mông như biển, tựa như đem thiên trảm mở bình thường, hướng phía Toan Nghê bộ tới. Toan Nghê ngửa mặt lên trời gào thét, chung quanh tảng đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi không trung. Nó vây đuôi một cái, tảng đá đều hóa thành ánh sao lấp lánh, hướng phía Diệp Hàn chém ra kiếm khí kích xạ mà đi. Kiếm khí tại chạm đến tảng đá một sát na, tựa như không có gì, trực tiếp xuyên qua. Mà tảng đá thì là trên không trung đình trệ, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn bụi bặm, tung bay theo gió. Toan Nghê không kịp tránh né, huống chi bị trận pháp quấn quanh, không tránh kịp, bị xích huyết thanh long kiếm khí vào đầu bổ trúng. Hai cái chân trước lúc này bị chém ra một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, không ngừng chảy máu, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó trắng ngần bạch cốt. Chém xong một kiếm này, Diệp Hàn lúc này một gối mà quỳ, trường kiếm đứng sừng sững một bên, thở hổn hển. Một kiếm này đã ép khô trong cơ thể hắn toàn bộ linh lực, liền liền đứng lên khí lực cũng không có. Bất quá, cũng may, một kiếm này hiệu quả rõ rệt, trọng thương Toan Nghê. Toan Nghê bị Diệp Hàn công kích trọng thương, chân trước không đủ để chéo chống thân thể, hướng về phía trước ngã quỳ xuống, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo đình thai nhức óc kêu rên. Diệp Hàn thấy vậy, mệt mỏi trên mặt rốt cục hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Chỉ là còn không có bật cười, sắc mặt của hắn lại là cứng đờ. Chỉ thấy lúc này, Toan Nghê mắt dọc màu xanh trung ẩn ẩn có lôi điện lấp loé trong đó. Toan Nghê trên thân ẩn ẩn có hồ quang điện vần quanh, lốt buốt, lôi đỉnh bao khỏa nó thân, lập loé không ngừng. Đây là Toan Nghê bảo cốt truyền thừa Toan Nghê bảo thuật. Toan Nghê gầm thét, chu thân lôi đỉnh trước người tụ tập, ẩn ẩn hình thành một tia chớp Toan Nghê hư ảnh. Thu to lôi đỉnh quấn quanh, tại lôi đỉnh Toan Nghê hư ảnh đạt tới nhất ngưng thực thời khắc, Toan Nghê lần nữa phát ra một tiếng hít dài. Lôi đỉnh Toan Nghê lôi cuốn thế lôi đỉnh và quân, hướng phía Diệp Hàn phương hướng chạy như điên. Diệp Hàn thấy thế, muốn đứng lên, có thể toàn thân lại làm không lên một chút khí lực. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chương 91, còn có cao thủ. Ngay tại lôi đỉnh Toan Nghê sắp đánh trúng Diệp Hàn thời điểm, một đạo tuyết trắng thân ảnh thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Diệp Hàn chạy tới. Cố Vân một cái đá bay, đem Diệp Hàn đá bay cách xa hơn 100 mét. Lập tức, Cố Vân ngoái nhìn chừng một cái, khu động cường đại tinh thần lực, thi triển cửu vị thiên hồ thứ hai đôi thần thông, bị hoặc. Cũng may, Toan Nghê trọng thương, tinh thần lực có chỗ yếu bớt. Bị hoặc một khi thi triển, lập tức tại trọng thương Toan Nghê trong đầu cuốn lên đầy trời đảo tâm, đắm chìm trong đó. Mà đánh tới chớp nhoáng lôi đỉnh Toan Nghê cũng đỉnh trệ trên không trung. Chỉ là, loại trạng thái này vẹn vẹn chỉ là dừng lại 2 giây, Toan Nghê ý thức liền khôi phục thanh minh. Lôi đỉnh Toan Nghê cũng đi theo đánh tới chớp nhoáng. Nhưng, 2 giây cũng đủ để Cố Vân thoát đi. Tại Toan Nghê bị kỹ năng thiên phú mị hoặc trong lúc đó, Cố Vân trực tiếp ra tốc một cái cú sốc, nhảy rời đi. Lôi đỉnh Toan Nghê bố tập, tại Cố Vân nguyên bản vị trí anh kích xuống, sinh ra bạo tạc khổng lồ, hồ quang điện lốt bốp nổ tung lên, trùng kích ở trùng quanh trên cự thạch, hình thành từng đạo thật nhỏ hố văn. Hồng nguy hiểm thật. Bị Toan Nghê bảo thuật đánh trúng, hắn đoán chừng liền trực tiếp hỉ để thế giới khác chuyển sinh gói quá lớn. Còn tốt, cửu vĩ thiên hồ huyết mạch có cứng rắn không kỹ năng, tuy nói tính công kích không mạnh, nhưng là ai cũng có thể cứng rắn khống liền tương đương một. Cố Vân từ trong đống tuyết bò lên, vỗ vỗ trên người tuyết động, rút ra vân tuyết thường, một mặt cảnh giới nhìn chăm chú Toan Nghê nhất cử nhất động, linh lực truyền âm cho Diệp Hàn đạo, ngươi mau dậy khôi phục, ta trước ngăn chặn hắn. Diệp Hàn cũng từ trong đống tuyết leo ra, phun ra trong miệng đống tuyết, truyền âm hồi phục, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Còn có, lần sau đạp ta có thể hay không đừng có dùng lực, ta cảm giác xương sườn đều muốn gãy mất. Cố Vân không có nhìn về phía Diệp Hàn, cười cười. Hắn cũng không biết chân của mình lực thế mà mạnh như vậy, hẳn là dung hợp cửu vị thiên hồ huyết mạch, chi giới lực lượng trên phạm vi lớn lên cao nguyên nhân. Khó trách trước đó một mực học không được Du Long Bộ dung hợp cửu vị thiên hồ huyết mạch, đằng sau vừa học liền biết, cấp tốc luyện tới đại thành. Toan Nghê gặp Bạch Hồ tiểu tử thế mà chiều hắn lộ ra dáng tươi cười, tưởng rằng khiêu khích, lập tức tức hổn hển đi lên. Nó cật lực nâng lên chân trước, muốn cấp tốc giải quyết Cố Vân. Mặc dù miễn cưỡng đứng lên, nhưng tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nói thật, Cố Vân hay là thật không dám cùng Toan Nghê chính diện giao phong, sợ bị thứ nhất bàn tay hô chết. Cho nên, Cố Vân áp dụng vừa đánh vừa chạy chiến lược, dù sao Vân Tuyết Pháo cũng không cần bổ sung đạn dược cũng hoặc là thêm nhiệt, chỉ cần có sung túc linh khí là được. Cố Vân hướng phía Toan Nghê trên trán lại mở một pháo, lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt sau, lập tức quay người mà chạy. Mà Toan Nghê cũng là 10 phần cho Cố Vân mặt mũi. Vân Tuyết Pháo đánh vào Toan Nghê trên nó, thí sự không có, vũ nhục tính cực mạnh. Cho nên, nó cũng là di chuyển lấy thụ thương chi trước, hướng phía Cố Vân đuổi theo. Cố Vân gân mạch rộng thùng thình, đan điền linh khí liên tục không ngừng, 10 phần sung túc. Xuyên qua cự thạch bầy, lăn mình một cái, quay đầu lại là một pháo. Toan Nghê theo sát mà đến, lại là chịu một pháo, trong mắt màu xanh bị lửa giận nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Gào thét một tiếng, lôi đình lần nữa quấn quanh toàn thân, đúng là lại phải sử dụng Toan Nghê bảo thuật dấu hiệu. Cố Vân thấy thế, lại muốn cho dùng mị hoặc, tiến hành né tránh. Chỉ là trong lúc đông nhiên, cách đó không xa một trận cường quang phóng lên tận trời, một trận cường đại thái âm chi khí đập vào mặt. Cố Vân cùng Toan Nghê động tác đồng thời bị đánh gãy, cùng nhau hướng phía thái âm chi khí chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cây kia bị máu tươi nhiễm đỏ chảy xuôi xuống to lớn băng trụ phía trên, vững vàng đứng vững một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Nàng phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, trở thành vùng thế giới băng tuyết này bên trong một bộ phận. Dáng người cao gầy thon dài, đường cong ưu mỹ, một bộ xanh biếc váy lụa váy tung bay theo gió, như là bông tuyết giống như nhẹ nhàng. Khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt luân, tựa như tạo vật chủ tạo hình tỉ mỉ mà thành, mặt mày như vẽ, ánh mắt thâm thúy mà thần bí, để lộ ra một loại không cách nào nói rõ mị lực, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống trên vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng nõn, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Bốn bề thái âm chi lực tuôn ra, giống như là cung phụng thần linh tín đồ của Nhật, thành tín hướng phía phương hướng của nàng cùng bái. Sau lưng thái âm chi lực ẩn ẩn hình thành hư ảnh, mọc ra một đôi linh lực cánh, giống như rơi vào thế gian tiên sứ, cao quý mà thánh khiết. Nàng mở hai mắt ra, hình như có sáng chói tinh mang chói mắt mà ra. Hướng phía Cố Vân phương hướng trông lại, nở rộ một đạo kinh tâm động phách dáng tươi cười, "Cố công tử, vất vả ngươi, sau đó chúng ta cùng tiến lên." Liền xem như có được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, kháng mị hoặc điểm kỹ năng đẩy Cố Vân, thấy tình cảnh này, ý thức không khỏi có chút thất thần. Kịp phản ứng, còn tại kịch đấu ở trong, không nên chủ quan phân tâm, lập tức thôi động Du Long Bộ kéo ra cùng Toan Nghê khoảng cách. Toan Nghê còn tại ở vào trong lúc khiếp sợ, có vẻ như cảm nhận được chuyện khó giải quyết, bắt đầu sinh thái ý lúc này thu linh lung, quá âm linh thể triệt để thức tỉnh, thái âm chi lực bộc phát, cường hãn dị thường. Tu vi cũng là từ kim đan tầng 5 tung bay lên tới kim đan 8 tầng, cũng từ quá âm linh thể thể chất kỹ năng bên trong tập được thái âm kiếm quyết. Mặc dù chỉ là sơ quy môn kính, nhưng cũng là đầy đủ dùng. Cố Vân khoảng cách kéo ra, thu linh lung triển khai linh lực hai cánh, rơi xuống Cố Vân bên người. Ngồi xuống điều tức tốt lắm, Diệp Hàn cũng là đi vào Cố Vân bên cạnh. Ba người cứ như vậy xa xa nhìn qua Toan Nghê. Toan Nghê tự biết không cách nào trốn chạy, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Chỉ thấy nó không ngừng cuồng hống, trên bầu trời mây đen quay cuồng lấy, tựa hồ có cái gì lực lượng khổng lồ ở trong đó phun trào. Đột nhiên, một đạo thô to lôi đỉnh hồ quang điện từ trong tầng mây đánh xuống, như là một đầu hung mãnh mãng xà giống như uốn lượn du động. Đạo lôi đỉnh này hồ quang điện chuẩn xác rơi vào Toan Nghê trên thân, trong nháy mắt đưa nó bao phủ tại một mảnh chói mắt trong điện quang. Theo lôi đỉnh hồ quang điện không ngừng trùng kích, Toan Nghê thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Lông tóc trở nên càng phát ra trắng kiện, lóe ra điện mang, móng vuốt cũng biến thành vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Tại Toan Nghê bên người, dần dần tạo thành hai đạo ngưng thực lôi điện Toan Nghê hư ảnh. Toan Nghê hư ảnh bay quanh Toan Nghê xoay tròn, khiến cho Toan Nghê nhìn qua càng thêm uy mãnh bá khí. Cùng lúc đó, Toan Nghê sau lưng cự thạch cũng nhận ảnh hưởng, nhao nhao nổi đồng bền giữa không trung, bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Tại Toan Nghê điều khiển bên dưới, vây quanh nó chậm rãi chuyển động, tạo thành một cái đặc biệt phòng ngự trận thế. Tại thời khắc này, Toan Nghê phảng phất trở thành mảnh này núi tuyết chi đỉnh chúa tể, trên người nó tản ra uy áp để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Cố Vân áp xúc cửu vĩ thiên hồ tinh huyết, móng vuốt cùng đôi cáo mọc ra, đem vân tuyết thương điều đến công suất lớn nhất, vận sức chờ phát động. Diệp Hàn lần nữa hóa rồng, da thịt mọc ra vảy rồng, hai cánh tay của hắn cùng hai chân trở nên tráng kiện hữu lực, phảng phất có thể tùy tiện xé rách sắt thép, xương rồng từ cái trán mọc ra, nắm chặt bảo kiếm. Thu Linh Lung điều động thái âm chi lực, vô số băng tinh như sao dày đặc giống như lập lòe, lặng lặng lơ lửng tại Thu Linh Lung sau lưng. Tản ra băng lãnh mà hào quang sáng chói, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, cho người ta một loại thần bí uy nghiêm cảm giác. Tay cầm huyền băng kiếm, đồng dạng vận sức chờ phát động cùng Toan Nghê xa xa tương đối. Tại cái này không khí khẩn trương bên dưới, không khí phảng phất đều ngưng kết lại. Ba người cùng cái kia Toan Nghê rằng co lấy, ánh mắt của song phương giao hội cùng một chỗ, tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Tựa như ngay tại một giây sau, chiến đấu toàn diện khai hỏa thời điểm, lại có một đạo màu băng lam cực hàn cổ sáng phóng lên tận trời. Chương 92. Băng Phượng Niết Bàn chứng đột nhiên, một đạo màu băng lam cực quang trùng thiên dâng lên, thiên địa đều bị nó chiếu sáng, phảng phất cho thế giới mang đến mới sinh cơ cùng hy vọng. Ngay sau đó, một trận cổ lão mà du dương tiếng phượng hót thản nhiên truyền đến, phảng phất xuyên qua thời không mà đến. Lôi điện như mãng xà bình thường quay quanh tại thân Toan Nghê chú ý tới động tĩnh, cũng không để ý tới nữa Cố Vân ba người, lúc này thay đổi phương hướng, hướng phía trùng thiên cực hàn cổ sáng phương hướng chạy như điên. Ba người thấy thế, ý thức được không có khả năng cứ như vậy để Toan Nghê trốn thoát, cũng là điều động quanh thân linh lực, toàn lực thi triển thân pháp, hướng phía Toan Nghê buôn tẩu phương hướng đuổi theo. Vượt qua cự thạch rừng, lại về tới ban đầu băng tinh chi đạn vị trí. Ngay tại lúc giờ phút này, viên kia bị phong ấn ở bóng ánh sáng long lanh trong băng tinh, tràn đầy sắc thái thần bí cùng đã lâu lịch sử chứng, chính liên tục không ngừng tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại lại băng lanh thấu xương khí tức. Khí tức băng hàn này phảng phất có thể đông kết thời gian cùng không gian bình thường, khiến cho hết thảy xung quanh đều trở nên tĩnh mịch đi mắng, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh băng phong tĩnh mịch bên trong. Băng tinh trước đó, có một đạo có thể chứa đựng một người màu băng lam pháp trận, cụ thể lại cái tác dụng gì, Cố Vân cũng không rõ lắm. Chỉ gặp Toan Nghê nổi giận gầm lên một tiếng, đinh hai nhức óc, hướng phía quả trứng kia gào thét mà đi, mở ra miệng to như chậu máu, muốn một ngụm nuốt vào. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho Toan Nghê nuốt vào quả trứng kia. Diệp Hàn cùng Thu Linh Lung cùng nhau lên tiếng. Diệp Hàn là bằng vào khí vận chi tử trực giác, bản năng cảm thấy không ổn. Mà Thu Linh Lung, sư theo thuốc tôn, kiến thức người phi thường đi tới, tự nhiên nhận ra được, đây là một viên thượng cổ băng phượng niết bàn đằng sau trứng. Nếu là bị yêu thú nuốt vào, yêu thú sẽ lập tức khôi phục tất cả thương thế, tu vi tăng lên, huyết mạch tuần hóa, thậm chí phản tổ cũng không phải là không thể được. Nhược chân để Toan Nghê nuốt vào, ba người bọn họ tất nhiên không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Cố Vân nghe hai người đều nói như vậy, lúc này không do dự nữa, chỉ gặp hắn thả người xuống, mắt dọc màu vàng kim quang bắn ra, thứ hai đôi thần cấp bị hoặc lần nữa sử dụng. Buôn đầu tới gần băng phượng niết bàn chứng, Toan Nghê lúc này dừng lại thân hình, Cùng lúc đó, Cố Vân hai tay duỗi ra trong nhẫn chứa vật lúc này bay ra hai tấm phù triện. Đây là Cố gia Nguyên Anh lão tổ cho hắn bảo mệnh phù lục, ở trong chứa Nguyên Anh lão tổ một kích. Có chút bấm niệm pháp quyết, một cỗ hùng hồn linh lực từ Cố Vân thể nội tuôn ra, tay phải hắn vung lên, một đạo hoa mỹ linh quang liền rót vào trong tay phù triện bên trong. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, phù triện kia như là một viên sao băng giống như cấp tốc bay ra. Ngay tại toan nghe miệng lớn mở ra, sẽ phải đem băng phượng nhất bản chứng một ngụm nuốt vào thời điểm, Nguyên Anh phù triện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó. Toan nghe mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy. Nhưng mà, Nguyên Anh phù triện cũng không có cho nó bất cứ cơ hội nào, trong nháy mắt đánh phía thân thể của nó. Toan nghe phát ra thống khổ tiếng gào thét, nó thân thể cao lớn kia bị phù triện lực lượng đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, theo thân thể của nó trên không trung quay cuồng, mặt đất cũng bởi vì lực trùng kích to lớn mà chấn động. Thấy vậy cơ hội, Diệp Hàn cùng Thu Linh Lung nhìn nhau, hướng phía cùng nhau hướng phía Cố Vân đại lực đạp một cước, đem hắn hướng phía băng phượng nhất bản chứng phương hướng đã tới. Cố Vân, ngươi nhanh đi cầm chứng. Hai chúng ta ngăn chặn Toan nghe. Cố công tử, tu vi ngươi thấp nhất, công kích không có gì hiệu quả, cho nên ngươi đi lấy băng phượng nhất bản chứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Diệp Hàn cùng Thu Linh Lung thân hình lóe lên, giống như hai tia chớp giống như thả người nhảy lên, trên không trung gián tiếp xê dịch, trong chớp mắt liền tới đến Toan nghe bay ngược mà ra phương hướng. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, phảng phất một trận gió lốc, trong nháy mắt liền ngăn trở Toan nghe đường đi. Cố Vân bị hai người bọn họ đạp bay ngược mà ra, cái mông ẩn ẩn làm đau, đặc biệt là Diệp Hàn một cước kia, hắn có đầy đủ lý do hoài nghi, hắn đây là công báo tư thủ. Toan nghe phát ra một trận bi ai tiếng giống, nó khó khăn từ dưới đất bò dậy, thân thể có chút run rẩy, nguyên bản xoay quanh tại trên người nó lôi đỉnh chi lực tựa hồ cũng bị suy yếu mấy phần, nhưng y nguyên lóe ra hào quang chói sáng. Bên trên máu tươi chảy ròng, phản phất một đạo màu đỏ thắt nước, thuận lân phiến chảy xuôi xuống tới, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng gào thét, không chút do dự bốc cháy lên tinh huyết của mình, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến cùng một chỗ. Theo tinh huyết tiêu đốt, thân thể bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Lần nữa thi triển ra toan nghe bảo thuật, từng đạo lôi đỉnh từ trên người hắn phun ra ngoài, như là từng đầu điện xà giống như ở trong hư không xuyên thẳng qua. Diệp Hàn cùng Thu Linh Lung hai người sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương cùng vẻ cảnh giác. Cái này toan nghe thanh máu đơn giản không nên quá dày, nguyên bản là trọng thương thanh máu, đánh lâu như vậy, thế mà còn có thể tái chiến. Diệp Hàn long hóa, linh kiếm bám vào giết chóc kiếm ý, sau lưng hiện hiện thanh long hư ảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thu Linh Lung sau lưng băng tinh trôi nổi, linh kiếm bám vào thái âm chi lực, đồng dạng vận sức chờ phát động. Cố Vân, đừng để chúng ta thất vọng a. Hai người bọn họ đồng thời nghĩ đến. Cố Vân bên này, hắn bưng bít lấy bị đạp đau nhức cái mông, nhe răng niết miệng đứng lên, sau đó bước nhanh đi hướng băng phượng niết bàn chứng vị trí. Khi hắn đi vào cái kia đạo màu băng lam trong pháp trận ở giữa lúc, hắn buông tay, chuẩn bị đụng vào viên kia băng phượng niết bàn chứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, để hắn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xoay tròn. Hắn cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một cái cự đại trong vòng xoáy, thân thể không tự chủ được lung lay. Cố này đã thị cảm, Cố Vân cảm thấy hết sức quen thuộc, lúc này nhắm mắt lại, chờ đợi mê muội cảm giác đi qua. Cảm giác này liền cùng trước đó đạt được cửu vi thiên hồ huyết mạch chuyển thừa di tích kia một dạng. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, cảnh sát trước mắt đã khác nhau rất lớn. Lúc này chỗ của hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại khác nhau rất lớn. Bởi vì hắn hiện tại vị trí chính là một chỗ núi lửa đỉnh núi, dưới núi chính là một chỗ hoàng triều, dưới núi chính là một chỗ khổng lồ mà phồn hoa hoàng triều. Tráng lệ thành trì cùng cung điện hùng vĩ xoay quanh tại núi lửa bên hông, tường thành cao vút trong mây. Thân ảnh của hắn có chút hư ảo, người đi đường có thể xuyên qua thân thể của hắn. Xem ra hay là cùng lúc đó tiểu bạch cáo đoạn ký ức kia một dạng, hẳn là lịch sử quay lại. Đột nhiên, một cỗ không thể đối kháng đem hắn lôi kéo, hướng phía núi lửa đỉnh núi mà đi. Lúc này đỉnh núi, đầu này không biết tên không biết nó trạng quái vật, tựa như một đoàn hắc vụ giống như bao phủ hết thảy xung quanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó chân thực hình thái. Nó tựa như là một cái hắc ám bí ẩn, tràn đầy thần bí cùng không biết. Một cỗ thâm trầm thanh âm từ trong truyền đến, kiệt kiệt kiệt. Băng Phượng, ngươi tới được hay là quá muộn. Tại đối diện với của nó, một cái thần thánh uy nghiêm băng phượng bay nhẹ cánh, lơ lửng giữa không trung, chính ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt đoàn này thấy không rõ nó chân thực hình thái hắc vụ. Vượt ngoại thiên ma, ngươi chừng nào thì tới chỗ này, đến cùng làm cái gì? Vượt ngoại thiên ma kiệt kiệt cười nói, không có gì, chính là cho nơi này tất cả nhân loại tất cả đều gieo xuống ma nhãn mà thôi. Chương 93. Niết bàn chi cơ duyên, thức tỉnh trùng đồng băng phượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng triển khai cánh khổng lồ, phát ra một tiếng thanh thúy mà sục sôi trường âm. Cái này âm thanh trường âm phảng phất xuyên qua thời không, quanh quẩn tại trong toàn bộ thế giới, mang theo lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Liền ngay cả Cố Vân lúc này thời không hồn thể đều ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán. Theo trường âm tiếng vang lên, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết lại, một cỗ khí tức băng lãnh tràn ngập ra. Băng phượng trên thân lóe ra hóng ánh sáng long lanh quả màng, tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Trong nháy mắt này, băng phượng thân ảnh trở nên không gì sánh được cao lớn, nàng dương cánh bay cao, bay lượn trên bầu trời. Vượt ngoại thiên ma cứ như vậy quan sát lấy, thấy không rõ kết cấu thanh âm một mực phát ra thâm trầm kiệt kiệt tiếng cười. Băng phượng trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nó muốn đem nơi đây tất cả nhân loại, tất cả đều tàn sát hầu như không còn. Cứ việc sẽ gặp phải thiết hiện, thu đến tiên đạo trói buộc, nó cũng ở đây không tiếp. Bởi vì, vị vực ngoại thiên ma chủng bên dưới ma nhãn nhân loại, đều không ngoại lệ, đều sẽ biến thành vực ngoại thiên ma trung thành nhất nô bộc. Trừ cái đó ra, loại này ma nhãn hội giống vi rút bình thường, nhanh chóng lây cho người phụ cận. Mà lại một khi bị gieo xuống ma nhãn, cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Như không thêm vào ức chế, sẽ nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục sẽ sinh linh đồ thán. Vương ngoại thiên ma mỉm cười một tiếng, kiệt kiệt cười nói, tiểu băng phượng, vô dụ. Coi như ngươi tàn sát nơi này toàn bộ sinh linh, ta vẫn là có thể tiếp tục trồng bên dưới ma nhãn. Ngươi là cứu không được bọn hắn. Băng phượng không để ý đến đối phương, dương cánh băng vụ bắn ra, hóa thành vô số băng tinh, giống như ánh sao lấp lánh, hướng phía dưới núi hoàng triều kích xạ mà đi. Băng tinh rơi vào chân núi thành trì, cấp tốc ngưng kết, sau đó oanh tạc mà mở. Trong khoảng thời gian ngắn, ở dưới chân núi giống như tu la luyện ngục, hoàng triều nhân số kịch liệt giảm mạnh. Vượt ngoại tiên ma không nghĩ tới băng phượng thế mà thật dám tàn sát ngàn vạn sinh linh, trước mắt mà động, hóa thành một đạo khói đen, muốn ngăn cản băng phượng. Hắn cũng chỉ là đánh một chút miệng pháo mà thôi, dù sao nếu là gieo xuống ma nhãn toàn bộ sinh linh đều bị tàn sát, vậy nó liền không thể thông qua điều khiển ma nhãn truyền sinh, tương đương chỉ có một đầu sinh mệnh. Vượt ngoại tiên ma huyễn hóa vô số sinh linh, các loại thần thông chiêu thức nhiều lần ra. Băng phượng một bên tránh né vượt ngoại tiên ma công kích, vừa hướng dưới núi sinh linh tiến hành tàn sát. Đại chiến tiến hành 3 ngày 3 đêm, dưới núi sinh linh rốt cục bị băng phượng tàn sát được 7-8 phần. Bởi vì nhận tiên đạo nguyên rủa, tốc độ của nó cũng là chậm lại không ít, bị vực ngoại thiên ma liên tiếp đánh trúng, màu vàng nóng thần huyết từ băng phượng trên thân chảy ra. Tựa như ý thức được mình không thể hoàn toàn trấn áp vực ngoại tà ma, băng phượng lựa chọn tự bạo hạch tâm, một lần nữa niết bàn. Băng phượng hạch tâm bị nó dẫn bạo, trong nháy mắt, băng phong ngàn dặm, tựa hồ liền ngay cả thời gian cùng không gian đều bị đông lại. Núi lửa trong nháy mắt bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, ngàn dặm trong vòng toàn bộ sinh linh tất cả đều tiêu vong. Mà băng phượng trước người vực ngoại thiên ma cũng bị băng phong thành một tòa kiên cố băng điêu, băng phượng dẫn bạo hạch tâm, hóa thành một viên phong cách cổ xưa thần bí băng phượng thần đản, phiêu lập ở không trung. Nó điều động một tia linh lực cuối cùng, cật lực đem phong ấn vực ngoại thiên ma khối băng băng phong đến núi tuyết chi đỉnh, dùng chính mình băng phượng trứng đem nó phong ấn. Nơi này, giới này khôi phục yên tĩnh. Đem trận này vở kịch lớn xem thật kỹ xong, Cố Vân hồn thể thân hình lần nữa trở nên hư ảo, lập tức chính là đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến. Lần nữa mở mắt, Cố Vân liền tới đến một chỗ băng tiên tuyết địa ở giữa. Ở giữa giống như băng tuyết pháo đài, lại như nhân gian tiên cảnh, khắp nơi tản ra kỳ dị sắc thái. Mà trước người hắn thì là đứng đấy một vị thân thể nõn nàng, khí chất xuất trần cắt bụi nữ tử. Nàng một đôi tóc dài màu băng lam đặc biệt lóa mắt, màu băng lam song đồng chiếu sáng rạng rỡ, da thịt tái tuyết, khuôn mặt như vẽ, đường cong hoàn mỹ làm cho người huyết mạch căng phồng. Khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, cười nhìn lấy Cố Vân đạo: "Thiên cáo tên kia chuyển thừa giả, sao ngươi lại tới đây?" Cố Vân có chút xấu hổ, bởi vì cơ duyên này vốn không thuộc về hắn. Hai tay của hắn thở dài, có chút xoay người, đi một người đệ tử lễ, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Gặp qua băng phượng phía trước, tiểu bối đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây, tuyệt không quấy rầy chi ý, còn xin tiền bối thứ lỗi." Băng phượng nghe vậy, che miệng ca ca cười nói: "Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương. Ta tốt xấu cũng cùng thiên cáo tên kia có chút giao tình, sẽ không làm ra giết hại đối phương chuyển thừa giả sự tình. Bất quá chỉ là có chút kỳ quái, thiên cáo tên kia thế mà tuyển một cái nam đệ tử làm truyền thừa của nàng người, ngược lại để ta hơi kinh ngạc." Lập tức, băng phượng quay người, lưu cho Cố Vân một bóng lưng tuyệt mỹ, thanh âm ung dung truyền đến: "Cùng ta tới." Cố Vân nghe vậy, theo sát đuổi theo. Chỉ thấy chung quanh băng phong trên vách tường, ghi chép cận cổ thời kỳ, vượt ngoại thiên ma trắng trận xâm lấn giới này, sau đó vô số thần thú, yêu hoàng cùng nhân tộc hăng hái mà lên, chống cự ngoại địch cố sự. Đi vào trong đại điện, chính giữa có một tòa băng phong lấy pho tượng khổng lồ. Trong đó băng phong lấy chính là cái kia làm hại một phương vượt ngoại thiên ma. Cố Vân xích lại gần, hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Mà trong đó trong hắc vụ cự nhãn cũng là đột nhiên hướng phía Cố Vân xem ra. Trong lúc đột nhiên, hai mắt đối mặt ở cùng nhau, lập tức đem Cố Vân nửa cái hồn đều dọa cho đi ra. Cái này cận cổ thời đại đồ vật, trải qua hơn ngàn vạn năm tuế nguyệt biến thiên, thế mà còn sống. Băng Phượng gặp Cố Vân phản ứng như thế, cười khanh khách nói: "Thật sự là chưa thấy qua việc đời tiểu gia hỏa. Nơi đây chính là lĩnh vực của ta thế giới, ngươi cũng có thể đem nơi đây lý giải thành ta tự sáng tạo một phương tiểu thế giới. Mà vực này bên ngoài thiên ma, chính là bị ta phong ấn nơi này. Bên ngoài cái kia Băng Phượng niết bàn chứng, chính là ta niết bàn chân thân. Mà ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi nếu tiến vào vùng thế giới này, chắc hẳn ngàn vạn năm trước trận kia thai ách ngươi cũng nhìn thấy. Cho nên, ngươi chính là ta chọn chúng truyền thừa giả." Nói đi, Băng Phượng tố tay khẽ vẫy, một quyển công pháp bí quyển liền trôi dạt đến Cố Vân trên tay. Đây là Huyền Băng Niết Bàn Quyết, có thể cô đọng niết bàn huyền băng thể, phối hợp ngươi Chu Thiên Tinh Thần thể, hẳn là có thể thành tiểu tinh thần niết bàn thể. Cố Vân tiếp nhận Huyền Băng Niết Bàn Quyết, hết sức kích động, hướng về phía Băng Phượng thi lễ một cái, đang chuẩn bị cảm tạ, liền bị Băng Phượng ngắt lời nói: "Ngươi ngay tại này học tập công pháp, ta giúp ngươi ở đây cô đọng tinh thần niết bàn thể." Nghe vậy, Cố Vân nghi hoặc, nơi này linh lực cũng không dư giả, cũng không có thiên tài địa bảo, như thế nào cô đọng thần thể? Dường như xem hiểu Cố Vân nghi hoặc, Băng Phượng tố tay khẽ vẫy, Cố Vân lúc này hướng về đại điện một bên lướt tới, rơi vào một mảnh màu đỏ trong huyết trì. Đây là niết bàn ao, người bình thường tiến vào có thể tẩy tinh phạt thủy, cải thiện tư chất, thậm chí để cao mạnh tu vi. Mà ngươi, tiểu gia hỏa, nó có thể trợ giúp ngươi thức tỉnh trùng đồng, để cao tu vi. Cái gì? Thức tỉnh trùng đồng? Trên người của ta lúc nào có cái trùng đồng? Còn tại Cố Vân nghi hoặc không thôi thời điểm, toàn thân truyền đến thấu xương giống như đau đớn. Chương 94. Ngưng kết không tỷ vết kim đan, rèn luyện tinh thần niết bàn thể. Đúng lúc này, một cô bén nhọn đau đớn đột nhiên từ thân thể từng cái huyệt vị truyền khắp toàn thân, phảng phất có vô số cây châm nhỏ đồng thời đâm vào da thịt, mang đến một loại đau nhức khó có thể chịu được. Cố này nói nhanh như tia chớp cấp tốc lan tràn, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, không cách nào ngăn cản. Niết bàn trong ao niết bàn linh dịch thể phảng phất có được chính mình sinh mệnh cùng ý chí, bọn chúng sinh động mà linh động, không ngừng mà hướng phía Cố Vân thân thể dũng mãnh lao tới, liều mạng tiến vào trong cơ thể của hắn. Theo niết bàn linh dịch tràn vào, Cố Vân nguyên bản đã tráng kiện gân mạch lần nữa bị luồng sức mạnh mẽ này trông ra. Niết bàn linh dịch lực trùng kích để gân mạch trở nên càng thêm cường kiện, đồng thời cũng làm cho thân thể của hắn đạt được cấp độ càng sâu tầm bổ. Cùng lúc đó, đại lượng linh khí bắt đầu hội tụ thành linh lực triều tịch, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Cố Vân thân thể. Những linh lực này triều tịch như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng mà bướt thân thể của hắn, mỗi một lần trùng kích đều mang đến năng lượng to lớn. Cố Vân cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu, hắn xương cốt, cơ bắp, nội tạng từng cái bộ vị đều tại dần dần cường hóa, phản phất đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt giống như thủy biến. Ở trong quá trình này, Cố Vân thân thể dần dần thích ứng nhất bản linh dịch cùng linh lực triều tịch tẩy lễ, khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Tinh thần lực của hắn đang không ngừng tăng lên, đối với cảnh vật xung quanh năng lực nhận biết cũng càng ngày càng nhạy cảm. Cố Vân tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Kết đan tầng 7, kết đan 8 tầng, kết đan 9 tầng, kết đan tầng 10, kết đan đỉnh phong. Tại một cái nháy mắt, Cố Vân trong thân thể tu vi đột nhiên tăng vọt, phản phất đột phá một loại nào đó điểm giới hạn, nguyên bản bình tĩnh khí tức trong nháy mắt trở nên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Một cỗ cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, như là hồng thủy vỡ đê thế ra. Cùng lúc đó, Cố Vân yêu mạch bắt đầu ngưng kết thành một cái yêu khí bốn phía yêu đan. Cái này yêu đan toàn thân bảy biện ra một loại màu tuyết trắng, có ánh sáng long lanh, tựa như một khối hoàn mỹ không một tì vết bạch ngọc. Yêu khí ở trong đó không ngừng cuốn quanh, xoay quanh, khiến cho toàn bộ yêu đan nhìn qua tràn đầy thần bí cùng phong cách cổ xưa khí tức. Mà tại Cố Vân vùng đan điền, viên địa nguyên bản chỉ có tảng đá lớn nhỏ kết đan, giờ phút này đang từ từ ngưng thực biến lớn. Tại cuồng bạo linh lực cọ rửa phía dưới, kết đan mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ rạn nứt, những vết rách này lít nha lít nhít địa phân bố tại phía trên, tựa như một tấm lưới nện khổng lồ. Theo thời gian trôi qua, những vết rách này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, rốt cục tại một đoạn thời khắc, kết đan triệt để phá tan đến. Nương theo lấy một trận hào quang chói sáng, một viên đạo vận cuốn quanh, tản ra khí tức thần thánh kim đan từ phá toái kết đan bên trong chậm rãi bay ra. Viên kim đan này bên trên không có khe hở không dấu vết, một đầu đan văn cũng không có, tựa như một khối không tì vết bảo ngọc, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nó lặng lặng lơ lửng tại Cố Vân trong đan điền, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Hoàn mỹ kim đan phân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Trong đó, kim đan phẩm giai càng cao người, có thể tồn trữ linh lực số lượng cũng càng nhiều, cũng càng thêm tinh thuần. Mà hoàn mỹ kim đan chính là siêu thoát tại cửu phẩm trên kim đan tồn tại, lần trước xuất hiện chính là thời kỳ thượng cổ, cho nên hiện tại hiếm có người biết. Băng Phượng cũng chú ý tới Cố Vân đặc biệt, không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa này vậy mà ngưng tụ hai viên kim đan, một viên là hoàn mỹ kim đan, một viên khác yêu khí vờn quanh trắng loan yêu đan, chắc hẳn chính là cửu vĩ tên kia truyền thừa yêu đan. Thật sự là hảo vận tiểu gia hỏa a, chỉ là cái này phá cảnh tốc độ có phải hay không có chút chậm. Băng Phượng gặp lớn như vậy một ao niết bàn ao, vậy mà chỉ làm cho gia hỏa này tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, ngưng kết hai viên kim đan, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Phải biết, cái này niết bàn trong ao linh dịch, đầy đủ một cái không có chút nào tu vi phạm nhân tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Đến tiểu gia hỏa này nơi này, thế mà chỉ là khó khăn lắm tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Xem ra, cái này trùng đồng, khả năng thức tỉnh vô vọng. Cố Vân ngưng kết kim đan qua đi, không kịp nội thị bản thân, liên tục không ngừng linh lực vẫn còn tiếp tục cọ rửa thân thể của hắn. Ngay tại lúc này, toàn lực khu động huyền băng niết bàn quyết. Băng Phượng thanh âm đột nhiên tại Cố Vân trong não nổ vang, đinh hai nhức óc. Kịp phản ứng, Cố Vân lúc này dựa theo Huyền Băng Niết Bàn Quyết bên trong ghi lại phương thức, linh lực du tẩu cùng toàn thân. Trong lúc đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt. Cố Vân thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra, phản phất đổ sứ vỡ tan lúc vết dạng. Những vết rách này cấp tốc lan tràn đến toàn thân, giống như nến tàn trong gió, lại như phá toái băng tinh, tựa như đụng một cái tức nát. Cùng lúc đó, một cô nóng bỏng không gì sánh được khí tức từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài, hình thành từng luồng hơi nước màu trắng. Cỗ nhiệt khí này quanh quẩn trên không trung bốc lên, đem không khí xung quanh đều trở nên nóng bỏng. Cố Vân sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Thân thể căng đau cảm giác càng mãnh liệt, giống như ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt lấy nội tạng của hắn cùng xương cốt, để hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn lại chăm chú cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra một tia thanh âm, bởi vì hắn biết, giờ phút này chính là đột phá thời khắc mấu chốt, nếu như có chút thư giãn, có thể sẽ phí công nhọc sức. Rốt cục, linh lực tại Cố Vân thể nội dựa theo Niết Bàn Huyền Băng Quyết phương thức vận chuyển một tuần, thống khổ mới dần dần yếu bớt xuống tới. Lập tức, Huyền Băng linh lực chậm rãi từ Cố Vân thân thể tản ra, trung hòa lấy Niết Bàn ao tản ra nhiệt khí. Niết Bàn ao linh dịch đã tiêu hao hơn phân nửa, thấy Băng Phượng đau lòng không thôi. "Tiểu tử thối, chừa chút cho ta nha. Cái này ao Niết Bàn ao thế nhưng là ta toàn mấy ngàn năm nha." "Ô ô." Tính toán, tiểu tử này là giới tử, nhị. Chỉ là, Băng Phượng Nhu Di chẳng biết lúc nào đã lặng yên nắm tay, nhìn về phía Cố Vân ánh mắt cũng biến thành nghiến răng nghiến lợi. Tại Niết Bàn trong ao tu luyện Cố Vân chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh. Rốt cục tại một khắc đồng hồ đằng sau, tinh thần Niết Bàn thể rốt cục bị Cố Vân ngưng luyện mà ra. Hắn tay trái nhẹ nhàng nâng lên, vô tận tinh thần chi lực như tơ giống như quấn quanh ở trên tay trái của hắn, tạo thành một cái sáng chói chói mắt tinh hoàn. Đồng thời, tay phải hắn cũng chậm rãi nâng lên, màu đen băng tinh ở giữa không trung lơ lửng, tản ra làm người sợ hãi hàn ý tiếp lấy, hắn đem hai tay từ từ khép lại, huyền băng chi lực cùng tinh thần chi lực đan vào lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại mà thần bí hình cầu. Khối cầu này tựa như một viên sắc bạo tạc đạn hạt nhân, nội bộ ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Cố Vân Cương muốn ném ra, thử một chút uy lực. Đột nhiên, chán truyền tới một năng lượng. Chẳng biết lúc nào, Băng Phượng đã đi tới Cố Vân sau lưng. Gặp Cố Vân muốn đem hai cỗ lực lượng dung hợp mà thành linh năng đạn hạt nhân ném ra, nàng lúc này trực tiếp đánh Cố Vân một quyền. "Tiểu tử ngươi là muốn hủy ta tiểu thế giới có đúng không?" Băng Phượng đơn giản muốn chọc giận chết. Nàng toàn mấy ngàn năm niết bàn ao, lại bị tiểu tử này một khi hút khô, một giọt cũng không có. Chương 95. Truyền thừa cùng số mệnh, quyết chiến cuối cùng tiểu tử, ngươi hút khô ta cất mấy ngàn năm niết bàn ao, chẳng lẽ còn muốn nổ ta tiểu thế giới cung điện phải không? Trải qua Băng Phượng vừa nhắc nhở như vậy, Cố Vân mới phản ứng được, hiện tại còn thân ở Băng Phượng tiểu thế giới trong cung điện. Cố Vân san cười ngượng một cười, chậm rãi cầm trong tay vừa xoa đi ra đạn hạt nhân phân giải hết. Băng Phượng thở dài, tiếp tục nói, "Đã ngươi đã tiếp nhận truyền thừa của ta, như vậy, nên gánh chịu tương ứng nhiệm vụ. Ta muốn giao cho ngươi nhiệm vụ thì là đeo lên ta viên kia niết bàn chứng. Sau đó ngày đêm sử dụng Huyền Băng linh lực tầm bổ, đại khái mấy tháng thời gian, liền có thể ấp. Ấp sau, tiểu Băng Phượng chính mình có trí nhớ truyền thừa, có thể phụ nhận chủ liền xem ngươi bản sự. Mà mục tiêu cuối cùng của ngươi thì là đem thiên đạo bản nguyên bổ đủ, mở ra tiến về tiên giới thông đạo." Nói đi, Băng Phượng không nhịn được khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể rời đi. Cố Vân còn có nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Tiền bối kia ngươi đây?" Băng Phượng bất đắc dĩ, hai tay ôm ngực nâng lên loại lớn nói, "Cái này vực ngoại thiên ma còn ở nơi này đâu, ta đi ai đến trấn áp? Tiền bối kia nói với ta trùng đồng đâu? Tiểu tử ngươi, đừng lòng tham không đáy. Hấp thu ta lớn như vậy một ao niết bàn ao cũng chỉ là tăng lên tới kim đan tầng 2, ngươi thể chất này quá mức bị tiên. Trùng đồng vẫn là chờ lần sau cơ duyên đi. Tốt, ngươi ra ngoài đi." Nói đi, Cố Vân liền cảm nhận được một cỗ mê muội cảm giác, bị truyền tống rời đi Băng Phượng trong tiểu thế giới. Lưu ở nơi đây Băng Phượng nhìn qua Cố Vân vừa mới rời đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói, "Tiểu gia hỏa, cũng đừng làm cho tỷ tỷ chờ quá lâu." Nói đi, tiểu thế giới một lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cố Vân vừa mới đi ra, chỉ thấy cách đó không xa Diệp Hàn cùng Thu Linh Lung đang cùng Toan Nghê đánh cho khó bỏ khó phân. Long hóa sau Diệp Hàn cầm trong tay linh kiếm, trên thân kiếm bám vào lấy một tầng màu đỏ tươi rất chóc kiếm ý, hắn toàn lực thúc dục Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp, như là một viên sao băng giống như hướng phía Toan Nghê chân sau phương hướng bắn vọt mà đi. Mục tiêu minh xác, chính là muốn đánh xuyên Toan Nghê chân sau, để nó mất đi năng lực hành động. Toan Nghê tựa như đã nhận ra Diệp Hàn ý đồ, tức giận rít gào lên đứng lên. Quấn quanh ở trên người lôi đỉnh như là mưa bom bão đạn giống như bắn ra. Những này lôi diệu lóe ra quang mang chói mắt, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, ý đồ ngăn cản Diệp Hàn tiến công. Nhưng mà, Diệp Hàn cũng không có bị cái này dày đặc lôi diệu hù dọa đổ. Ánh mắt kiên định mà tỉnh táo, chăm chú nhìn Toan Nghê động tác. Linh hoạt chớp động thân thể, tránh đi đại bộ phận lôi diệu công kích, đồng thời dùng linh kiếm cách ngăn trở một chút không cách nào tránh né lôi diệu. Toan Nghê lôi diệu công kích không có đối với Diệp Hàn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Toan Nghê thấy thế, phát ra một tiếng tức giận gầm rú, nâng lên to lớn chân trước, muốn đem Diệp Hàn đánh bay xé nát. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Diệp Hàn cho thấy kinh người tốc độ phản ứng cùng tính linh hoạt. Chỉ gặp hắn một cái bên dưới eo trợ quỷ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Toan Nghê cự trảo. Thuận mặt đất trượt, như là cá trạch bình thường, lấy cực nhanh tốc độ trượt đến Toan Nghê chân sau phía dưới. Khi Diệp Hàn đến Toan Nghê chân sau lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Chiến Thiên rút kiếm thuật. Thức thứ nhất, Khai Thiên. Trong tay hắn linh kiếm trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất một đạo kinh thiên động địa kiếm quang lôi cuốn giết chóc chân ý, trực tiếp cắt ra Toan Nghê cứng rắn da lông, thật sâu cắt vào nó chân sau trong cơ thể. Theo tại Toan Nghê luật bản, Diệp Hàn kiếm pháp càng thêm thuần thục, đối với giết chóc kiếm ý nắm giữ cũng càng ngày càng cao sâu. Thu Linh Lung thấy thế, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, cơ hội tốt. Lúc này điều động quanh thân thái âm chi lực, chỉ gặp thái âm chi lực liên tục không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, cấp tốc ngưng kết thành vô số cây bóng ánh sáng long lanh băng trụ, trôi nổi tại phía sau của nàng. Những băng trụ này tản ra lạnh lẽo thấu xương, phảng phất có thể đông kết hết thảy. Thu Linh Lung khẽ quát một tiếng, tố thủ đung lên, sau lưng vô số băng trụ tựa như mũi tên rời cùng bình thường, mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía Toan Nghê bắn ra. Mỗi một cây băng trụ đều ẩn chứa thái âm chi lực cường đại uy lực, những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng thành một băng. Toan Nghê cảm nhận được băng trụ uy hiếp, không có lùi bước, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, muốn đem băng trụ hòa tan. Thái âm chi lực ngưng kết băng tinh sao lại bị thú hỏa chỗ hòa tan? Chỉ gặp băng tinh kia, giống như một đạo tia chớp màu xanh lam, xuyên qua hừng hực liên hỏa, thẳng tắp đâm về Toan Nghê. Chỉ nghe phớp một tiếng, băng tinh thật sâu khảm vào Toan Nghê cứng rắn như sắt trong thân thể. Toan Nghê bị đau, phát ra một tiếng kéo dài mà thê lương kêu rên. Cái này âm thanh kêu rên, tựa như long minh quanh quẩn ở giữa thiên địa, làm cho người dùng mình. Toan Nghê triệt để bị chọc giận, cặp mắt của nó trở nên màu đỏ tươi, thiêu đốt tinh huyết. Toan Nghê bảo thuật lần nữa phát động, đạo đạo lôi đỉnh bổ ngang thẳng xuống dưới. Diệp Hàn trong lòng giật mình, vội vàng thi triển tất cả vốn liếng muốn tránh đi đạo lôi quang này, nhưng hắn hay là chậm một bước. Lôi quang đánh trúng vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay xa mấy chục thước. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã trên đất. Thu Linh Lung gặp Diệp Hàn thua trận, từng đạo thái âm chi lực từ trong tay nàng bắn ra, hóa thành từng cây bóng ánh sáng long lanh băng trụ, bắn về phía Toan Nghê. Những băng trụ này ở giữa không trung cấp tốc ngưng kết thành một cái cự đại khối băng, ý đồ ngăn cản Toan Nghê công kích. Nhưng mà máu đỏ Toan Nghê lực lượng vô cùng cường đại, cái đuôi của nó đống nhiên quét qua, đem khối băng đánh nát, hóa thành vô số vụn băng rơi lấy đất. Toan Nghê thừa cơ nhào về phía Thu Linh Lung, mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đưa nàng một ngụm nuốt vào. Đúng lúc này, Diệp Hàn từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn thấy Thu Linh Lung người đang ở hiểm cảnh, đối phương từng cứu hắn một mạng, vô cùng nóng nảy. Lúc này Diệp Hàn bạo chủng, điều động toàn thân linh lực. Chỉ gặp Diệp Hàn toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát ra, quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt. Ánh mắt sắc bén không gì sánh được, chăm chú tập trung vào phía trước Toan Nghê. Ngay sau đó, Diệp Hàn hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đem toàn thân linh lực hội tụ ở trên thân kiếm. Theo hắn hét lớn một tiếng, Trảm Thiên rút kiếm thuật thức thứ hai, Phá Thiên, một kiếm phá thương cùng. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, mang theo vô tận uy thế, hướng về Toan Nghê hung hăng chém tới. Một kích này, phản phất muốn chặt đứt giữa thiên địa hết thảy trở ngại, thế không thể đỡ. Một kiếm ra, Toan Nghê cự trảo ứng thanh mà đứt. Toan Nghê ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm vang tận mây xanh. Chỉ thấy nó trên thân giấy lên một tầng hừng hực liên hỏa, trong hỏa diễm lóe ra ánh sáng màu tím, lộ ra đặc biệt khủng bố. Toan Nghê cái đuôi hóa thành một đạo tiềm điện, quét ngang mà ra, mang theo vô tận uy thế, hung hăng quất vào Diệp Hàn trên thân. Diệp Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra. Bộ ngực của hắn lõm xuống dưới, xương sườn đứt gãy, thương thế nghiêm trọng. Toan Nghê thừa thắng xông lên, lần nữa huy động cái đuôi, muốn cho Diệp Hàn một kích chí mạng. Thu Linh Lung thấy thế, trong lòng kinh hãi, không chút do dự xông lên phía trước, ngăn tại Diệp Hàn trước người. Nàng hai tay vũ động, thái âm chi lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành một mặt to lớn băng tuẫn, ngăn trở Toan Nghê công kích. Toan Nghê cái đuôi hung hăng đụng vào trên băng tuẫn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Băng tuẫn phá toái, hóa thành vô số vụn băng văng từ phía. Thu Linh Lung bị xung kích lực đâm đến bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Hàn cùng Thu Linh Lung cùng nhau bị Toan Nghê gầm thét đánh bay, hướng phía cùng một cái phương hướng bay ngược mà đi. Thân thể của bọn hắn trên không trung quay cuồng, đã mất đi cân bằng, mắt thấy liền muốn đụng vào trên mặt đất. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Hàn cùng Thu Linh Lung sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi hữu lực đại thủ, đem hai người vững vàng tiếp được. Hai vị, vất vả còn lại liền giao cho ta đi. Chương 96. Sau cùng giao phong, Cố Vân đại chiêu. Còn lại liền giao cho ta đi. Cố Vân đem đấm máu hai người vững vàng tiếp được, Nhu Hòa đem hai người buông xuống, cho ăn xuống phẩm chất cực tốt đan dược chữa thương. Diệp Hàn dãy rủa đứng lên, che có chút lom đi xuống ngực nói mây, ngươi cẩn thận một chút. Thu Linh Lung mặc dù đâm máu, nhưng cũng không có Diệp Hàn thụ thương nghiêm trọng như vậy. Cho nên, nàng cật lực đứng lên, còn dự định cùng Cố Vân cùng nhau đối kháng Toan Nghê. Cố Vân cũng không có để nàng cùng nhau chiến đấu. Một mặt là, hắn hấp thu niết bàn ao, nhất cử đột phá kim đan, ngưng kết không tỷ vết kim đan cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu đan, linh lực chất lượng càng hơn trước đó. Lại lấy được Huyền Băng niết bàn quyết, ngưng kết tinh thần niết bàn thể, nắm giữ tay xoa đạn hạt nhân bản sự. Hắn cũng không biết, mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên, hắn định dùng cái này trọng thương Toan Nghê luyện tay một chút. Mà đồng dạng là trọng thương Thu Linh Lung, nói không chừng sẽ không giúp được bận bịu không nói, còn có thể liên lụy với hắn. Cho nên Cố Vân đỡ lấy Thu Linh Lung bả vai, phong thần tuấn giật trên khuôn mặt nở rộ một cái nụ cười ôn nhu, ôn thanh nói, "Nằm đi, nhìn ta biểu diễn chính là." Nghe vậy, Thu Linh Lung mới dừng lại muốn đứng lên thân thể, sủi lơ ngã xuống Cố Vân hoài bên trong. Nàng dùng giống như thu thủy con ngươi nhìn xem Cố Vân đạo, "Ta tin tưởng ngươi." Đem hai người thu xếp tốt sau, Cố Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia ngay tại thống khổ kêu gào Toan Nghê. Cái này Toan Nghê chân trước đã đứt gãy, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Nó một bên trái nhảy phải nhảy, một bên phát ra thống khổ kêu gào âm thanh. Không lâu, tựa như chú ý tới cách đó không xa cái kia không biết chết sống nhân loại nhìn chằm chằm nó nguy hiểm ánh mắt. Toan Nghê trên thân tản mát ra khí tức cường đại, từng đạo lôi đỉnh màu lam thiểm điện tại trên người của nó du tẩu, sau đó từ trong miệng phun ra, thẳng đến Cố Vân mà đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, cho bụi tan hết, nhưng mà, nơi đây không ngờ không thấy Cố Vân thân ảnh. Nguyên lai, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Cố Vân vậy mà bằng tốc độ kinh người, lặng yên ở giữa đi tới Toan Nghê sau lưng. Động tác giống như quỷ mị cấp tốc, Toan Nghê vội vàng không kịp chuẩn bị. Tựa hồ cũng đã nhận ra sau lưng dị dạng, Toan Nghê bỗng nhiên xoay người lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái đuôi một cái quét ngang, mang theo một cỗ cường đại kình phong, ý đồ đem Cố Vân đánh bay. Cố Vân thấy thế, không chút hoang mang, một cái lộn mèo, linh hoạt tránh qua, tránh né Toan Nghê cái đuôi quét ngang. Cùng lúc đó, trong tay phải của hắn trong nháy mắt ngưng tụ lại một cỗ cường đại huyền băng chi lực, giống như một đạo băng lãnh mũi tên, thẳng hướng Toan Nghê bỏ tới. Toan Nghê không tránh kịp, bị huyền băng chi lực đánh trúng, xâm nhập huyết nục, cấp tốc kết lên vụ băng. Nổi giận gầm lên một tiếng, du tẩu cùng toàn thân lôi đỉnh mãng xà cấp tốc đem vụ băng đánh tan. Lập tức, Toan Nghê một cái bay nào, muốn đem Cố Vân bổ nhào. Cố Vân lộn mèo, vừa vặn rơi xuống đất, Toan Nghê liền nhào tới trước mặt. Hắn bơi tay, trong tay liền xuất hiện như dù như thương linh khí. Vân Tuyết Thương bị Cố Vân nắm thật chặt ở trong tay, huyền băng niết bản quyết toàn lực thôi động, cuồng bạo huyền băng linh lực từ Cố Vân trong thân thể tuôn ra, phản phất không gian đều bị đông cứng bình thường. Đem huyền băng linh lực bám vào tại Vân Tuyết Thương bên trên, thân thương hoành nâng đón đỡ. Toan Nghê cự trảo hướng phía Cố Vân đánh tới, va chạm tại Vân Tuyết Thương bên trên, Toan Nghê lôi đỉnh linh lực cùng Cố Vân huyền băng linh lực sinh ra linh lực cực lớn giao phong. Chính diện giao phong phía dưới, Cố Vân vẫn là bị đánh lui mấy bước. Thân thương quét qua, lưu lại lôi đỉnh chi lực bị Cố Vân từ Vân Tuyết Thương bên trên quăng bay đi mà ra. Thử! Hung thú Toan Nghê, không gì hơn cái này. Theo Cố Vân đột phá kim đan, ngưng kết hai viên kim đan sau, Cố Vân cũng là chi lăng đi lên. Toan Nghê cảm nhận được vũ nhục cực lớn, nó phát ra tức giận tiếng giống, trên người lôi đỉnh linh lực giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt mà phun trào đứng lên. Luôn sức mạnh mẽ này tại Toan Nghê bên cạnh cấp tốc ngưng tụ thành hai cái to lớn Toan Nghê lôi đỉnh hư ảnh. Theo thời gian trôi qua, cái kia hai cái lôi đỉnh Toan Nghê hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực, lóe ra lôi quang chói mắt,
làm cho người không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, Toan Nghê lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, cái kia hai đạo lôi đỉnh Toan Nghê hư ảnh tựa như tia chớp cấp tốc chiều Cố Vân chạy như bay. Tốc độ nhanh đến kinh người, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Trong chớp mắt, cũng đã đi tới Cố Vân trước mặt. Toan Nghê bảo thuật sao? Đến hay lắm. Cố Vân nhớ tới đoạn thời gian trước Diệp Hàn cho hắn tìm thấy một bản cùng hắn Chu Thiên Tinh thần thể cực kỳ phù hợp thương pháp. Một mực không có cơ hội xuất thủ, hiện tại chính là phóng đại chiều thời cơ tốt. Chỉ gặp Cố Vân nắm chặt Vân Tuyết Thương, ánh mắt kiên định. Phản phất cùng thân thương hòa làm một thể, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được lực lượng phun trào. Huyền băng chi lực cùng tinh thần chi lực như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều từ trong thân thể của hắn tuôn trào ra, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, như là hai đầu hung mãnh dao long xoay quanh tại Vân Tuyết Thương phía trên. Cuối cùng, cái này hai cố cường đại lực lượng tại trên mũi thương hội tụ thành một chút, tản mát ra làm người sợ hãi qua mang. Cùng lúc đó, Cố Vân sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi thần dị cánh. Trong đó một cái là do huyền băng ngưng kết mà thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh, nó tản ra khí tức băng lãnh, phản phất có thể đồng kết hết thảy. Một cái khác là do tinh luân ngưng tụ mà thành cánh màu đen, phía trên lóe ra điểm điểm tinh quang, tựa như trong vũ trụ giống như tinh thần sáng chói chói mắt. Hai cánh này để Cố Vân nhìn giống như tại thế thần linh giáng lâm, uy phong lẫm liệt. Cố Vân hai chân dùng sức đạp một cái, như là một viên như đạn pháo bắn ra mà ra, bằng tốc độ kinh người hướng phía hai cái lôi đỉnh Toan Nghê hư ảnh bắn vọt mà đi. Ngay tại cả hai sắp đụng nhau một sát na, sấm sét vang dội ở giữa, thời gian tựa hồ cũng đọc lại. Cố Vân đem Vân Tuyết Thương đựng ở sau lưng, toàn thân hắn lực lượng đều tập trung vào trên một thương này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, đem Vân Tuyết Thương hướng phía Toan Nghê hư ảnh bỗng nhiên đâm ra. Một thương này mang theo vô tận uy thế, phản phất muốn đâm thủng bầu trời. Băng phách tinh thần thương. Theo Cố Vân gầm lên giận dữ, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Vân Tuyết Thương bên trên huyền băng chi lực cùng tinh thần chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành một đạo rực rỡ màu sắc và mang, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Đạo tia sáng này mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hung hăng đụng vào Toan Nghê hư ảnh trên thân. Nguyên bản Diệp Hàn tặng cùng Cố Vân quyển kia thương pháp, tên là Tinh Thần Mưa Rơi Thương, có thể mô phỏng tinh thần quỹ tích vận hành, đâm ra như ngân hàng nghiêng, liên miên bất tuyệt một thương. Mỗi một thương đều phản phất mang theo cường đại tinh thần chi lực, có thể nhìn rõ vật, cho địch nhân tính hủy diệt đả kích. Mà băng phách tinh thần thương chính là Cố Vân dung hợp huyền băng chi lực, phối hợp tinh thần chi lực, mô phỏng tinh thần quỹ tích vận hành, đâm ra mang theo băng hàn chi lực cùng tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành hủy diệt một thương. Cái kia đạo rực rỡ màu sắc quang mang, giống như lưu tinh sáng chói, lôi đỉnh Toan Nghê hư ảnh kịch liệt đụng chạm, sinh ra sóng xung kích phảng phất có thể đem chung quanh san thành bình địa, bắn ra bốn phía mà ra tinh mang xẹt qua chân trời, chói lọi nhiều màu. Mà thân ở lôi đỉnh bên trong Cố Vân, toàn lực thôi động băng phách tinh thần thường, muốn xuyên qua lôi đỉnh Toan Nghê hư ảnh. Chương 97. Đánh giết Toan Nghê nhưng mà, Nguyên Anh Toan Nghê đòn đánh mạnh nhất, Toan Nghê bảo thuật như thế nào dễ dàng như vậy xuyên qua. Lôi đỉnh hồ quang điện lấp lóe, lốt buốt, đâm rách Cố Vân da thịt, tại Cố Vân cái kia giống như tạo vật chủ tạo hình tỉ mỉ tác phẩm bình thường trên gương mặt, lưu lại vết hồng một bút. Áo bị lôi đỉnh đánh nát hơn phân nửa, tinh mỹ phát quan cũng bị đánh bay, tuyết trắng tóc dài tùy theo tản mát, theo sóng xung kích chập chờn mà động. Cố Vân cắn răng nghiến lợi giống giận, thanh âm vang tận mây xanh, phản phất muốn đem bầu trời xé rách. Trong ánh mắt tràn đầy bất khuất, phản phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Cố Vân hít sâu một hơi, lần nữa phóng xuất ra linh lực trong cơ thể. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng quang mang nhàn nhạt, áp xúc hai cái trong kim đan tất cả linh khí. Hàn băng chi lực cùng tinh thần chi lực tuôn trào ra, vốn là năm màu rực rỡ cầu vồng trở nên càng thêm lóa mắt. Vũ mỗi thời khắc này, linh khí toàn diện bộc phát. Cố Vân như là một viên lập loè như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo vô tận uy thế, bằng tốc độ kinh người xuyên qua lôi đỉnh Toan Nghê. Thân ảnh của hắn vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Bị xuyên thấu lôi đỉnh Toan Nghê hư ảnh không có sinh ra mãnh liệt bạo tạc, mà là như là ảo ảnh trong mơ giống như trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số đạo ánh sao yếu ớt, phiêu tán trên không trung. Nhưng mà, Toan Nghê bản thể nhưng lại không bị một kích này chỗ đánh bại. Nó cảm nhận được Cố Vân uy hiếp, lập tức làm ra phản ứng. Toan Nghê nâng lên còn sót lại một cái cự trảo, mang theo uy áp kinh khủng, hướng phía Cố Vân mãnh lực đập xuống. Nhưng Cố Vân cái kia lôi cuốn vô tận vĩ lực một kích như thế nào trọng thương Toan Nghê có thể tùy tiện ngăn lại. Trong nháy mắt, Cố Vân như là sao băng lập lòe một thương thế đại lực trầm, nhanh như tia chớp tấn mãnh, trong nháy mắt đâm xuyên qua Toan Nghê cứng rắn lân giáp, thật sâu đâm vào thân thể của nó. Toan Nghê ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, thanh âm đinh tai nhức óc, để cho người ta dùng mình. Toan Nghê thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng đã bất lực. Sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, cuối cùng vô lực ngửa mặt ngã xuống, cũng không còn cách nào động đậy. Cố Vân thân ảnh xuyên qua Toan Nghê thi thể, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Trên thân dính đầy Toan Nghê máu tươi, nhưng hắn tựa hồ cũng không phát giác được chính mình thụ thương, ý nguyên duy trì thẳng tắp tư thái. Hắn tóc dài màu trắng tung bay theo gió, tựa như một vị màu trắng chiến thần. Phản phất hắn chính là giữa vùng thiên địa này chúa tể, làm cho người kính sợ nam nhân này, xưa nay không quay đầu nhìn thắng lợi. Diệp Hàn cùng Thu Linh Lung chăm chú nhìn chằm chằm Cố Vân cùng Toan Nghê chiến đấu thân ảnh, gặp Cố Vân đích thực đem Toan Nghê đánh giết, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Diệp Hàn càng là ngửa mặt ngã xuống, mặt hướng bầu trời, cười to lên, ha 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 ha. Thu Linh Lung mỉm cười nhìn Cố Vân, nghĩ đến, nam nhân này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cố Vân đem Toan Nghê đánh giết, trước tiên cũng không có lột lấy Toan Nghê trên người Toan Nghê bảo cốt, mà là đi vào Diệp Hàn bên người, cùng một chỗ nằm xuống, ngửa mặt chỉ lên trời. "Tiểu tử ngươi, mỗi lần cùng ngươi cùng một chỗ lịch luyện đều muốn ta nửa cái mạng." Cố Vân nhìn xem xanh thẳm bầu trời cười nói, "Ngươi liền nói có kích thích hay không liền xong rồi."
Diệp Hàn cầm bước lên trên đất tuyết, chiều không trung ném ra bên ngoài, rơi vào Cố Vân trên khuôn mặt. Cố Vân bôi mở trên mặt hắn tuyết, cũng không có lộ ra nửa phần nộ khí, cười nói, còn không đốt lên đến, đi thu lấy chiến lợi phẩm của ngươi. Đó là ngươi đánh chết, hẳn là thuộc về ngươi. Diệp Hàn dự định từ chối. Dù sao, toan nghe là Cố Vân một kích cuối cùng, là Cố Vân. Cố Vân giơ lên nắm đấm hướng phía Diệp Hàn đập một quyền, đau đến Diệp Hàn ngao ngao thét lên. Cảm nhận được không có, lực lượng của ta bây giờ, ta sợ một quyền có thể đem ngươi lên chết. Ta đã có tốt hơn truyền thừa, ngươi nhanh đem bảo cốt cầm, đừng chậm chạp. Diệp Hàn bị Cố Vân đánh trúng ngao ngao thét lên, nhưng không có một tia trách tội hảo huynh đệ ý tứ, mà là cho thỏa đáng huynh đệ đạt được cơ duyên cảm thấy thật sâu cao hứng. Do dự một hồi, hắn từ đất tuyết bò lên, ánh mắt ném nhìn về phía mỉm cười nhìn hai người bọn hắn Thu Linh Lung. Thu Linh Lung cũng không có cùng Diệp Hàn cướp đoạt toan nghe bảo cốt ý tứ. Nàng muốn có được Thái Âm Thần Sen đã được đến, Quá Âm Linh Thể cũng thành công thức tỉnh. Cái này toan nghe bảo cốt hay là Diệp công tử cầm đi, chúng ta đều lần này lịch luyện ở bên trong lấy được muốn truyền thừa. Mà Diệp công tử, lần này đối chiến bên trong truyền vận nhiều nhất, là đạt được cái này toan nghe bảo cốt nhân tuyển tốt nhất. Diệp Hàn nghe vậy, lúc này không do dự nữa, hướng phía toan nghe thi thể đi đến. Toan nghe đổ vào trên mặt tuyết, máu tươi nhuộm dần đất tuyết. Màu vàng nóng toan nghe bảo cốt tại toan nghe trong thi thể kim quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra cổ lão đạo văn, thần dị phi phàm. Diệp Hàn dùng linh kiếm đâm vào toan nghe thể nội, đem toan nghe bảo cốt từ toan nghe trong lồng ngực lấy ra. Lấy ra toan nghe bảo cốt sau, Cố Vân cùng Thu Linh Lung đều vây quanh, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết toan nghe bảo cốt đến tột cùng như thế nào. Toan nghe bảo cốt tương tự thiểm điện, khắc ấn lấy phù văn kỳ lạ, đạo ẩn lấp lóe, thần dị không gì sánh được. Đây chính là trong truyền thuyết toan nghe bảo cốt, cảm giác cũng không có gì đặc biệt ta. Cố Vân chế nhạo nói, Hoang Thiên Đế năm đó học chính là cái đồ chơi này. Kỳ thật toan nghe bảo thuật cũng coi là thập phần cường đại thần thông thuật pháp, nhưng làm sao Cố Vân thân phụ Cửu Bi Thiên Hồ cùng Phượng Hoàng hai đại truyền thừa, đối với cái này toan nghe bảo thuật tự nhiên là trước mắt. Thu Linh Lung cũng là hiếu kỳ nhìn một chút cái này toan nghe bảo cốt, bất quá nàng học không được cái này toan nghe bảo thuật, cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn xem mà thôi. Các loại hai người quan sát xong, Diệp Hàn liền đem toan nghe bảo cốt thu vào. Cái này toan nghe thi thể xử lý như thế nào? Diệp Hàn nhìn một chút lấy khổng lồ toan nghe thi thể, hướng phía hai người hỏi. Thu Linh Lung cùng Cố Vân không cần nghĩ ngợi, chăm miệng một lời, nướng lên ăn. Nói xong, hai người hiếu kỳ liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Dược Tiên Tử cũng thích ăn thịt nướng a. Cố Vân cười nói. Thu Linh Lung liếc một cái Cố Vân. Nàng còn không có bái nhập Dược Vương cốc thời điểm, trải qua cuộc sống lưu lạc, ăn đến nhiều nhất chính là thịt nướng. Mỗi lần vượt qua một cái đỉnh núi, phải bắt rất nhiều thịt rừng nướng đến ăn. Bái nhập Dược Vương cốc sau, ăn đều là cái gì tích cốc đan, khó ăn chết. Thừa dịp hiện tại không ai quan tâm nàng, nàng cũng muốn hảo hảo nhấm nháp thưởng thức nướng toan nghe tư vị. Diệp Hàn tự nhiên là không có ý kiến. Cố Vân cùng Diệp Hàn hai người đồng tâm hiệp lực, đem cái kia khổng lồ toan nghe thi thể dựng lên đến, để đặt tại do hai viên tảng đá lớn tạo thành trên lò lửa. Tiếp lấy, bọn hắn không chút do dự đem trong hành trang tất cả hỏa linh thạch toàn bộ nghiêng đổ ra đến, xung làm bốc cháy nguyên. Lửa cháy hừng hực cấp tốc bay lên. Cùng lúc đó, Thu Linh Lung chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện, trong tay cầm một đống bình bình lọ lọ. Nàng thuần thục mở ra nắp bình, đem các loại thần bí đồ gia vị đều soát tại toan nghe trên thi thể. Theo thời gian trôi qua, toan nghê thi thể dần dần bị nướng chi kim hoàng sốt giòn, tản mát ra mùi thơm mê người. Hỏa linh thạch thiêu đốt lúc phóng thích ra nhiệt lượng, khiến cho toan nghê thịt chín thấu được vừa đúng. Thu Linh Lung gia vị kỹ xảo càng là dệt hoa trên ấm, để đạo này thịt nướng tràn đầy đặc biệt phong vị. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh hỏa lô, chờ đợi toan nghê thịt nướng chín. Trong mắt bọn họ lóe ra mong đợi quan mang, nhìn về phương xa nhà nhà đốt đèn, cảm nhận được không có gì sánh kịp ấm áp cảm giác. Chương 98. Phân biệt, Nguyệt Tiết Tuyết thức tỉnh cũng không lâu lắm, mỹ vị con nghê cuốn thịt nướng tản ra mùi thơm nồng nặc. Cái này con nghê thịt nướng đơn giản chính là trong thịt cực phẩm, màu sắc hồng nhuận phân phớt, chất thịt mềm mại nhiều chất lỏng, cảm giác tuyệt hảo, phảng phất tại trong miệng trong nháy mắt hòa tan, làm cho người muốn ngừng mà không được. Hương khí bốn phía thịt nướng, trong nháy mắt liền để ba người trải qua đại chiến sau bụng đói kêu vang vị giác đạt được cực hạn thỏa mãn. Thịt nướng hương khí bốn phía, dấu chân nhỏ xuống tại hỏa linh thạch sinh ra linh hỏa phía trên, phát ra lốt bốt thanh âm, làm cho người thèm nhỏ dãi, nướng chí kim màu vàng bề ngoài xốp giòn ngon miệng. Thu Linh Lung thủ pháp thành thạo từ con nghê thịt nướng bên dưới cắt hai khối thịt nướng, phân biệt đưa cho Cố Vân cùng Diệp Hàn. Cố Vân không kịp chờ đợi cắn xuống một ngụm, sung mãn nước thịt cùng đặc biệt thịt nướng tương liệu đem kết hợp, nước thịt cùng nước tương tại trong miệng nổ tung, cảm giác tuyệt hảo, mỹ vị không gì sánh được. Hắn không khỏi hướng phía Thu Linh Lung giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới Dược Tiên Tử không chỉ có dáng dấp khuynh quốc khuynh tình, thiên hương quốc sắc, liền ngay cả chủ nghệ cũng như vậy tinh xảo. Ai có thể nghĩ tới, đường đường một tông thánh nữ, thịt nướng kỹ thuật vậy mà như thế làm cho người thán phục, nướng ra tới thịt nướng, đơn giản chính là hắn hai đời cộng lại, nếm qua món ngon nhất thịt nướng. Cố nhiên có con nghe thịt bốn là chất thịt tươi đẹp nguyên nhân, nhưng cũng cùng Thu Linh Lung thịt nướng kỹ thuật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thu Linh Lung thấy mình nướng ra tới thịt nướng, đạt được Cố Vân ca ngợi, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chính mình thịt nướng kỹ thuật không chỉ có không có đổi thành lạnh nhạt, còn theo dược lý tri thức tăng lên độ gia vị phối hợp trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đó là tự nhiên, ta đã từng không có bái nhập Dược Vương cốc trước đó, thế nhưng là nhất đẳng thịt nướng đại sư a. Chuyển biến tốt minh đệ lấy lòng không giống làm bộ, Diệp Hàn cũng là bán tín bán nghi cắn một cái. Chính là một vụ này, liền để hắn dừng lại không được. Ăn nấu nghiến. Khí vận chi tử thịt nướng kỹ thuật cũng là 10 phần tinh xảo, bằng không thì cũng không có khả năng bằng vào một phần thịt nướng cùng á tát tây thế công làm cho một đám khí vận chi tử luân hãm. Nhưng, liền xem như thưởng thức qua vô số thịt nướng khí vận chi tử Diệp Hàn, cũng không khỏi không bội phục Thu Linh Lung thịt nướng kỹ nghệ đứng lên. Đây tuyệt đối là hắn nếm qua món ngon nhất thịt nướng. Ăn thịt nướng tựa như là tại trong túi láo thối tiền lẻ, luôn luôn có thể tìm tới thỏa mãn. Thịt nướng vào bụng, lập tức hóa thành tinh thuần linh lực du tẩu cùng toàn thân. Diệp Hàn vừa mới bạo trùng sau cảnh giới ẩn ẩn lại có đột phá xu thế. Ba người an tĩnh tưởng hòa hưởng thụ lấy thịt nướng mỹ vị, cho chuyện riêng phần mình trong tông môn chuyện thú vị. Ban đêm sao lốm đốm đầy trời, núi tuyết chi đỉnh, dưới tinh không hiện ra một bức bức họa xinh đẹp. Đột nhiên, Cố Vân hỏi, các ngươi Dược Vương cốc gần nhất hẳn là cũng muốn cử hành tông môn tỷ thí đúng không? Ừ, đúng vậy. Năm người đứng đầu có thể đạt được đi lên cổ chiến trường bí cảnh tư cách. Năm người đứng đầu sao? Cùng bọn hắn Thái Huyền Đạo Tông không giống nhau lắm đâu. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Thái Huyền Đạo Tông mặc dù cùng Dược Vương cốc tịnh xưng tứ đại tông môn, nhưng lại siêu thoát tại còn lại tam đại tông môn phía trên. Thêm ra năm cái danh ngạch cũng không thể cỡ trách nhiều. Cái kia, Dược Tiên Tử có thể có tự tin có thể tiến về thượng cổ chiến trường bí cảnh. Ân, dựa theo trước đó thực lực của ta tới nói thật, có chút treo. Thu Linh Lung trầm tư chốc lát nói, chúng ta trong tông còn có mấy cái tuyệt đại thiên tiêu, càng có một cái thiên độc chi thể thiên tiêu, thực lực mạnh mẽ. Bất quá ta hiện tại đã thức tỉnh quá âm linh thể, mấy người bọn hắn đã không phải là đối thủ của ta. Cố Vân nghe vậy, gật đầu. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, hẳn là có thể tại tông môn thi đấu bên trong chém vào top 10. Diệp Hàn khí vận chi tử, hẳn là cũng có thể. Lúc đó tiến vào thượng cổ chiến trường bí cảnh, cũng có thể tìm Thu Linh Lung tổ cái đội, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cố công tử cùng Diệp công tử đâu? Thu Linh Lung hỏi. Thu Linh Lung là biết bọn hắn Thái Huyền Đạo Tông ngọa hổ tàng long, có mấy vị cường đại thiên tiêu. Mặc dù nàng cũng được chứng kiến Cố Vân cùng Diệp Hàn có thể vượt cấp tác chiến năng lực, nhưng đối phương đồng dạng cũng là có thể vượt cấp tác chiến thiên tiêu. Diệp Hàn cùng Cố Vân có thể hay không chiến thắng đối phương thật đúng là khó mà nói. Dù sao, hai người bọn họ tu vi cũng không chiếm ưu thế. Hai chúng ta hẳn là có thể tiến vào top 10. Cố Vân cười nói. Dạng này à? Thu Linh Lung nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, to lớn con nghe thịt nướng liền bị ba người từ ăn đến chỉ còn lại có một bộ khung xương. Mà con nghe hung nha cũng bị ba người chia đều, thu nhập riêng phần mình trong túi chứa vật. Ba người ngước đầu nhìn lên tinh không, khắp trời đầy sao, giống trong đêm tối không ngừng chớp động mắt con mắt. Đột nhiên, thâm thúy xa xôi tinh không, nở rộ một đoàn hừng hực tinh quang chói mắt, vạch ra một đạo xinh đẹp đường cong, nhiều túm đầu này cực kỳ sáng lạn trùng sáng, hướng về vô tận rộng lớn thản nhiên mà qua, thiên vũ vô tận tinh đấu cũng vì đó ồn ào. Bọn hắn đều không nói một lời, riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình sự tình. Ngay tại cái này điểm tĩnh bầu không khí bên trong, một đêm lặng lẽ trôi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cố Vân cùng Diệp Hàn trợ giúp Thu Linh Lung mai táng hảo Dược Vương cốc tông đệ tử, tổng kết tốt di vật của bọn hắn, giao cho Thu Linh Lung sau, ba người cứ như vậy hạ sơn. Bởi vì Dược Vương cốc cùng Thái Huyền Đạo Tông là phương hướng khác nhau nguyên nhân, ngay tại chân núi, Thu Linh Lung chuẩn bị đưa ra cáo tử. Mặc sâu tiền lộ không chi kỷ, cùng hai vị gặp nhau mặc dù mười phần ngắn ngủi, nhưng phần này kinh lịch ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ở trong lòng. Chúc các ngươi tông môn thi đấu thắng ngay từ trận đầu, vũ vận sương long. Tin tưởng tại tương lai không lâu, chúng ta tất nhiên sẽ còn gặp nhau. Thu Linh Lung thân mang một thân xanh biếc quần lụa mỏng, eo thon phía trên quả lớn từng đống, động lòng người gương mặt tỏa ra nụ cười vui vẻ, đặt vào linh kiếm, phất tay hướng phía Cố Vân cùng Diệp Hàn tạm biệt. Cố Vân cùng Diệp Hàn đưa mắt nhìn Thu Linh Lung đi xa, cho đến biến mất ở chân trời, lúc này mới lấy ra linh chu, hai người thả người bật lên, vững vàng rơi vào trên linh chu. Cố Vân không khỏi cảm thán một tiếng, tiểu tử ngươi, đi theo ngươi đi ra, một lần so một lần mạo hiểm. Diệp Hàn nạo vào đầu, ngươi liền nói ngươi có hay không đạt được chỗ tốt liền xong rồi. Vậy lần sau còn có đi hay không? Đi. Cố Vân đạo ngươi tiểu nha hoàn đâu? Diệp Hàn hỏi. Để nàng trước tu luyện một hồi đi. Chắc hẳn nàng tu luyện được tất nhiên so với hai chúng ta đều nhanh. Ngươi liền đối với nàng có lòng tin như vậy? Diệp Hàn nghi hoặc. Cái kia nhất định, tiên nhi thế nhưng là ta dự định cô vợ trẻ, không có điểm thiên phú làm sao cùng ta độc đoán vạn cổ. Diệp Hàn nhìn xem bây giờ công lực phóng đại hảo huynh đệ, lần này nhưng không có mở miệng trêu chọc. Nói không chừng, Cố Vân hắn thật có thể làm đến. Linh Chu tốc độ cực nhanh, hướng phía Thái Huyền Đạo Tông phương hướng tiến đến. Rất lâu không gặp tiểu nha hoàn muốn hôn thân ôm một cái bế một cái. Ngay tại lúc đó, Cố Vân tiểu viện. Sơn thâm chưa hẳn đến xuân trễ, khắp nơi cây đào núi hoa dâm cảnh. Đào hoa bay xuống, hoa rụng rực rỡ. Một vị người mặc màu trắng váy tím, đầy đặn thân thể linh lung tinh tế, một đầu tóc đen sắn thành một cái đơn giản búi tóc phiêu tán tại sau lưng, trên búi tóc cắm một cây mang theo đào hoa sức dạng cây trâm, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ, nhưng là thần sắc đau thương nữ tử lặng lặng ngồi tại tiểu viện dưới cây hoa đào. Nàng xem xét bay xuống đào hoa, nâng lên một mảnh đào hoa, cảm thụ nó mất đi sinh mệnh, không cầm được đau thương. Nguyên sư tỷ, Tô Yên Nhi mang theo Tô Tô lịch luyện trở về, có tiếng có cười tiến vào tiểu viện, liền chú ý đến dưới cây hoa đào nữ tử. Chương 99. Nguyệt Tiết Tuyết tặng kiếm Tô Yên Nhi chủ yếu đến dưới cây hoa đào tên kia thần sắc u buồn nữ tử Việt Mỹ, tiến lên chào hỏi, "Nguyệt sư tỷ, ngươi đã tỉnh?" Nguyệt Tích Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tô Yên Nhi ánh mắt mang theo không hiểu thần thái. "Yên Nhi sư muội, chúc mừng tấn thăng kết đăng kỳ." Nói, chỉ gặp Nguyệt Tích Tuyết trong tay quang mang lóe lên, một thanh toàn thân hiện lên màu bạc trắng bảo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, trên thân kiếm lóe ra nhàn nhạt ngân quang, tản mát ra một cỗ cường đại mà khí tức thần bí. Thân kiếm vô cùng sắc bén, phản phất có thể dễ dàng chặt đứt hết thảy. Chỗ chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên nóng ánh sáng long lanh huyết hồng bảo thạch, lóe ra hào quang nhỏ yếu, khiến cho cả thanh bảo kiếm nhìn càng thêm hoa lệ cùng cao quý. Trong mắt lóe lên một tia không bỏ, Nguyệt Tích Tuyết hay là kiên định đem nó đưa ra, "Đây là cha mẹ ta tặng cùng ta linh kiếm, tên là Ngân Tuyết kiếm, chính là thiên giai hạ phẩm bảo kiếm, hôm nay ta đem nó tặng cho ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể tốt dùng kiếm này, thay thế ta, hảo hảo bảo hộ cố sư đệ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nuốt ve một chút thân kiếm, tựa hồ đang cùng nó cáo biệt. Sau đó, nàng đem ngân tuyết kiếm giao cho trong tay đối phương. Tô Yên Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hay là nhu thuận liền nhận lấy ngân tuyết kiếm. Chắc hẳn Yên Nhi sư muội cũng phát hiện ta ngủ say càng ngày càng dài đi. Ta cảm giác, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Nhưng là cố sư đệ ta còn có chút không yên lòng. Cho nên, sau này, cố sư đệ liền do ngươi tới chiếu cố. Ta hy vọng ngươi đừng đem chuyện của ta báo cho cố sư đệ, ta không muốn hắn lo lắng cho ta. Nguyệt Tích Tuyết nói xong, trực tiếp rời đi. Tô Yên Nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem Nguyệt sư tỷ rời đi bóng lưng, là cô đơn như vậy tịch liêu. Mặc dù thiếu gia thường xuyên đi cùng Nguyệt sư tỷ nói chuyện trời đất, để nàng có chút tán dấm. Nhưng nàng cũng không có chán ghét Nguyệt sư tỷ ý tứ. Tương phản, từ khi đem đến cái này tinh huyền ngọn núi đến nay, Nguyệt sư tỷ vô luận là đối với nàng, hay là đối với thiếu gia, đều là có chút chiếu cố. Nếu không phải Nguyệt sư tỷ cùng thiếu gia cũng không có cái gì vượt quân hành vi, nàng đều hoài nghi là Nguyệt sư tỷ ưa thích thiếu gia, sau đó yêu ai yêu cả đường đi mới đối với nàng tốt. Không thể không nói, Tô Yên Nhi trực giác vẫn rất chuẩn. Ban đầu Nguyệt Tích Tuyết đối với Cố Vân tương đối tốt là bởi vì Cố Vân đã cứu hắn, lại Cố Vân tính cách 10 phần hợp khẩu vị của nàng. Mà chẳng biết lúc nào, nàng mới bất chi bất giác thích Cố Vân. Người tháng này sư tỷ, rõ ràng là hóa thần kỳ, thần hồn lại suy nhược không gì sánh được. Là chúng cái gì nguyện rủa sao? Tô Tô nằm sấp Tô Yên Nhi bả vai méo một chút đầu, nghi hoặc hỏi. Ân, sư tỷ là cái số khổ người. Tô Yên Nhi nhìn về phía Nguyệt Tích Tuyết tiểu viện đạo. Tính toán, chúng ta hay là về sân nhỏ đi. Đoán chừng thiếu gia cũng sắp trở về rồi. Tô Yên Nhi đem trên bờ vai tiểu hồ ly ôm lấy, đi vào tiểu viện. Mấy ngày nay nàng ra ngoài tiếp cái nhiệm vụ, chém giết xong đầu hỏa tê, vận khí tốt một chút, ngoài ý muốn thu được một viên trăm năm chú quả, tu vi có thể tăng lên. Lịch luyện mấy ngày, tiểu viện tích đầy lá rụng, còn chưa kịp quét dọn. Thiếu gia sắp trở về, nàng muốn giúp thiếu gia đem tiểu viện xử lý ngay ngắn rõ ràng, nên đón thiếu gia trở về. Cố Vân Cương trở lại tiểu viện của mình, liền thấy Yên Nhi nhu thuận nắm cái chổi, tại quét sạch lấy đầy đất bay xuống đào hoa. Gặp thiếu gia sớm như vậy trở về, Yên Nhi lập tức vứt bỏ trong tay cái chổi, chạy chậm đến nhào vào Cố Vân trong ngực. Cố Vân đem Tô Yên Nhi nhào vào trong ngực, lồng ngực cảm nhận được hai đoàn mềm mại, sắc thực so trước đó còn muốn lớn một chút. Hắn sờ sờ Yên Nhi tiểu xảo quỳnh tị, thân mật nói Yên Nhi, muốn ta không có. Tô Yên Nhi tại Cố Vân trong ngực ủi ủi, mười phần hưởng thụ cùng thiếu gia thân cận, thanh âm ngọt ngào mềm mại nu đắc đạo, ân, suy nghĩ. Cố Vân cương nuốt ve Tô Yên Nhi đầu, đồng nhiên mới phản ứng được, Yên Nhi ngươi kết đan. Nha đầu này cảnh giới bay nhanh như vậy sao? Hắn cũng là đạt được băng phượng truyền thừa tu vi mới lấy phóng đại tiểu nha đầu này, là cái này tình huống như thế nào? Đúng vậy thiếu gia cùng Diệp đại ca đi lịch luyện lúc, ta xác nhận một cái tông môn nhiệm vụ, săn giết một đầu song đầu hỏa tê. Ta đưa nó săn giết đằng sau, tại trong huyệt động của nó phát hiện một viên trăm năm chú quả. Ta đem hắn ăn sau, tu vi liền tấn thăng đến kết đan một tầng. Tô Yên Nhi đạo, thì ra là như vậy. Liên tiểu nha đầu tốc độ này, đoán chừng không đến 16 tuổi liền đã kim đan kỳ. Tính toán, theo tiểu nha đầu thân thể này phát dục trình độ tới nói, xác thực đã không nhỏ. Năm ngoái vẫn chỉ là tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác kích thước, bây giờ đã hơi thắng tại một đôi bánh bao nhỏ. Cái này cũng đắc nhờ vào Cố Vân Na mang theo ý thức tự chủ hai tay, cho Tô Yên Nhi hảo hảo khai phát một chút. Tô Tô nhún nhảy một cái từ trong rừng hoa đào trốn thoát. Nhảy đến Cố Vân trên vai, Tô Vân, ngươi chừng nào thì mang ta ra ngoài lịch luyện nha. Cố Vân đem Tô Tô nhấc lên, phóng tới đỉnh đầu của mình, lần sau nhất định. Nói đi, Cố Vân khỏe môi nết lên một vòng cười xấu xa, lập tức liền đem Tô Yên Nhi chặn ngang ôm lấy, làm bộ muốn đem nàng ôm trở về gian phòng. A, thiếu gia, đào hoa còn không có quét sạch sẽ đâu. Bị đột nhiên ôm Tô Yên Nhi, đầu tiên là giật mình, sau đó liền nhớ tới trên đất cánh hoa đào còn không có thanh lý, thế là vội vàng nói. Cố Vân lại là lơ đến khẽ cười một tiếng, sau đó tiện tay một chiêu, một cơn gió màu xanh lá từ hắn trong cửa tay áo thổi ra, ngay sau đó cỗ này thành phong cấp tốc biến lớn, như vòi rồng, đem trong tiểu viện đào hoa tất cả đều thổi lên, cuốn tại một đống. Hiện tại chẳng phải quét sạch sẽ thôi. Cố Vân nhìn trước mắt bị chính mình dùng phong hệ thuật pháp thanh lý đến sạch sẽ rất nhỏ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nói xong, cũng không để ý Tô Yên Nhi kinh hô, ôm nàng nhanh chân đi tiến vào phòng nhỏ. Mà tiểu hồ ly thì là ở một bên cười trộm hai tiếng sau, Tô Vân lại phải khi dễ Tô Yên Nhi. Nó nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi theo. Diệp Hàn trở lại tiểu viện của mình, cũng không có nằm ngửa nghỉ ngơi có thể là chữa thương. Nghĩ đến hảo huynh đệ tăng vọt thực lực, nghĩ đến Thu Linh Lung vì cứu chính mình sắp chết, nghĩ đến chính mình diệt tộc mối thù, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện tại hay là quá yếu. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, đem con nghê bảo cốt từ trong nhẫn chứa vật lấy ra. Cái này con nghê bảo cốt có ánh sáng long lanh, nội bộ ẩn chứa lực lượng cường đại cùng con nghê bộ tộc truyền thừa. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, bắt đầu lĩnh hội con nghê bảo cốt bên trong toàn nghê bảo thuật. Toàn nghê bảo thuật chính là một loại cường đại công kích pháp môn, có thể phóng xuất ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, uy lực kinh người. Khí vận chi tử không hổ là khí vận chi tử, coi như chỉ là thượng phẩm kim linh căn tư chất, nội tính cũng là 10 phần người tiên. Trải qua cả ngày lĩnh hội, toàn nghê bảo thuật rốt cục bị Diệp Hàn nắm giữ cảnh giới tiểu thành. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, trong mắt ẩn ẩn có lôi đỉnh mãnh liệt bắn mà ra, phản phất muốn xé rách hư không bình thường. Hai tay của hắn nắm tay, lôi điện chi lực trong tay hắn lấp lóe, phản phất tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Lúc này Diệp Hàn đã hoàn toàn lĩnh ngộ toan nghê bảo thuật, có thể vận dụng nó mạnh mẽ lực lượng. Chương 100. Bái phòng Nguyệt sư tỷ lúc này khoảng cách Thái Huyền Đạo Tông tông môn đại bị chỉ còn lại 4 ngày. Nhìn xem trong tay tư tư chớp động lôi điện, Diệp Hàn trong mắt lóe lên một tia kiên định. Còn lại mấy ngày, hắn muốn đi tông môn cấm địa lịch luyện, đem toàn nghe bảo thuật cùng hóa rồng quyết dung hội quan thông. Nghĩ đến liền làm, hắn lúc này rời đi tiểu viện của mình, xin chỉ thị sư tôn, tiến về tông môn cấm địa. Không lâu, Tàng Kiếm Phong hậu sơn, trong thí luyện chi địa. Diệp Hàn vẫy tay, tam xích thanh phong tử nhẫn chứa vật bay ra, rơi vào trong tay của hắn, rút kiếm dứt khoát bước vào truyền tống trận. Hay là cái kia trên trăm cái máy móc kiếm thị tràn ngập trong đại điện này. Diệp Hàn cầm trong tay trường kiếm, mắt nhắm lại, lại mở ra, màu đỏ tươi chi sắc tử trong mắt lan tràn ra. Giết chóc kiếm ý, mở. Lập tức, răng ở giữa khẽ cắn, long lân long giác mọc ra, thân thể cũng đi theo cất cao. Hóa rồng quyết, long hóa. Ngay sau đó, Diệp Hàn trong hai con ngươi lôi điện cuộn, quanh thân lôi đỉnh bập bênh, giống như lôi đỉnh chiến thần. Toàn nghe bảo thuật, mở. Buff toàn bộ triển khai Diệp Hàn, giống như lôi đỉnh long thần giáng lâm, ba thước thanh phong nắm chặt, đạp tuyết vô ngân bộ pháp thi triển, trong tay giết chóc kiếm ý vung khẽ, hình người máy móc kiếm thị liền bị thành đàn chặn ngang chặt đứt. Chỉ một thoáng, từng cái hình người máy móc kiếm thị cầm trong tay trường kiếm nhau nhau bắt đầu chuyển động, một thân khí thế không ngừng kéo lên, lại đều đạt đến trong kim đăng kỳ. Diệp Hàn kiếm ý theo gió lên, lôi đỉnh vần quanh, áo quyết tung bay, kiếm quang lạnh lẽo, tiếng kiếm ngân bên tai không dứt. Thân xác hắn hở hững, đạp tuyết vô ngân bộ pháp, lôi đỉnh chớp động ở giữa, du đầu cùng chúng kiếm thị ở giữa. Lôi đỉnh cùng giết chóc kiếm ý lôi cuốn lấy trường kiếm, lôi đỉnh những nơi đi qua, máy móc kiếm thị đều hủy diệt. Thật lâu, tại một trận điên cuồng công kích, thí luyện chi địa lôi đỉnh không ngừng nổ vang, phá toái kiếm thị tản chi văng từ phía. Đao quang kiếm ảnh, lôi đỉnh và quân, trong đại điện kiếm thị toàn bộ phá diệt. Máy móc kiếm thị tất cả đều sau khi phá diệt, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Hàn khí thở hổn hển, long hóa có lui bước xu thế. Không đợi hắn thở mạnh lên một hơi, mới máy móc kiếm thị lại lần nữa giáng lâm. Hắn một lần nữa đứng lên, uống xong linh dược sau, dứt khoát kiên quyết dấn thân vào tại trong thí luyện đi. Lại đến. Cùng lúc đó, Cố Vân bên này, Cố Vân cùng Yên Nhi bước ve an ủi nửa ngày thời gian, Cố Vân liền tới thăm viếng Nguyệt sư tỷ. Cộc cộc cộc, Cố Vân rón rén đi tới cửa trước, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mấy lần cửa phòng. Nguyệt sư tỷ gần nhất rơi vào trạng thái ngủ say thời gian cũng càng ngày càng dài. Hắn nguyên bản cũng không ôm quá lớn kỳ vọng có thể vào lúc này nhìn thấy Nguyệt sư tỷ, nhưng vẫn là nhịn không được đến đây thử một lần. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, trong phòng bèn bèn yên lặng một lát, ngay sau đó chính là một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Theo một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa, cửa phòng từ từ mở ra. Đập vào mi mắt là một đạo mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh. Đó là Nguyệt sư tỷ, nàng khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết trắng nõn, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong là lướt tinh tế, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng thanh nhã mỉm cười. Bởi vì trường kỳ ở vào trạng thái ngủ say, mỗi lần ngủ say đều cần mấy ngày thậm chí mấy chục ngày thời gian đến khôi phục thể lực, đồng thời lại bởi vì thần hồn yếu đuối, không cách nào bố trí cao cấp trận pháp, cho nên nàng không còn thiết trí trận pháp đến kiểm nghiệm Cố Vân thực lực. Nhìn thấy Nguyệt sư tỷ đã tỉnh lại, Cố Vân vội vàng chắp tay thở dài, cung kính nói: "Nguyệt sư tỷ, chào buổi tối." Giờ phút này đã gần đến hoàng hôn, sát trời dần tối, sát thực hẳn là hướng Nguyệt sư tỷ nói chào buổi tối. Nguyệt Tích Tuyết khẽ bước cằm, biểu thị đáp lại, cũng lưu ý đến Cố Vân trên thân phát ra khí tức, đã đạt đến cảnh giới kim đan. Nàng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, tán dương, làm được rất tốt, ngươi vậy mà nhanh chóng như vậy đột phá kim đan kỳ, tốc độ này so năm đó ta tấn thăng kim đan lúc còn nhanh một chút đâu. Kỳ thật lời nàng nói hay là có chỗ bảo lưu lại. Mặc dù nàng lúc đó tại trong cùng thế hệ, thiên phú cũng coi như được là thiên kiêu bên trong người nổi bật, cũng đều 27-28 mới đột phá kim đan. Mà Cố Vân vừa đầy 20 niên kỷ, thế mà liền đã đột phá kim đan. Cố Vân gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, vận khí tốt mà thôi. Trước mấy ngày cùng Diệp Hàn ra ngoài cực hàn núi tuyết lịch luyện, trùng hợp gặp được đại cơ duyên, băng vượng chuyển thừa, mới lấy đột phá kim đan. Nguyệt Tích Tuyết thuận thế kéo Cố Vân tay, dò xét một phen, muốn xem xét Cố Vân ngưng kết chính là mấy phẩm kim đan. Cố Vân cũng không có ngăn cản Nguyệt sư tỷ động tác. Mặc dù để cho người ta dò xét thể nội tương đương với thần thức rộng mở, nhưng hắn tin tưởng Nguyệt sư tỷ sẽ không đối với hắn làm cái gì. Nguyệt Tích Tuyết muốn biết Cố Vân ngưng kết chính là mấy phẩm kim đan. Nàng ngưng tụ chính là cựu phẩm kim đan, trong đại lục đã biết cấp bậc cao nhất kim đan. Mà Cố sư đệ, thế mà có thể so sánh hắn sớm hơn ngưng kết kim đan, chắc hẳn kim đan phẩm chất cũng không yếu nàng. Thần thức dò xét mà ra, tại Cố Vân đan điền bên trong phát hiện một viên đạo ẩn quấn quanh, tản ra khí tức thần thánh kim đan. Viên kim đan này bên trên không có khe hở vòng ấn, một đầu đan văn cũng không có, tựa như một khối không tì vết bảo ngọc, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nó lặng lặng lơ lửng tại Cố Vân trong đan điền, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Thế mà một đầu đan văn đều không có. Đây là không có phẩm cấp cùng kim đan. Cái này sao có thể? Trong đại lục đã biết phẩm chất thấp nhất chất kim đan ít nhất cũng có một đầu đan văn, là nhất phẩm kim đan. Mà Cố sư đệ thể nội kim đan, lại ngay cả một đầu đan văn đều không có, giống như hoàn mỹ mỹ ngọc. Nàng tưởng rằng chính mình thần hồn yếu đuối, thần thức sai lầm vấn đề, tập trung tinh thần vừa cẩn thận dò xét hai lần. Lấy được kết quả hay là như lần thứ nhất dò xét như vậy, Cố sư đệ thể nội kim đan, một đầu đan văn cũng không có. Gặp Nguyệt sư tỷ cái kia kinh ngạc biểu lộ, thậm chí còn có chút đáng yêu vừa đi vừa về dò xét hai lần, Cố Vân không có đình chỉ, thổi phù một tiếng bật cười. Nguyệt Tích Tuyết gặp Cố Vân chế giễu nàng, tức giận nói, ngươi ngưng tụ kim đan đều không có một đầu đan văn, ngươi làm sao một bộ không thèm để ý dáng vẻ? Ngươi có biết ngưng tụ kim đan đan văn càng nhiều, kim đan phẩm chất lại càng tốt. Cố Vân cùng Nguyệt Tích Tuyết một dạng, thích xem sách. Liên quan tới những này trên tu hành sự tình, hắn tự nhiên từ tông môn tàng thư các bên trong nhìn qua. Nhưng là hoàn mỹ kim đan, chính là thời kỳ thượng cổ kim đan, trong tông môn sách tự nhiên không có ghi chép. Cố Vân cười nói, sư tỷ có biết hoàn mỹ kim đan? Hoàn mỹ kim đan? Nguyệt Tích Tuyết trầm tư, hồi ức nhìn qua thư tịch, xác định không có đằng sau, nàng mới nói không biết. Hoàn Mỹ Kim Đan chính là áp đảo cựu phẩm trên Kim Đan Kim Đan. Cựu phẩm trên Kim Đan lại còn có càng cao phẩm chất Kim Đan. Nguyệt Tích Tuyết chấn kinh. Hoàn Mỹ Kim Đan thuyết pháp, nàng đơn giản chưa từng nghe thấy, nếu không phải gặp qua cố sư đệ Kim Đan thật là không có bất kỳ cái gì một đầu đan văn, giống như Hoàn Mỹ bảo ngọc bình thường, nàng là tuyệt đối không tin có như thế hoang đường thuyết pháp. Đúng vậy, Hoàn Mỹ Kim Đan có thể chứa đựng càng nhiều linh lực, lại linh lực chất lượng 10 phần tinh thuần, lần trước xuất hiện chính là tại thượng cổ thời kỳ, cho nên hiện tại hiếm có người biết. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Nguyệt Tích Tuyết hồ nghi. Chán, là Băng Phượng tiền bối nói cho ta biết. Chương 101. Thu Linh Lung tiểu tâm tư Băng Phượng tiền bối. Nguyệt Tích Tuyết có chút nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Cố Vân. Cố Vân bị Nguyệt sư tỷ chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, vội vàng giải thích, mặc dù hắn cũng không biết vì sao muốn giải thích. Băng Phượng tiền bối chính là cực hàn núi tuyết thủ hộ thánh thú, tại núi tuyết chi đỉnh trấn áp một đầu thượng cổ đại hung. Ta ngoài ý muốn đạt được Băng Phượng tiền bối truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngưng kết kim đan, sau đó Băng Phượng tiền bối nói cho ta biết. Cố Vân giải thích nói, không có tiến thêm một bước quan hệ. Nguyệt Tích Tuyết tiếp tục nhìn chằm chằm. Không có. Cố Vân giải thích. Ai, tính toán, ta không có tư cách quản những này. Nguyệt Tích Tuyết thở dài, thu hồi nắm Cố Vân tay. Chẳng biết tại sao, Cố Vân vậy mà cảm thấy một cỗ thất vọng mất mát cảm giác. Hắn hẳn là không có thích Nguyệt sư tỷ đi. Nhưng cỗ này thất vọng mất mát cảm giác là chuyện gì xảy ra? Không đợi Nguyệt Tích Tuyết tay triệt để thu hồi, Cố Vân lại kéo lại. Một cỗ cảm giác an toàn một lần nữa tràn ngập toàn thân. Chẳng biết tại sao, hắn lại có một loại một khi buông tay, sẽ vĩnh viễn mất đi ảo giác của nàng. Cũng có lẽ, không phải là ảo giác. Nguyệt Tích Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Cố Vân, lại nhìn một chút hai người nắm chặt tay, lại nhìn một chút Cố Vân, ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu là cẩn thận quan sát, Nguyệt Tích Tuyết bên thai đã đỏ đấu. Cố Vân kịp phản ứng, giống như là như giật điện lập tức buông tay ra. Nguyệt Tích Tuyết thấy thế, nội tâm than nhẹ một tiếng. Cố Vân có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhẹ nhàng nói ra, cái kia, ta hắn vốn định giải thích một chút chính mình vừa rồi hành vi, nhưng lời đến khỏe miệng lại không biết như thế nào mở miệng. Cái kia Cố sư đệ, nhưng còn có chuyện gì sao? Nguyệt Tích Tuyết ra vẻ bình tĩnh hỏi. Cố Vân há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Trầm mặc hồi lâu, Cố Vân mới nói sư tỷ, ta đã tìm tới luyện chế phá ách đan biện pháp. Nghe được câu này, Nguyệt Tích Tuyết nao nao, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sư tỷ ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ, ta nhất định sẽ luyện chế phá ách đan, chữa cho tốt ngươi. Cố Vân thần sắc kiên nghị, ánh mắt kiên định, hắn cầm thật chặt nắm đấm, phảng phất tại hướng Nguyệt Tích Tuyết truyền lại lực lượng cùng quyết tâm. Nhưng mà, Nguyệt Tích Tuyết mặc dù trong lòng cảm động, nhưng nàng cũng rõ ràng luyện chế phá ách đan cần thiết vật liệu cực kỳ khó tìm, vì vậy đối với có thể hay không giải trừ nguyền rủa, nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng nàng không muốn để cho Cố Vân thất vọng, thế là mỉm cười đối với hắn nói ra, "Ân, ta biết, tạ ơn Cố sư đệ." Nói xong, nàng nhẹ nhàng quay người trở về phòng, lưu lại Cố Vân một người đứng tại chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, trầm mặc không nói. Trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm, phản phất bị một đoàn mê vụ bao phủ. Hắn cảm thấy mình cùng Nguyệt sư tỷ quan hệ trong đó, chẳng biết lúc nào đã trở nên xa lánh đứng lên, giống như là có một bức tường vô hình bắt ngang trong đó, để bọn hắn không cách nào lại giống như kiểu trước đây thân cận. Nhưng mà, đây hết thảy đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu đây này? Tại sao phải diễn biến thành hiện tại cái dạng này? Cố Vân Bách Tư không hiểu được, mà vẹn vẹn cách một cánh cửa gỗ đằng sau, Nguyệt Tích Tuyết tâm tình đồng dạng nặng nề. Nàng chăm chú dựa vào cửa gỗ, thân thể khẽ run. Chẳng biết lúc nào, khóe mắt của nàng lóe ra bóng ánh nước mắt, tựa như tinh thần giống như sáng chói. Nàng cũng không nguyện ý đối với Cố Vân lạnh nhạt như vậy, nhưng nàng sợ hơn tại chính mình sau khi chết, Cố Vân lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Nàng chỗ yêu nam nhân kia, nên đỉnh tiên lập địa, không đáp bị cuốn ở vương triều Đại Viêm thậm chí Đông Châu mảnh này nhỏ hẹp trong thiên địa. Cố Vân đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thật lâu, thở dài, rời đi. Ai, còn là tu luyện đi, nên đón sắp đến tông môn thi đấu đi. Cố Vân hậm hực rời đi. Mau nhìn, La Thu sư tạ trở về. Thật đúng là à, thế nhưng là cùng Thu sư tạ cùng đi ra lịch luyện đệ tử không phải có mười mấy người sao? Làm sao lại chỉ có Thu sư tạ một người trở về nữa nha? Đúng nha, đồng hành Lý sư tạ, Vương sư minh bọn hắn đâu? Thu Linh Lung ngự kiếm trở lại dược vương gốc, cũng không trả lời đệ tử khác nghi hoặc, mà là trực tiếp tỉnh táo lại thuốc ngọn núi. Thần dược ngọn núi đỉnh núi, màu xanh lá mờ mịt, sinh cơ rạt rào. Chỗ sâu chính là một mảnh rậm rạp rừng trúc, giữa rừng trúc tọa lạc lấy một gian thanh hương nhã tinh phòng trúc. Nơi đây chính là Thu Linh Lung sư tôn, thuốc tôn nơi rừng chân chỗ. Nhảy xuống phi kiếm, Thu Linh Lung rơi vào phòng trúc trước đó, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, liền chạy vào trong phòng trúc, nào vào một vị mỹ phụ nhân trong ngực. Vị mỹ phụ nhân này chính là Thu Linh Lung sư tôn, thuốc tôn. Nàng người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, tựa như tiên tử hạ phàm, tuế nguyệt phảng phất không có tại trên mặt của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giờ phút này, trên mặt của nàng mang theo cương triều cùng nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve Thu Linh Lung mái tóc. "Linh Lung, làm sao rồi? Như vậy vội vã trở về tìm vị sư?" Thuốc tôn nhẹ giọng hỏi. Thu Linh Lung ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, thanh âm nước nở nói, "Sư tôn, ta kém chút liền không về được." "A, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Thuốc tôn vỗ nhẹ Thu Linh Lung lưng ngọc, an ủi nàng ra hiệu nàng từ từ nói. Sau đó, Thu Linh Lung liền đem cực hàn núi tuyết, thu thập thái âm thần sen, gặp được hung thú con nghê, bị Cố Vân cùng Diệp Hàn cứu, sau đó ba người hợp lực vượt cấp đánh chết nguyên anh con nghe sự tình một năm một mười tất cả đều nói cho thuốc tôn. Thuốc tôn nghe nói lần này lịch luyện vậy mà như thế hung tàn, cũng không khỏi đến giật mình, nhưng nghe nói chỉ bằng 3 người liền đem Nguyên Anh hậu kỳ trọng thương con nghê cho phản sát, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cần biết, nàng hảo đồ đệ Linh Lung còn không có thức tỉnh quá âm linh thể trước đều chỉ có kim đan 6 tầng, đã thức tỉnh cũng chỉ có kim đan 8 tầng. Lại thêm 2 người đều là cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ, vốn phải là tình huống tuyệt vọng. Có thể, cái này đều có thể phản sát, nàng cũng không biết là nàng hảo đồ đệ khí vận quá tốt, hay là 3 người này đều khí vận quá tốt. Ngươi lần lịch lãm này như là đã thức tỉnh quá âm linh lực, tông môn kia thi đấu trước mấy ngày nay ngươi ngay tại vì sư nơi này hảo hảo củng cố một chút tu vi đi. Ân, tốt, sư tôn. Thu Linh Lung nu thuận nhẹ gật đầu. A, đúng rồi, cùng ngươi cùng nhau phản sát 2 vị tiên là nam đệ tử đi. Thuốc tôn tựa như nhớ ra cái gì đó, cười hỏi. Ân, đúng vậy, sư tôn. Thu Linh Lung không có hiểu rõ sư tôn hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời bên trong một cái có vẻ như có được cửu vị thiên hồ huyết mạch, cao hóa sau thực lực tăng gọn, đồng thời lại hình như là cái luyện đan sư, trong tay đan dược nhiều vô số kể, mà lại tất cả đều siêu phẩm. Thu Linh Lung nhớ lại một chút Cố Vân Uy cho nàng đan dược, giống như đều là siêu phẩm. Đồng thời, vũ khí của hắn rất đặc biệt, tựa như dạng xuề ô trường thương, có được mấy loại biến hình, có thể biến tháo, có thể biến thuẫn, còn có thể dài ra thương cùng trường kiếm, là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đồng thời, hắn dáng dấp là thật giống như rất xuống phàm trần trích tiên. Nói, Thu Linh Lung còn cầm lấy một bên bức nghiên, hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại Cố Vân cái kia kinh tâm động phách thần nhan, tại một bức tranh trên giấy miêu tả đứng lên. Thu Linh Lung làm dược vương cốc thánh nữ, tự nhiên là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Không cần một lát, Cố Vân chân dung liền bị Thu Linh Lung cho miêu tả ra rồi. Chỉ gặp người trong bức họa có một đầu tóc dài tuyết trắng, anh tuấn kiếm mi bên dưới, một đôi động lòng người cặp mắt đào hoa tựa như xem ai đều thâm tình, như ngôi sao con ngươi mười phần thâm thúy, ưỡn thẳng mũi, màu môi phi nhưng, khuôn mặt giống như tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc mà thành tác phẩm nghệ thuật, quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Cố Vân bị Thu Linh Lung vẽ ra, sinh động như thật. Nhưng Thu Linh Lung cảm thấy, chân dung vẫn không thể nào vẽ ra Cố công tử cái kia thân mị hoặc ở giữa lại thoát tục khí chất. Liền ngay cả Thuốc Tôn đều thấy hai mắt tỏa sáng, thế gian này coi là thật có như thế tuấn giật phi phàm nam tử. Thu Linh Lung nghiêm túc tin chắc nói, chân nhân so với ta chân dung càng phải thần dị. Thuốc Tôn méo méo Thu Linh Lung khuôn mặt nhỏ, cũng còn không tới mùa xuân đâu, nhà chúng ta Linh Lung làm sao lại bắt đầu tư xuân đâu. Thu Linh Lung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đội vàng phản bác, mới không có. Chỉ là nghĩ đến Cố Vân tiếp được từ trên trời giáng xuống nàng, cho nàng ném đi cái kia đạo ánh mắt ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền không nhịn được ửng đỏ một mảnh. Chương 102. Sắp đến tông môn thi đấu dược tôn thấy mình ngoan đệ tử thế mà thật bỏ mặt, nội tâm lộ bộ một tiếng. Mặc dù nàng chỉ là vô tình trêu chọc một tiếng mà thôi, nhưng không nghĩ tới lại là thật. Dược tôn mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Nhà mình bảo bối đồ đệ bộ này thẹn thùng tư thái, nàng tại thoại bản gặp qua. Xong, xong con bê. Cái kia một cái khác nam đệ tử đâu? Một cái khác nam đệ tử đồng dạng cũng là Thái Huyền Đạo Tông đệ tử, là Thiên Kiếm Phong đệ tử thân truyền, tên là Diệp Hàn. Người cũng như tên, bề ngoài như cái thiết huyết mạnh hán, nhìn xem rất lạnh lùng, không tốt ở chung. Nhưng kỳ thực nội tâm nhiệt tình như lửa, là huynh đệ không tiếc mạng sống, phi thường trọng tình trọng nghĩa, thực lực cũng là rất không tệ. Mà Diệp Hàn cùng Cố Vân hai người, Cố Vân phi thường khôi hài hài hước, Diệp Hàn thì là cười đáp lời, hai người ở chung phương thức mười phần thú vị, là một đôi tốt vô cùng huynh đệ. Mà lại, bằng trực giác của ta, hai người này khẳng định ngày sau đều sẽ nhiều đất dụng võ. Thu Linh Lung giới thiệu Diệp Hàn lúc cũng không có tim đập đỏ mặt cảm giác, nhưng cũng là hảo hảo đem Diệp Hàn tại sư tôn trước mặt hảo hảo tán dương một phen. Thấy mình bảo bối đồ đệ cũng không có đối với tên kia gọi Diệp Hàn đệ tử có tim đập đỏ mặt phản ứng, Dược Tôn mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bảo bối đồ đệ hai cái đều ưa thích, vậy nàng thật sự là bị lao tội. Bất quá cái này Thái Huyền Đạo Tông khí vận thật sự là tốt, thiên tiêu đệ tử xuất hiện lớp lớp. Trước có tiên thiên đạo thể xuất thế bái nhập Thái Huyền Đạo Tông coi như xong, hiện tại lại đột nhiên toát ra hai cái thiên phú và thực lực hoàn toàn không phải bị kia tiên thiên đạo thể đệ tử. Mà các nàng dược vương cốc, theo trăm năm trước đời trước Dược Tôn, thượng cổ chiến trường đằng sau, liền bước hơi khỏi nhân gian, bật vô âm tín sau. Dược vương cốc liền một đời không bằng một đời. Nghĩ tới đây, nàng liền không cấm thở dài. Bất quá còn tốt, nàng còn có đồ đệ bảo bối của nàng. Một thân song linh thể, thiên phú đồng dạng yêu nghiệt. Nếu là ở lần này bên trong chiến trường thượng cổ tìm về bọn hắn thuốc tổ truyền thừa, tin tưởng bọn họ Dược Vương cốc còn có thể cao hơn một bước. Dược Tôn tự thân chính là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, cũng không chủ công pháp, am hiểu luyện đan luyện dược, là Đông Châu xa gần nghe tiếng nhị phẩm luyện dược sư. Dù sao luyện dược sư là tài nguyên khan hiếm, cho nên bình thường không có thâm cửu đại hạn gì, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Luyện dược sư phẩm giai từ thấp hướng toán nâng cao chính là cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Nhất phẩm luyện dược sư truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, tồn tại ở thời kỳ thượng cổ. Tính toán, bảo bối đồ nhi sự tình, liền để cho bảo bối đồ nhi đến giải quyết đi. Tông môn thi đấu còn lại mấy ngày, Thu Linh Lung đều tại Dược Tôn bên này cố gắng tu luyện, củng cố lấy cảnh giới, cố gắng khai phát lấy cũng thích ứng lấy quá âm linh thể. Mà Diệp Hàn, giờ phút này chính quá chú tâm đắm chìm tại đại sảnh thí luyện trong tu luyện, hắn chuyên chú vào toàn nghe bảo thuật tu luyện, cũng cố gắng khai phát thanh thiên hóa rồng quyết cùng toàn nghe bảo thuật ở giữa hiệp đồng năng lực cường hóa. Hắn giờ phút này đã tiến nhập một loại trạng thái băng ngã. Tại thí luyện này trong đại sảnh, Diệp Hàn thở hổn hển, trường kiếm trong tay bị lôi đình vần quanh, lóe ra hào quang chói sáng. Thân thể của hắn hiện đầy vết thương, nhưng hắn cái kia nắm chặt trường kiếm hai tay lại không chút nào thư giãn, ngược lại để lộ ra một loại kiên cường khí tức. Mỗi một lần huy động trường kiếm, đều nương theo lấy hắn ánh mắt kiên định cùng ý chí bất khuất. Lại đến, Diệp Hàn thấp giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy quyết tâm cùng nghị lực. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, máy móc kiếm thị tản chi mảnh vỡ nhau nhau thu hồi, trên bầu trời giáng xuống một khối to lớn màn vải. Màn vải chậm rãi dâng lên, hiện ra ở cảnh tượng trước mắt làm cho người chấn kinh. Nguyên bản đầy đất máy móc kiếm thị chân cụt tay đứt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đám thực lực cường đại kim đan hậu kỳ thậm chí kim đan cảnh giới viên mãn màu vàng kiếm thị. Những này màu vàng kiếm thị tản ra khí tức cường đại, phảng phất một tòa không thể phá vỡ pháo đài. Diệp Hàn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ đến trường kiếm trong tay phía trên. Hắn đột nhiên bung ra một kiếm, kiếm khí lôi cuốn lấy màu đỏ tươi lôi đỉnh chi lực, giống như là một tia chớp bổ về phía màu vàng kiếm thị. Theo một cách này, màu vàng máy móc kiếm thị bọn họ nhao nhao hành động, động tác của bọn hắn trôi chảy tự nhiên, thể hiện ra cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Thanh Thiên Hóa Rồng Quyết, mở. Diệp Hàn lớn tiếng la lên, thể nội long khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nguyên bản thoái hóa lân phiến lần nữa mọc ra, bao trùm tại mặt ngoài thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, chiều cao của hắn cũng không ngừng gia tăng, giống như là một đầu uy vũ cự long. Một trận đao quang kiếm ảnh qua đi, màu vàng kiếm thị đều hủy diệt. Diệp Hàn ngửa mặt ngã xuống, miệng lớn thở hổn hển, trên thân vẹn vẹn quấn lấy mấy món vải rách che khuất bộ vị mấu chốt, một thân vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thật lâu, Diệp Hàn chống đỡ ngồi dậy, từ trong nhẫn chữ vật móc ra hồi linh đan cùng khôi phục linh dược, một ngụm sau khi nuốt vào, mau tốc tinh thần, rút kiếm tái chiến. Hảo huynh đệ Diệp Hàn đang chuyên tâm thí luyện, Cố Vân thì là tại ôm lấy tiểu nha hoàn an tâm trong tu luyện. Hắn ở trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh hô hấp, tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Hắn tập trung tinh thần, cảm thụ cảnh vật xung quanh bên trong linh khí lưu động, cũng đem nó dẫn đạo nhập thể nội. Theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn trở nên bình ổn, thân thể dần dần bị một tầng nhàn nhạt linh quang bao phủ. Cùng lúc đó, tiểu nha hoàn cũng đồng dạng khuân chân, ngồi tại Cố Vân trên đùi, hai tay đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhắm lại, chuyên chú vào tu luyện. Nàng có thể cảm nhận được Cố Vân trên người tán phát ra khí tức cường đại, cái này khiến nàng cảm thấy an tâm cùng yên tĩnh. Nàng cố gắng hấp thu trong không khí linh khí, đem nó dung nhập thân thể của mình, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Cố Vân vây quanh ở Tô Yên Nhi eo thon, Tô Yên Nhi thì là ôm tiểu hồ ly, cùng nó cùng nhau tu luyện. Tiểu hồ ly khéo léo nằm nhồi Tô Yên Nhi trong ngực, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy linh khí chung quanh thoải mái. Bộ lông của nó lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại cùng giữa thiên địa thành lập được một loại đặc thù liên hệ. Ba người cứ như vậy lặng lặng tu luyện, thời gian lặng yên trôi qua. Bọn hắn đắm chìm tại tu luyện trong thế giới, quên đi ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Ngẫu nhiên, bọn hắn hội mở to mắt, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện, bọn hắn hội thỉnh thoảng cầm lấy bên người tụ linh dịch, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, bổ sung thể nội tiêu hao linh khí. Tụ linh dịch ngọt ngào tư vị để bọn hắn tâm tình vui vẻ, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ tu luyện. Bọn hắn như vậy hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh cùng khoái hoạt, đang mong đợi tương lai trưởng thành cùng đột phá. Tu luyện không biết tuế nguyệt, chớp mắt 3 ngày đã qua. Cố Vân cùng Tô Yên Nhi từ trong bế quan thức tỉnh, từ phòng bế quan bên trong đi ra, duỗi lưng một cái, lập tức cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Tiểu hồ ly không biết lúc nào ngủ thiếp đi, còn tại trong phòng tu luyện nằm ngáy ho ho đã đến tông môn thi đấu thời gian, là thời điểm nên đến chủ phong sân đấu võ vây xem một chút. Chương 103. Đoạt xác ma tử, ngoại môn thi đấu kinh hiện Lục Lâm Viên Thái Huyền Đạo Tông tông môn thi đấu thiết lập ở chủ phong, Thái Huyền Phong trung ương một chỗ đài luận võ phía trên. Lúc này đài luận võ hạ nhân đầu nhốn nháo, tiếng gào to bên tai không dứt. Hiện tại tỷ thí chính là đệ tử ngoại môn tổ, ngươi có thể có xem trọng tuyển thủ sao? Một vị mập mạp đệ tử hướng bên cạnh đệ tử hỏi. Ta tương đối xem trọng Lý Dật sư huynh. Hắn toái tinh quyền có thể đánh ra 12 bang. Mập mạp bên cạnh vị kia cao gầy đệ tử nói ra. Lúc này trên đài đang đứng hai vị nam đệ tử, đứng ở bên trái là một vị dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị nam tử, chỉ gặp hắn một đôi song quyền múa đến hổ hổ sinh phong, không khí đều bị đánh phát ra từng tiếng nổ đùng. Người này chính là người đệ tử cao nói tới Lý Dật sư huynh. Mà bên phải thì là một vị nhìn xem có chút nam tử gầy yếu, toàn thân hắn trên dưới cũng không có chỗ đặc biệt gì, nếu như nhất định phải hình dung một chút, đó chính là thường thường không có gì lạ. Nhưng là đối phương nắm chặt trường kiếm tay cùng ánh mắt kiên định, đều chứng minh hắn không hề giống mặt ngoài bình thường như vậy. Cố Vân đi vào chủ phong thời điểm, trang tỷ đấu này vừa vặn đi vào giai đoạn kết thúc. Chỉ gặp cái kia thường thường không có gì lạ cầm kiếm đệ tử né tránh không kịp bị cái kia to con nam tử đánh cho bay ngược mà ra. Cầm kiếm đệ tử chỗ đặt chân cùng võ đài bên ngoài còn sót lại không đến khoảng cách một bước. Nam tử to con long hành hổ bộ ở giữa, đuổi sát mà lên, cao cao vung vẩy lên song quyền, lại phải đem cầm kiếm đệ tử đánh ra bên ngoài sân. Chỉ thấy vậy gặp đệ tử một cái lộn mèo, rơi xuống đất thời điểm dáng người nằm rất thấp, mà nam tử to con song quyền đã gần tại đi tới trước người. Tại mọi người đều coi là bình thường cầm kiếm đệ tử muốn bị nam tử to con đánh ra đài luận võ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe ông một tiếng kiếm minh, một cánh tay bay lên cao cao đến. Tùy theo mà đến, thì là nam tử to con như giết heo kêu thảm. Mau nhìn, là rút kiếm thuật. Vị đệ tử ngoại môn này thế mà nắm giữ địa giai công pháp rút kiếm thuật. Rút kiếm thuật chính là Trảm Thiên rút kiếm thuật phiên bản đơn giản hóa. Mặc dù phía ngoài trong tàng thư các xác thực có rút kiếm thuật, nhưng có thể học được ví dụ rất ít. Học tập rút kiếm thuật muốn đối với kiếm phải có nhất định tạo nghệ, đồng thời còn cần một viên kiên định kiếm tâm. Ngày qua ngày luyện tập rút kiếm một kiếm, 10 phần khảo nghiệm đệ tử đối với kiếm đạo 10 năm mài một kiếm kiếm tâm. Quả nhiên, rất nhanh liền có Thiên Kiếm Ngọn Núi trưởng lao chú ý tới tình huống bên này, đối với thường thường không có gì lạ cầm kiếm đệ tử lên thu đồ đệ chi tâm. Thú vị, thú vị. Cố Vân Cương xem hết một màn cho hay, cảm giác thật có ý tứ. Mặc dù tông môn thi đấu ngày đầu tiên đều là đệ tử ngoại môn sân nhà, nhưng cũng sẽ có rất nhiều thiên phú chắc tuyệt ngoại môn tiên tiêu trổ hết tài năng. chưa chừng trong đó có giả heo ăn thịt hổ khí vận chi tử. Cố Vân lại quan sát tên kia thường thường không có gì lạ đệ tử thật lâu, cũng không phát hiện nó chỗ khác thường, hẳn không phải là khí vận chi tử. Chỉ là các loại Cố Vân thu hồi ánh mắt, tên đệ tử kia mịt mở chiều Cố Vân lướt qua, sau đó lại khôi phục thành nguyên lai thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Tên đệ tử này tên là Phương Lăng, lúc đầu chính là Ma La Tông một vị ma tử, khi còn sống có được nguyên anh hậu kỳ thực lực. Hắn mấy ngày trước đây tại tông môn trưởng lão phụ trợ bên dưới truy kích một đầu toan nghê. Ai ngờ, hai vị hóa thần trưởng lão cũng không phải toan nghê đối thủ, bị toan nghê thi triển toan nghê bảo thuật hậu, nhao nhao lựa chọn tự bạo cho hắn giết ra một con đường sống. Làm sao hắn mười phần lòng tham, gặp hai vị trưởng lão lựa chọn tự bạo sau, toan nghê trọng thương rơi xuống nguyên anh cảnh, cảm thấy mình chính là tuyệt thế thiên tiêu, có thể chém giết một vị cùng cảnh giới thượng cổ hung thú. Cuối cùng, bị toan nghê phản sát. Bất quá may mắn, hắn có tu luyện thần hồn thần thông, đem nguyên anh xuất hiếu, đoạt xá một bộ Thái Huyền Đạo Tông đệ tử ngoại môn thân thể. Mặc dù tư chất kém một chút, nhưng là có thể thông qua hấp thu huyết thực chi pháp rèn luyện ma khu. Các loại ma khu đại thành, bộ thân thể này liền tự nhiên có thể bỏ. Chỉ là, vừa mới bị kia tuấn giật xuất trần nội môn thân truyền giống như chú ý tới hắn. Dạng này vậy cũng chỉ có thể tìm một cơ hội giết hắn. Cố Vân lại đang đài luận võ phía dưới quan sát nửa ngày, giống vừa mới tên đệ tử kia thể hiện ra phương diện nào đó thiên phú kinh người, bị trưởng lao thu làm đệ tử chỉ có chút ít mấy người. Thẳng đến một người lên đài, hắn cấp tốc hấp dẫn Cố Vân chú ý, đó là một vị môi hồng răng trắng, khuôn mặt thiếu niên thanh tú. Hắn thân mang Cố Vân cho hắn luyện chế lập thể cơ động trang bị, tại một đám không có khả năng bay đệ tử ngoại môn ở giữa đại sát tứ phương, nhanh chóng đưa tới các trưởng lao chú ý, cũng hấp dẫn đến Cố Vân ánh mắt. Mà người này chính là Thanh Tuyển Chấn Lục gia cái kia tu vi mất hết Lục Lâm Nguyên. Mặc dù tông môn thi đấu có quy định có thể sử dụng luyện chế vũ khí cùng pháp bảo phụ triện, nhưng là hiển nhiên, hắn pháp bảo sử dụng quá mức vượt chỉ tiêu, đã nghiêm trọng phá vỡ tranh tài cân bằng. Rất nhanh liền có trưởng lao tới mệnh lệnh hắn dỡ xuống lập thể cơ động trang bị chiến đấu. Cái này cũng không trách khảo hạch trưởng lão hội làm ra cử động như vậy. Lục Lâm Viên pháp bảo sử dụng lập thể cơ động trang bị tại một đám trong ngoại môn đệ tử thực sự quá mức nghịch tiên. Trúc cơ ngoại môn địa chỉ mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là ngự kiếm đằng sau lại phải phân tâm điều khiển linh kiếm, lại phải tiến hành công kích, bây giờ không có dư thừa tâm thần. Mà sử dụng lập thể cơ động trang bị Lục Lâm Viên thì là làm được dễ dàng bên cạnh phi hành bên cạnh chiến đấu, có được tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, đệ tử ngoại môn căn bản không làm gì được hắn. Tiểu tử này lúc nào bái nhập chúng ta Thái Huyền Đạo Tông? Cố Vân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Bên cạnh một tên tính thai đệ tử ngoại môn sau khi nghe được, vội vàng lại gần tiếp lời đạo, hắn nha, hắn cứ gọi Lục Lâm Uyên, chính là một tháng trước bái nhập chúng ta Thái Huyền Đạo Tông đệ tử. Tên đệ tử ngoại môn này thần thần bí bí cười cười, nói tiếp, nghe nói lúc đó còn huyên náo động tĩnh không nhỏ đâu. A, chuyện gì xảy ra? Cố Vân lòng hiếu kỳ bị câu lên. Nghe nói à, nguyên bản kiểm tra đo lường tư chất thời điểm, hắn nhưng là hoàn toàn hợp cách có thể thông qua. Nhưng ngay lúc khảo thí lực lượng thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể hắn vậy mà một chút linh lực cũng không có. Cho nên ngoại môn chấp sự tại chỗ liền cự tuyệt hắn bái nhập tông môn xin mời. Cái kia, vậy hắn lại là như thế nào tiến vào tông môn đây này? Cố Vân tiếp tục hỏi. Cái này sao, ta cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe người khác nói, giống như về sau phát sinh một chút sự tình, cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ ràng, dù sao cuối cùng hắn lại lần nữa bái nhập ngoại môn. Cố Vân nghe vậy, cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, khí vận chi tử cơ bản thao tác thôi. Chỉ là hắn không rõ vì sao Lục Lâm Viên muốn lựa chọn Thái Huyền Đạo Tông. Nghe đệ tử khác nói hắn là vì báo ân mà đến. Cụ thể là ai chúng ta cũng không rõ lắm. Cố Vân nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Không phải, cái này khí vận chi tử chuyện gì xảy ra? Cái này cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc sở đến nơi này đến, mà lại hắn hiện tại có bao nhiêu thực lực hắn không rõ ràng sao? Hắn lấy cái gì đến báo ân? Cố Vân là cả một cái im lặng ở cùng nói là đến báo ân, không bằng nói là đến ôm bắp đuổi đi. Tính toán, nhìn xem tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Đối với trưởng lão mệnh lệnh, Cố Vân coi là Lục Lâm Viên sẽ còn cùng trưởng lão phát sinh một đợt tranh chấp. Nhưng hiện thực thì là Lục Lâm Viên đàng hoàng sẽ lập thể cơ động trang bị thu hồi túi trữ vật. Các loại thu hồi túi trữ vật. Tiểu tử này có linh lực.